Chương 383, đời thứ 5 Hồng Trần. Hiện đại tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả. Chương 383, đời thứ 5 Hồng Trần. Hiện đại tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả. Gió đêm nhẹ nào, đông xưởng nội viện hoàn toàn tĩnh mịch. Ừm. Nguyên bản đắm chìm trong luyện hóa đại bổ dược tài Lục Huyền, đột nhiên đình chỉ động tác trên tay. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Tại hai bên đèn lồng dưới bừng sáng, một đạo bóng đen như pho tượng đứng yên. Treo ở dưới mái hiên hai cái đèn lồng đỏ, trong gió có chút lay động. Ánh đến xuyên thấu qua cửa phòng phía trên màu trắng sa mỏng, đem lửa đỏ bừng sáng, hắt vây tại gian phòng trên sàn nhà. Bạch, một tuyến ánh sáng xanh bỗng nhiên xé rách bóng đêm. Tiêu kiếm mang màu xanh nhanh đến mức đã vượt ra phạm nhân tị lực, chỉ ở võng mạc bên trên, lưu lại một đạo mỏng manh như tờ giấy quang ngân. Cửa phòng im ắng chưa xuống, chỗ đứt chân nhắn như gương, mà ngay cả vân gỗ đều không có vỡ nát nửa phần. Thẩm Vạn Bảo đạm đạp trên trong sáng ánh trăng bước vào, hắn đế giày ép qua ngưỡng cửa lúc, treo đèn lồng đông nhiên cùng nhau tối một cái chớp mắt. Đối ánh lửa hồi phục thị lực lúc, vị này cẩm y địa vệ chỉ huy sứ đã đứng tại gian phòng bên trong. Hắn phi ngư phục và áo còn tại hơi rung nhẹ, nhưng người lại như lúc bằng sắt đóng chặt tại nguyên chỗ. Lục đốc chủ, ngươi nên lên đường. Thẩm Vạn Bảo đạm thanh âm tại tĩnh mịch trong phòng phá lệ rõ ràng. Hắn nhìn thẳng Lục Huyền, ánh mắt như lao, băng lãnh đến không có một tia ba động, phản phất người trước mắt đã là một cỗ thi thể. Chắc hẳn tại kia trên hoàng tuyệt lộ, bản sứ ái đồ đã đợi chờ ngươi đã lâu. Thẩm Vạn Bảo đảm mỗi một chữ đều giống như từ giữa hàm răng gạt ra, bên trong lôi cuốn lấy vô cùng tấu xương hàn ý, vô luận là vì ái đồ nguyên cản báo thù rửa hận, vẫn là thừa hành thánh thượng ý chỉ. Tối nay đông sưởng đốc chủ Lục Huyền đều phải chết. Thẩm Vạn giữ mình hình thẳng tắp như kiếm, tay phải chậm rãi lăng không ấn xuống tại bên hông trên chuôi kiếm, đầu ngón tay cùng kiếm đốc kiếm ở giữa ngưng một tuyến như có như không thanh mang. Cong kiếm chưa ra khỏi vỏ, trước nghe long ngâm. Thẩm Vạn Bảo đảm quanh thân ba trượng bên trong ánh đến, đột nhiên cùng nhau đè thấp, phản phất bị vô hình kiếm khí chấn nhiếp. Trong mắt của hắn chiếu đến nhảy nhót đang diễm, lại lạnh đến không thấy nửa phần nhiệt độ. Lục Huyền vẫn như cũng là xếp bằng ở luyện công trên đài, chỉ là mi tâm quá chặt. Bốn canh giờ trước, Tào Nhị xuất lĩnh đông sưởng tinh nhuệ lực lượng tiến về hoàng cung lĩnh chỉ, kết quả ngược lại tốt. Tào Nhị bọn hắn những người này không thấy bóng dáng, đội thành thân là cẩm y địa vệ chỉ huy sứ Thẩm Vạn Bảo đảm, đêm khuya đột kích. Lục Huyền đột nhiên ý thức được chính mình tính sai, hắn quá mức tin tưởng nhân tính bên trong xu lợi tránh hại bản năng. Nguyên lai tưởng rằng cản đông tế cái kia lão hoàng đế, chí ít sẽ cố kỵ triều cục cân bằng, sẽ tạm thời lưu lại đông sưởng cây đao này. Không nghĩ tới, đầu này xế chiều long, vậy mà bỏ được tự đoạn nhanh bước, cũng muốn tự tay diệt trừ đông sưởng. Đương nhiên, đối với đông sưởng tồn vong, Lục Huyền vốn cũng không để ý trong mắt hắn, cái gọi là đông sưởng bất quá là trên tay mình binh sĩ. Chỉ cần có thể thúc đẩy bọn hắn chính đạt thành mục đích, là triều đình nghiêng quyền, vẫn là giết người không nháy mắt nhãn ma quật, những này cũng không đáng kể. Lục Huyền muốn xưa nay không là cái gọi là quyền lực, mà là tuyệt đối phục tùng hắn ra lệnh quân cờ. Chỉ cần có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng siêu thoát cái này hồng trần thế giới, đó chính là kết quả tốt nhất. Bất quá nha, cái này liên tiếp không ngừng trở ngại, đều tại làm hao mòn lấy Lục Huyền kiên nhẫn. Thôi, hiện tại thời cơ đã thành thủ, cái kia thanh trên long ỷ cũng nên thay đổi chủ nhân. Đại ngu quốc cần một cái có thể trưởng khống toàn cục người, một cái hướng Lục Huyền túi đầu xương thần hoàng đế. Một hơi, vẹn vẹn một hơi ở giữa, thiên địa đột biến. Cả tòa phòng nhỏ đột nhiên bắn ra chói mắt ánh sáng xanh, vô số đạo kiếm khí như xé vải xé mở màn đêm. Mỗi một đạo màu xanh vết kiếm đều ngưng động như thực chất, dưới ánh trăng chiết xạ ra sáng chói tinh mang, đem đông sưởng trên không chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Thẩm Vạn Bảo đảm cương nguyên triệt để bạo phát, đại tông sư khí tức xông thẳng trên trời cao, quay đến đông sưởng trên không tầng mây cũng vì đó xoay tròn. Phong nhỏ lương trụ, cửa sổ, gạch ngói tại màu xanh kiếm cương bên trong im mắng giải thể, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Có thể những này mảnh vụn còn chưa rơi xuống đất, liền bị một đạo đông nhiên đánh tới cực hàn khí đông ngưng kết giữa không trung, giang rắc. Lạnh thấu xương gió lạnh quét sạch mà qua, tất cả lơ lửng mảnh vụn trong nháy mắt kết băng. Ánh trăng xuyên thấu những ngày băng tinh, trên mặt đất chiếu ra ngàn vạn kiếm ảnh. Mà tại mảnh này bóng ánh hủy diệt cảnh tượng trung ương, Lục Huyền rốt cục chậm rãi đứng dậy, hắn màu mực trên áo chăn chẳng biết lúc nào đã phủ kín sương văn. Thiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Những cái kia bị kiếm cương chém vỡ khối gỗ y nguyên lơ lửng giữa không trung, mỗi một khối đều trùm lên óng ánh băng sắc. Màu xanh kiếm cương duy trì tê liệt thiên điệu tư thái, lại bị sinh sinh đông cứng hàn băng bên trong. Két. Răng rắc. Nhỏ xíu băng nước âm thanh, ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Lúc này, Thẩm Vạn Bảo đảm đống nhiên giật mình kiếm cương của mình, vậy mà lại khó thúc đẩy mảy may. Không chỉ có màu xanh kiếm cương bị đông lại, liền liền quanh người hắn ba trượng bên trong không khí đều hóa thành trạng thái cố định băng tinh. Đáng sợ nhất là, Thẩm Vạn Bảo đảm rõ ràng nhìn thấy một mảnh bay xuống lá trúc rừng ở trước mắt. Lá nhọn ngưng tụ không khí trình độ giọt xương, còn duy trì đem rơi chưa rơi tư thái. Thiên địa thất sắc, vạn vật ngưng trệ, phản phất liền thời gian đều đã mất đi ý nghĩa. Lục Huyền đạp trên mặt đất ngưng kết kiếm cương đi tới, hắn đế giày cùng mặt băng tiếp xúc giọt băng, thành cái này đứng im thế giới bên trong duy nhất thanh âm. Thẩm Vạn Bảo đảm ý thức sau cùng, là dừng lại ở trước mắt mảnh này bóng ánh sáng long lanh băng làm thế giới. Hắn con ngươi còn duy trì lấy kinh ngạc co vào hình, xuyên thấu qua thật dày tầng băng, có thể nhìn thấy Lục Huyền tấm kia siêu trần thoát phàm khuôn mặt. Thẩm Vạn Bảo đảm ý thức tiêu tán trước sát na, vô số nghi vấn như là đèn kéo quân hiện lên. Vì sao đông sưởng đốc chủ Lục Huyền sẽ có như thế không thể tưởng tượng lực lượng? Cái này thật là phàm nhân có thể với tới cảnh giới sao? Hẳn là hắn là. Ý nghĩ này còn không có tại Thẩm Vạn Bảo đảm trong đầu hoàn chỉnh hiện hiện, ý thức của hắn liền triệt để rơi vào vĩnh dạng. Trong điện kim loan, cựu long kim trụ chiếu đến ánh đến, đem ngự tọa chiếu lên huy hoàng như ban ngày. Thanh Long chấn phủ làm quỳ một gối xuống tại bàn long gạch vàng bên trên người hắn phi ngư phục vết máu cũng không hoàn toàn khô ráo, khởi bẩm bệ hạ,
đông sưởng phản nghịch đã đều đền tội. Thanh âm của hắn tại trống trải đại điện kích thích hồi âm, lại không thể che hết ngự tọa phía bên phải chuyển đến nhỏ bé tiếng vang. Càn Đông Tế lười biếng tựa tại trên long ỷ, tay phải chính vuốt vuốt Lâm Thanh Hàm tản mát tóc đen. Mỹ nhân nửa thấu sao y y, khó khăn lắm bao lấy linh lung tư thái, da tuyết trên mập mờ vết đỏ, từ cổ lan tràn đến nửa lộ ngạo nhân trắng như tuyết. Môi nàng miệng chi choáng mở, đôi mắt còn mang theo chưa cởi phong tình. Ừm. Càn Đông Tế ngón tay lơ đãng xẹt qua Lâm Thanh Hàm xương quai xanh trên tươi mới vết cắn. Lục Huyền đầu người đâu? Một bên Chu Tức chấn phủ sứ vội vàng dập đầu, khởi bẩm bệ hạ, thậm chí huy sứ tự mình đi, còn chưa có trở lại. Ừm. Càn Đông Tế đứng hờ ứng mới, sự chú ý của hắn tất cả trên thân Lâm Thanh Hàm. Phản phất kia tự mình hạ xuống ý chỉ, xử tử con trai mình người, không phải hắn đồng dạng. Ngoài điện chợt có gió lạnh cuốn vào, thổi đến Lâm Thanh Hàm cần cổ đỏ xa phiêu khởi, lộ ra càng nhiều không chịu nổi vết tích. Mà nàng lại toàn vẹn chưa phát giác, chỉ là nhu thuận là đế vương rót rượu. Lúc này, ngoài điện tấu xương gió bắt trở nên càng thêm mãnh liệt, đem bên trong vật phẩm trang sức thổi đến kịch liệt rung động. Chương 383, đời thứ 5 Hồng Trần. Hiện đại tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả, hai chương 383, đời thứ 5 Hồng Trần. Hiện đại tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả. Lâm Thanh Hàm tản mát tóc đen, trong gió lộn xộn bay múa. Nàng đột nhiên toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp trợn lên nhìn về phía mạc vàng cửa điện. Bệ hạ. Lâm Thanh Hàm môi son run rẩy thanh âm, bao phủ tại đống nhiên gào thét trong gió lạnh. Chỉ gặp từng sợi xương trắng hàn khí đang từ trong khe cửa rót vào, như cùng sống vật tại mặt đất uốn lượn bò. Gạch vàng trên cấp tốc ngưng kết ra quỷ dị băng văn, những văn lộ kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng ngự tọa lan tràn. Ừm. Càn Đông Tế đột nhiên ngồi dậy, đổ trên bàn mạ vàng lò sưởi. Lửa than lăn xuống mặt băng, vậy mà trong nháy mắt dập tắt, bước lên từng đợt bạch vụ. Thanh Long chấn phủ làm cấp tốc rút kiếm ra, mũi kiếm lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chụp lên xương trắng. Ba vị chấn phủ sứ kinh hãi đối mặt, cái này tuyệt không phải tự nhiên hàn ý, mà là ngươi, Lục Huyền. Lâm Thanh Hàm nhuộm đan khấu móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, tiên huyết thuận khe hở nhỏ tại trên mặt băng, trong nháy mắt ngừng tụ thành huyết châu. Cái kia đạp trên hàn xương mà đến thân ảnh, không phải là nàng ngày đêm đều nóng nhìn giết chết cựu nhân không? Hạ qua đông đến, 10 năm xuân thu bất quá trong nháy mắt. Đại ngu quốc sơn hà vẫn như cũ, chỉ là đã đổi một vị mới đế vương. Đã từng lừng lấy cẩm y liễu vệ nha môn, bây giờ môn khả la tước, đúc bằng đồng túc tính hai chữ bỏ đầy rêu xanh. Mà đông sưởng huyền thiết lệnh bài cũng đã treo cao tại lục bộ trên đại sảnh, liền triều đình đại thần tấu chương đều muốn trước trải qua hán vệ xem qua. Hoàng thành căn hạ lão trà khách đều nhớ, 10 năm trước kia một đêm qua đi, rất nhiều chuyện cũng thay đổi dạng. Nhị hoàng tử kế vị về sau, niên hiệu Thắng Hòa đế về phần kia đã từng đông như chảy hội khánh thái phó phủ đệ, bây giờ thành chất đống thuế ngân khố phòng sự quan dưới ngoài bút, 10 năm này bị nổi bật ghi chép. 10 năm trước, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Thẩm Vạn Bảo đảm xuất lĩnh cẩm y liễu vệ, cấu kết cấm quân nhu phản, dạ tập đông sưởng, lục đông sưởng thập nhị thái bảo. Cuối cùng, đông sưởng đốc chủ Lục Huyền ngăn cơn sóng dữ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch phản đảng. Thắng Hòa đế cảm giác hắn trung dũng, liền phế cẩm y liễu vệ, chặt đông sưởng quản hạt tam thi. Chỉ là đáng tiếc, kia đông sưởng đốc chủ trung quy là chậm một bước, trên giường rồng tiên đế sớm đã khí tuyệt. Mà đông cung phương hướng cũng là ánh lửa ngục trời. Chủ điện đã bị đốt thành đất trống, chỉ còn lại mấy cỗ xác chết cháy duy trì dãy rủa tư thái. Ngay sau đó, tại Thắng Hòa đế vào chỗ 3 ngày về sau, Kim Loan điện phía trên vang lên xưa nay chưa từng có phong chiếu. Phụ tiên thừa bận hoàng đế, chiếu biết, đông sưởng đốc chủ Lục Huyền, dẹp loạn định quốc, công tại Sa Tắc. Đặc biệt phong làm phụ quốc thân vương lên điện được đeo kiếm, lệ vua không phải xưng tên. Kim Loan điện phía trên các lao thần nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem cái kia đạo màu mực mãng bảo thân ảnh chậm rãi đi đến kim giai. Tân đế vậy mà tự mình đứng dậy đón lấy, đem nửa phương hổ phù để vào hắn trong tay. Đây là đại ngu khai quốc đến, lần thứ nhất khác thường họ vương, cùng thiên tử tổng trưởng binh phủ. Thắng Hòa đế kế vị năm thứ 10 đầu thu, hoàng cung ngự thư phòng bên trong ánh đến tươi sáng. Thắng Hòa đế, vị kia đã từng nhị hoàng tử, bây giờ đã gần đến tuổi 40. Hắn thân mang minh hoàng thường phục, trên áo tối thêu đoàn long văn, tại dưới ánh đến như ẩn như hiện. Thắng Hòa đế hai đầu lông mày, lắng đọc lấy hơn 10 niên đế vương sinh nhai trầm ổn cùng ngủ rũ. Mà tân nhiệm thái giám tổng quản thì là Đê Mi Thuận Nhãn đứng ở một bên, thân thể không nhúc nhích tí nào. Hắn phụng dưỡng Thắng Hòa đế đã có 20 năm, sớm đem vị này đế vương tâm tư mò được thấu triệt. Cái gì chuyên cần chính sự yêu dân, cái gì thức khuya dậy sớm, bất quá đều là diễn cho vị kia đã từng đông sưởng đốc chủ Lục Huyền xem kịch mà thôi. Từ 10 năm trước đăng cơ hôm đó lên, Thắng Hòa đế ngay tại diễn một cái chăm lo quản lý minh quân, diễn một cái chi nhân tiện nhậm hiền chủ. Liên phê duyệt tấu chương lúc chân mày nhíu chặt, triệu kiến đại thần lúc vừa đúng uy nghiêm, đều là thiết kế tỉ mỉ qua thần thái. Ầm ầm, tương đạo như sấm rền tiếng vang, đột nhiên xé rách kinh thành bầu trời đêm. Thắng Hòa đế trong tay bút son ba bẻ gãy, đỏ thấm mực nước ở tại minh hoàng long bảo bên trên, tựa như tiên huyết. Chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, long án thượng tấu chết soạt rơi là tả trên đất. Ngoài điện cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại kinh thành nơi nào đó trên không hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Kia vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội, mơ hồ có thể thấy được màu băng lam của sáng thẳng sâu cửu tiêu. Bệ hạ, lúc này mấy đại nội thị vệ lảo đảo xông vào điện đến, trên khải giáp còn mang theo chưa hóa vụ băng. Cầm đầu thị vệ thống lĩnh quỳ một chân trên đất, thanh âm phát run. Bệ hạ, là phụ quốc thân vương phủ nơi đó. Hắn nói cũng còn chưa nói hết, toàn bộ hoàng cung đột nhiên chuyển đến đất rung núi chuyển chấn động. Đỉnh điện ngói lưu ly phiến gì rào rung động, lương trụ ở giữa nhiều năm cho bụi bay là tả rơi xuống. Thắng Hòa đế gắt gao bắt lấy long án biên giới, móng tay tại đàn mục trên gậy ra chói hai tiếng vang. Ngay sau đó, thị vệ thống lĩnh trùng điệp dập đầu, thanh âm cơ hồ bị cuồng phong gào thét nuốt hết. Phụ quốc thân vương trong phủ có một đạo vệ trắng thẳng sâu cựu tiêu.
Cái gì?
Thắng Hòa Đế trên mặt bộ kia trầm ổn mặt nạ trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn đông nhiên đẩy ra long án, cuốn quít lao xuống thềm son, liên quan miệng nghiêng lệnh đều không lo được phụ chính. Cứ như vậy, Thắng Hòa Đế lảo đảo vọt tới ngoài điện, minh hoàng long bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa kinh thành bầu trời đêm đều bị cái kia đạo vệ trắng chiếu thành tuyết sương sắc. Chỉ bất quá, trận này kinh thiên động địa dị tượng, đi gấp, đi đến càng nhanh. Trong đó còn có một người cũng đi theo cái này thiên địa dị tượng cùng nhau rời đi. Người kia chính là uy áp đại ngu quốc rất nhiều năm phụ quốc thân vương Lục Huyền. Thiên Vũ giới vực, túc chủ Lục Huyền cảnh giới đệ tứ hồng trần thiên viên mãn, công pháp phần thiên đao pháp 19.9, chỉ xích thiên ngai 17.9, bất tử bất diệt 17.9 điểm số, 100 vạn tại đại ngu quốc cái kia hồng trần thế giới. Lục Huyền thu hoạch vào tay hệ thống điểm số cũng không nhiều, vẹn vẹn thu hoạch được 5.000 vạn điểm hệ thống điểm số, lại thêm nguyên lai còn lại 8.100 vạn điểm hệ thống điểm số, vừa đủ thôi diễn một lần phần thiên đao pháp. Kết quả vượt quá Lục Huyền đoán trước, đem thôi diễn phần thiên đao pháp đến thứ 19 tầng về sau, trực tiếp để hắn đột phá đến đệ tứ hồng trần tiên viên mãn cảnh giới. Rất tốt. Hai chữ vừa dứt dưới, một đạo màu đen đột quang từ trên thân Lục Huyền bắn ra, thẳng đến hư không khe hở đi. Làm Lục Huyền lần nữa mở hai mắt ra về sau, gió núi phất qua cái kia che kín nếp nhăn, lại dị thường hồng nhuận khuôn mặt. Ngay sau đó, Lục Huyền túi đầu xem kỹ lấy trên thân thẳng màu đen kiểu áo tôn trung sơn, cùng kia che kín nếp nhăn lại dị thường hữu lực hai tay. Cỗ này 95 tuổi thể sắc bên trong, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bạo tạc tính chất lực lượng. Hiện đại đô thị, quốc thuật, minh tình viên mãn. Không chỉ có như thế, Lục Huyền còn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác, tựa hồ là một loại nào đó không thể trái nghịch thiên địa phát tắc. Cỗ này dàn mua thân thể sinh cơ, chính như đồng hồ cắt phi tốc trôi qua. Cho dù trong kinh mạch trào lên lấy cực kỳ lực lượng cường đại, nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ truyền đến khô mục cảm giác, lại như giỏi trong xương, vung đi không được. Dương mắt nhìn lên, biển mây tại dưới chân quần quận. Sau lưng Lục Huyền tòa kia phong cách đột ngột biệt thự hai tầng, toàn thân áp dụng thủy tinh cường lực, phản xạ mặt trời mới mọc ánh vàng. Cửa hiên trước còn ngừng lại 9 chiếc màu đen xe con. Tại đỉnh núi khác một bên, chuyên môn trải hắc yến trên đường núi, đột nhiên vang lên động cơ gào thét. 3 chiếc đen như mực sáng loáng lì mụ xỉn theo thứ tự lái tới, hình dọn nước thân xe tại dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh. Cầm đầu xe cọc tiêu hàng không, lóe ra kim loại cảm nhận, đằng sau đi theo 2 chiếc cải tiến SUV trí năng phân biệt hệ thống phát ra đích nhẹ vang lên, điện tử cửa sắt rào chắn, tự động hướng hai bên trở ra. Hiển nhiên, cửa sắt đã sớm đem cái này mấy chiếc xe biển số xe ghi vào hệ thống, mặc kệ tự do thông hành. Chương 384, hóa kình viên mãn. Bị thuật môn người ám toán lục ra. Chương 384, hóa kình viên mãn. Bị thuật môn người ám toán lục ra. 3 chiếc xe sang trọng tại cự ly Lục Huyền 10 mét chỗ thắng gấp, lốp xe tại đường nhựa mặt cọ sát ra chói tai tiếng vang. Không đợi lái xe xuống xe, chỗ ngồi phía sau cửa xe đã từ trong bị đột nhiên đẩy ra. 3 vị tóc trắng bạc phơ lão giả lão đảo mà ra. Bọn hắn thân mang định chế ô phục, cổ tay ở giữa vệ tẹp phì lìm vệ chiếc xạ ánh nắng, lại tại giờ phút này lộ ra vô cùng tái nhợt. Cha, nhi tử bất hiếu. Cầm đầu đường trang lão giả cùng hai cái lão giả đột nhiên quỳ xuống đất, đầu gối đập tầm ầm tại bàn đá xanh bên trên. 3 vị sau lưng lão giả 8 vị trung niên nam tử thấy thế, theo sát mà xuống, không hẹn mà cùng hô lớn một tiếng. Ra ra. Bọn hắn quỳ sát tư thái như thế thuần thục, phảng phất diễn luyện quá ngàn trăm lần. Bọn này ngày thường chấp trưởng hơn 100 triệu tập đoàn, dậm chân một cái có thể để cho tài chính vòng chấn động quyền quý, giờ phút này lại giống phạm sai lầm hài đồng run rẩy. Gió núi cuốn lên Lục Huyền góc áo, hắn trong mắt nhìn xem bọn này nguyên thân huyết mạch đời sau. Sau một khắc, gió núi đột nhiên ngừng, liền côn trùng kêu vang đều cấm âm thanh. Quỳ gối trước nhất đường trang lão giả, nguyên thân đại nhi tử Lục Ngọc Lương, vị này từng chấp trưởng nên Nam Thị quyền hành số 3 nhân vật, giờ phút này uy nghiêm mất hết. Trải cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc bị gió núi thổi đến lộn xộn, lộ ra tấm kia che kín nếp nhăn lại vẫn hiển cương nghị khuôn mặt. Hắn thẳng tắp lưng eo có chút phát run, đắt đỏ đường trang và áo sớm đã dính đầy bụi đất. Bên trái thân mang màu trắng quần áo luyện công lão giả, nguyên thân nhị nhi tử Lục Ngọc Long, nên Nam Thị lớn nhất quyền quán vạn hắc uy lưu quyền võ quán quán chủ, Dịch Phong tỉnh cổ võ hiệp chiếu cố viên, nguyên lão cấp nhân vật, ám kình viên mãn quốc thuật cường giả, còn kém một bước liền có thể thành tựu hóa kình cảnh giới một đời tông sư. Cho dù là quỳ, thân hình của hắn y nguyên như thanh tùng thẳng tắp, hai tay theo đầu gối tư thế chính là ngũ tâm hướng lên trời cổ võ lễ. Quần áo luyện công ống tay áo lộ ra trên cổ tay, lờ mờ có thể thấy được năm đó luận võ lưu lại vết thương. Vị này Dịch Phong tỉnh cổ võ giới thái đấu cấp nhân vật, giờ phút này lại như cái mới vào sư môn đệ tử, cung kính cúi đầu chờ đợi phụ thân huấn thị. Phía bên phải Âu phục dạy ra Tam Nhi tử Lục Ngọc Hồng, cổ tay ở giữa khối kia giá trị liên thành vệ tẹt phì lìm vệ chính túi tại cục đá bên trên. Dịch Phong tỉnh xếp hạng 10 vị trí đầu thủ phủ, Hoa Phúc địa sản tập đoàn người cầm lái. Hắn giờ phút này lại giống hài đồng co rúm lại, định chế Âu phục dính đầy bụi đất. Vì gối 3 vị sau lưng lão giả 8 vị trung niên nam tử, giờ phút này tư thái khác nhau lại đồng dạng hèn mọn. Bên trái 4 vị Âu phục dạy ra sĩ nghiệp gia, khuôn mặt của bọn hắn lâu dài chiếm cứ tài chính và kinh tế tạp chí trang địa, cổ tay ở giữa đà phi luân đồng hồ giá trị, đủ để mua xuống nửa cái thương nghiệp ngay. Giờ phút này chút tài chính cự ngạc, lại lấy tiêu chuẩn nhất dập đầu tư thế, đem cái chán gắt gao chống đỡ tại thô lệ mặt đất xi măng bên trên. Ở giữa 2 vị thân mang hành chính áo giả kịch trung nhân, Dịch Phong tỉnh chính đàn từ từ bay lên tân tinh. Bọn hắn tư thế quỷ cứng ngắc, cũng không dám nhúc nhích chút nào, sợ đã quấy rầy lão nhân trước mắt. Ngoài cùng bên phải nhất 2 người họa phòng đột biến. Một cái cổ hoa văn thanh long hình xăm cường tráng đại hán, màu vàng kim đồng hồ hạ mơ hồ có thể thấy được mặt sẹo, nên nam thị lớn nhất hộp đêm kim tôn ngọc bôi phía sau màn lão bản. Một cái khác nam tử cơ bắp nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế, hắn là nắm trong tay toàn bộ nên nam địa hạ thế lực hắc đạo khôi thủ. Những này ngày thường hô phong hoán vũ nhân vật, cái này thời điểm lại như cái cháu trai, không dám có bất kỳ cử động. Mặc dù bọn hắn thật là cháu trai. Cha. Lục Ngọc Lương hầu kết chật vật nhấp nô, thanh âm hắn khàn khàn giống là tại giấy giáp trên ma sát. Vị này từng tại nên nam thị chính đàn quát tháo phong vân lão nhân, giờ phút này cái chán kề sát mặt đất, liền hô hấp đều đang run rẩy, là các con bất hiếu. Quấy rầy đến ngài thanh tu. Gió núi đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, thổi đến hắn hoa dâm tóc mai lộn xộn không chịu nổi. Trong nhà, hắn tiếng nói nghẹn ngào, ra chút tình trạng, có người để mắt tới chúng ta Lục gia. Lúc này, bên cạnh Lục Ngọc Long đột nhiên trùng điệp giật đầu, người luyện võ cứng rắn cái chán tại phiến đá đụng lên ra trầm đụng. Chỉ có phụ thân ngài ra mặt, mới có thể cứu Lục gia tại trong nước lửa. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới, Hóa Kình tông sư, viên mãn, công pháp, Vạn Hắc Quy Lưu quyển 4, 9 điểm số 0. Lục Huyền đứng chắp tay, gió núi lướt qua hắn trắng bạc tóc mai, lại chưa thể nhấc lên màu đen tiểu áo tôn trung sơn một góc. Kia hơi nghiêng về phía trước lưng, giống một gốc trải qua gian nan vất vả cổ tùng, mang theo tuế nguyệt lắng đọng độ cong, lại làm cho người ta cảm thấy không hiểu an tâm. Phản phất 95 năm thời gian ở trên người hắn khắc xuống không phải suy bại, mà là một loại phản phất quy trần nặng nề. Che kín lao nhân ban mu bàn tay gân xanh hơi lồi, lại ẩn chứa để thế nhân đều kinh hãi lực bộc phát. Lục Huyền khỏe mắt nếp nhăn chậm rãi giãn ra, ngược lại nổi bật lên cặp mắt kia càng thêm thanh tĩnh như đầm. Nói, hơi hợt một chữ, lại làm cho quanh mình gió núi cũng vì đó trì trệ. Cái này thời điểm, nên nam thị tiếng tăm lừng lẫy hộp đêm lão bản, Lục gia đời thứ 3 cháu ruột Lục Quang Trầm, cúi quỳ leo đến Lục Huyền trước mặt, cái chán để địa run giọng nói: "Gia gia, đều là tôn nhi không biết dạy con, ta cái kiêm lịch tử lần này xông ra gì thiên đại họa, đã dao động đến ta Lục gia căn cơ." Thanh âm hắn phát run, tiếp tục bẩm báo: "Kiêm lịch tử? Kiêm lịch tử vậy mà trêu chọc phải thuật môn cao nhân, thất thủ đánh chết đối phương con trai độc nhất. Bây giờ vị cao nhân nào ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đối diện ta Lục gia làm độc chú. Không có qua mấy ngày, trước hết nhất gặp báo ứng chính là cái kia nghiệt chướng." Lục Quang Trầm thanh âm khàn giọng, trong mắt vằn vện tia máu, "Bây giờ, ngài tăng tôn mà nằm ở trong nhà trên giường bệnh, chỉ còn một hơi treo. Thế nhưng là lại qua mấy ngày, ngay cả ta kia từ trước đến nay nhu thuận tiểu nữ nhi cũng đột nhiên phát động kinh, thế mà cầm đao muốn thí ta cái này phụ thân. Thế là, đại bá trong đêm mời đến một vị khác thuật môn cao nhân tương trợ, vị tiên sinh kia định nhãn xem xét, nói chúng ta Lục gia đây là bị hạ tà thuật a. Có ai nghĩ được?" Lục Quang Trầm toàn thân run rẩy, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng, vị cao nhân nào cùng đối phương cách không đấu pháp lúc, lại thậm chí ngay cả hợp lại chi lực đều chống đỡ không được. Tại chỗ gặp thuật pháp phản vệ, thất khiếu chảy máu mà chết. Cuối cùng, đại bá, nhị bá cùng phụ thân còn muốn lấy thay cao nhân tương trợ. Có thể toàn bộ dịch phong tỉnh thuật môn vòng tròn, không biết thụ người nào sai xử, đồng thời đối ta Lục gia. Thấy chết không cứu, như chỉ là khu khu một cái thuật môn cao thủ, đường đường Lục gia thì sợ gì chi có. Cùng lắm thì nện xuống số tiền lớn, mời chào dịch phong tỉnh kỳ nhân dị sĩ. Một cái không đủ liền mời 10 cái, 10 cái không đủ liền mời 100 cái, 1000 cái. Có thể. Nhưng ai có thể ngờ tới, toàn bộ dịch phong tỉnh thuật môn cao nhân, vậy mà không một người dám tiếp Lục gia tiếp mời. Đây mới thực sự là muốn mạng. Rất hiển nhiên, kia trốn ở phía sau màn hát thủ, mới là toàn bộ Lục gia lấy mạng Diêm La. Về phần cái kia xuất thủ thuật môn cao nhân, bất quá là cái dò đường binh sĩ thôi. Về phần dịch phong tỉnh bên ngoài thuật môn cao nhân, Lục gia cũng trong thời gian ngắn tìm không thấy người. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lục Ngọc Lương ba người bọn họ, cuối cùng nhớ ra Lục gia chân chính Kình Thiên Ngọc Trụ. Chính mình vị kia tại núi sâu chi đỉnh bên trong, bảo dưỡng tuổi thọ phụ thân, Lục Huyền. Chương 385, đã từng tập vệ. Chương 385, đã từng tập vệ. Tại nên Nam thị tấp đất tấp vàng trung ương thương vụ khu vực trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa chiếm diện tích gần 1000 mẫu xa hoa trang viên. Đây là Lục gia dưới cờ Hoa Phúc tập đoàn Cọc Tiêu hạng mục, mà trong đó nhất rộng lớn chủ trạch, tự nhiên trở thành Lục gia tổ trạch chỗ. Cẩm Thạch gọn giũa nguy nga tường vây bên trong, trí năng hóa điện tử cửa chính xâm nghiêm đứng sừng sững, hơn 10 người thân mang chế phục bảo an nhân viên 24 giờ trực luân phiên thủ vệ. Theo cửa điện tử cấm hệ thống khởi động, tinh cương chú tạo cửa chính chậm rãi mở rộng. Ba chiếc xe dọc theo bốn lượn ngân hạnh đại đạo phi nhanh mà vào. Làn xe hai bên là cắt sửa chỉnh tề nhập khẩu mặt cỏ, nơi xa xen vào nhau tinh tế phân bố hơn 10 tòa nhà kiểu dáng châu Âu biệt thự. Đội xe vòng qua trung ương tòa kia khí thế rộng rãi chủ biệt thự, trực tiếp lái về phía cánh một tòa phụ thuộc biệt thự. Đội xe cuối cùng dừng ở một tòa bạ rổ quẹ phong cách 3 tầng trước biệt thự, đây chính là Lục gia đời thứ 3 cháu ruột Lục Quang Trầm tư dinh. Trước sau hai chiếc len rổ vợ vệ sĩ vừa dừng hẳn, mấy cái hộ vệ áo đen liền mạnh mẽ nhảy ra cửa xe, nghiêm chỉnh huấn luyện xếp hàng, chạy chậm đến ở giữa dài hơn xe con trước. Cầm đầu Lục gia trưởng tử Lục Ngọc Lương, càng là ba chân bốn cẳng, tự mình con người kéo ra hàng sau cửa xe. Lục Huyên một bộ màu đen tiểu áo tôn trung sơn, đứng chắc tay. Hắn thâm thủy ánh mắt như không hề bận tâm, chậm rãi lướt qua cắt sửa khảo cứu tiểu pháp lâm viên, giá trị liên thành pho tượng suối phun, cuối cùng dừng lại tại kia tòa nhà vàng son lộng lẫy biệt thự bên trên. Nơi này mỗi một chỗ chi tiết đều tại im lặng nói, Lục gia những năm này tích lũy kinh người tài phú. Bước vào biệt thự nội bộ, đập vào mi mắt là đá cẩm thạch lát thành mặt đất cùng mặt tường, sáng đến có thể soi gương. Mấy tên thân mang thống nhất chế phục bảo mẫu có rúm lại tại nơi nhỏ lánh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hoàng. Đột nhiên, một trận khàn giọng điên cuồng tiếng thét chói tai từ lầu hai bên trên truyền đến. Thanh âm dọc theo hình dạng xoắn ốc cẩm thạch thang lầu xoay quanh mà xuống, đang chọn cao trung đỉnh bên trong quanh quẩn. Kia cuồng loạn giọng nữ, hiển nhiên đã tiếp tục gào thét đã lâu. Dây thanh đều xé rách biến âm, lại còn tại không biết mệt mỏi chu lên, phản phất một loại nào đó đáng sợ ác ngộng chính dây dưa nàng. Kia thê lương tiếng thét chói tai giống một thanh dao cùn, hung hăng dốc thịt cọ lấy ở đây mỗi người thần kinh. Lục Quang trầm sắc mặt trong nháy mắt hôi bại, ngón tay không tự chủ bóp tiến lòng bàn tay. Một bên Lục gia con thứ ba, Hoa Phúc tập đoàn động sự trưởng Lục Ngọc Hồng càng là thân hình thoát một cái. Vị này thương hải chìm nổi mấy chục năm bàn tay sắt nhân vật, giờ phút này lại hiện ra trước nay chưa từng có dàn mua. Hắn che kín nếp nhăn khỏe mắt có chút co rúm, đục ngầu nước mắt tại đáy mắt lấp lóe, kia là hắn thương yêu nhất trên lòng bàn tay Minh Châu a. Cha, là những cái kia đáng chết âm tà chi vật, một mực tại dây dưa tiểu nghệ. Lục Ngọc Hồng từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, mọi người tại đây cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, đối với những này nhìn không thấy sợ không được tạm đổ vật mặc cho ai tới, trong lòng cũng sẽ có chút chột dạ. Lục Huyền Thâm thúy đôi mắt bên trong ám mang lưu chuyển, ánh mắt trở nên càng thêm trầm ngưng. Tại nguyên thân trong trí nhớ, Lục gia Lục Khả Nghệ, cái kia luôn luôn mặt mày cong cong, gọi nguyên thân là Thái gia gia tiểu nha đầu. Cho dù nguyên thân một mực gần cư núi sâu, cái này tiểu nha đầu cũng bề lòng vững dạ mỗi tuần tam thông điện thoại, mềm nhu tiếng nói, luôn luôn không sợ người khác làm phiền căn dặn, Thái gia gia phải nhớ đến thiêm y lý Thái gia gia dược tiện có thể theo như lúc dùng. Mỗi khi gặp Tiết Khánh, chiếc kia màu hồng hào hoa xe con, tất nhiên sẽ xuất hiện ở trong núi biệt thự lán xe bên trên. Tiểu cô nương mang theo bao lớn bao nhỏ thuốc bổ, dẫm lên hạt xương thấm ướt đường xi măng, cười nhẹ nhàng thăm viếng nguyên thân. Lục Huyền khẽ bước cằm, "Ừm, đi trước nhìn xem tiểu nghệ cái nha đầu kia đi." Thật đơn giản một câu, lại làm cho mọi người tại đây trong lòng run lên. Hóa Kình tông sư viên mãn chi uy, há lại bình thường. Bằng vào nguyên thân lực lượng, Hóa Kình tông sư cảnh giới viên mãn toàn lực bạo phát xuống. Toàn thân dương cương chi khí tràn trề bừng bừng phân chấn, nội kình có thể ngoại phóng tại trượng thức ở giữa, kình khí đi tới, không gì không phá. Huống chi, nguyên thân cảnh giới sớm đã vô hạn tới gần kia trong truyền thuyết bao đan chi cảnh. Mỗi khi gặp khí kình toàn lực vận chuyển, liền có tràn trề huyết khí bay thẳng mây xanh, như rồng giống như dao không ngừng sôi trào. Một thân thâm hậu quyền pháp tạo nghệ, hắn võ đạo ý chí càng là như vạn sơn bằng bạc, trầm ngưng nặng nghề, ẩn ẩn có uy áp thiên địa chi khí tượng. Hai lâu chủ nằm khắc hoa cửa gỗ mở ra, đập vào mi mắt là cái bố trí ấm áp khuê phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa vẩy và phủ lên tơ ngỗng bị công chúa trên giường, một loạt lông nhung con rối chỉnh tề tựa ở viền ren bên gối. Giường trung ương có do cái xuyên trắng như tuyết váy ngủ thiếu nữ, ước chừng 20 phương hoa. Cái kia vốn nên là mắt ngọc mày ngài gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lại giữ tợn và mèo. Mắt hạnh trợn lên lại trống rỗng vô thần, môi anh đào đại trướng phát ra chói tai gào thét. Tinh tế tỉ mỉ như sứ trên da thịt nổi gân xanh, rất giống dưới da có vô số sâu bọ đang ngọ ngậy. Bốn đầu leo núi cấp dây ni lông, thật sâu xiết tiến nàng mảnh khảnh tứ chi, tại cổ tay trắng trên chân ngọc mái xuất ra đạo đạo vết máu. Mà thiếu nữ lại giống như chưa tỉnh, vẫn lấy quỷ dị tần suất có gấp, mỗi một lần dãy rủa đều để khung giường phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Đúng lúc này, Lục Khả Nghệ đột nhiên quay đầu, cái cổ phát ra két giòn vàng, một đôi vằn vện kia máu con mắt, gắt gao khóa chặt đứng tại nhất phía trước Lục Huyền. Giống. Nàng trong cổ đột nhiên bộc phát ra hoàn toàn không giống nhân loại tiếng gầm gừ. Sóng âm kia chấn động đến thủy tinh đèn treo kịch liệt lay động, phản phất giống như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật, nàng bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Tứ chi trên dây ni lông thật sâu xiết tiến bị nhục, chảy ra nhìn thấy mà giật mình bết máu. Lục Huyền xương bạch mi phong đột nhiên dương lên. Trong chốc lát, hắn đục ngầu đôi mắt trung kim mang tăng gọn, giống như hai vòng húc nhật đống nhiên dâng lên. Một cỗ áp lực mênh mông như vực sâu ẩm vàng giáng lâm, gian phòng sàn nhà đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, phản phất có vạn quân cự thạch đặt ở ngực. Nguyên thân thế nhưng là cự ly trong truyền thuyết bao đang cảnh, chỉ kém lâm môn một cước võ đạo tự phách. Giống như vậy kinh khủng tồn tại, không che giấu chút nào phóng thích ra tự thân uy áp. Bàng bạc võ đạo ý chí như thập vạn đại sơn lăng không đè xuống, cả tòa biệt thự cửa sổ thủy tinh đều tại ông tác hưởng. Trong thoáng chốc, đám người phảng phất trông thấy một đầu khí huyết trường long tại phía sau lão nhân như ẩn như hiện, dương nhanh múa đuốt. Cha, không thể gây tổn thương cho đến tiểu nghệ. Lục Ngọc Hồng đỉnh lấy như bài sơn đảo hải uy áp, lão đạo tiến lên hai bước. Hắn trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt lăn xuống, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bị trói buộc tôn nữ bên trên. Bởi vì những này âm tà chi vật vô hình vô chất, không phải thuật môn thủ đoạn không thể chế. Cha của mình, mặc dù là cao quý Long Quốc võ đạo quốc thuật thái đầu, có thể quyền cước cương phong cuối cùng không đả thương được những này yêu ma quỷ quái a. Cho nên lần này bọn hắn cố ý mời phụ thân xuất thủ, vì chính là dựng tượng tuyến, liên hệ đến Long Quốc thủ đầu người bên kia. Lục gia có thể có được hôm nay căn cơ, nói cho cùng, toàn dựa vào Lão gia tử Lục Huyền nhân mạch tại chống đỡ. Nghĩ năm đó, Lão gia tử tuổi trẻ thời điểm, thế nhưng là vị kia Long Quốc người lãnh đạo cận vệ, mà vị kia lão lãnh đạo đến nay khỏe mạnh, chỉ cần hắn chịu mở miệng, đừng nói thuật môn vòng tròn bên trong người, liền xem như Long Hổ Sơn tiên sư cũng đồng dạng có thể mời được đến. Dù sao tại mảnh này Thần Châu đại địa bên trên có chút đồ vật, so cái gì thuật pháp thần thông đồ còn dùng. Chương 386, dấu hết đèn tắt tông sư thân thể, điểm số tăng gọn. Chương 386, dấu hết đèn tắt tông sư thân thể, điểm số tăng gọn. Bên trong căn phòng không khí bắt đầu vặn béo bốc hơi, nhiệt độ lấy tốc độ kinh người kéo lên. Mềm trên giường Lục Khả Nghệ đột nhiên phát ra thê lương kêu gào, tấm kia tinh xảo dưới khuôn mặt lại hiện ra một cái khắc trương giữ tận mặt quỷ, hai gương mặt tại da thịt hạ điên cuồng giao thế, nhìn thấy người dùng mình. Lục Huyền đứng chắc tay, quanh thân ba trượng bên trong không khí đã hóa thành đỏ thẫm. Mặc dù lấy nguyên thân võ đạo tu vi không cách nào trực tiếp nhìn thấy âm vật, nhưng là Hóa Kình tông sư chí dương huyết khí há lại bình thường. Hắn giờ phút này tựa như là một vòng giữa trời liệt nhật, thể nội mênh mông khí huyết chi lực hóa thành như thực chất đốt sóng, đem toàn bộ gian phòng biến thành một tòa lò luyện. Lục gia đám người sớm đã mồ hôi rơi như mưa, đắt đỏ Âu phục bị thấm đến thấm ướt. Lục gia trưởng tử Lục Ngọc Lương gắt gao nhìn chằm chằm nhiệt kế trên điên cuồng loạn động số lượng, 40 độ, 45 độ, 50 độ. Cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường có thể giải thích phạm vi. Ngay tại Lục gia đám người như muốn chạy mất dép sát na, Lục Khả Nghệ đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rít lên. Thanh âm kia thê lương đến phảng phất muốn đâm xuyên màng nhĩ. Chỉ gặp bảy đạo nồng như mực nước hắc khí từ nàng trong thất khiếu phun ra ngoài, cuối cùng tại giữa không trung vặn mèo thành giữ tận mặt quỷ hình dạng, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Theo những này âm hàn hắc khí bị trí dương huyết khí đốt sạch, Lục Khả Nghệ căng cứng thân thể đột nhiên sủi lơ xuống tới. Nàng mặt tái nhợt trên rốt cục khôi phục màu máu, chỉ là chỗ mi tâm còn lưu lại một đạo nhàn nhạt thanh ấn. Cả phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, nóng dực khí lãng giống như thủy triều xuống đồng dạng tiêu tán, chỉ còn lại trên sàn nhà khô vàng vết tích, chứng minh mới phát sinh hết thảy. Tới đỡ lấy ta. Lục Huyền hai con ngươi hơi khép, thanh âm giản mua tuy nhỏ, lại có thể rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. Ở đây Lục gia đám người còn không có lấy lại tinh thần, Lục gia nhị tử Lục Ngọc Long như là bị một cỗ lực vô hình dẫn dắt, không tự chủ được hướng về phía trước phóng ra hai bước. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một cái khô gầy như cổ tùng thủ trưởng, đã như kìm sắt chế trụ đầu vai của hắn. Kia năm cái nhìn như khô quắc ngón tay, giờ phút này lại ẩn chứa làm cho người kinh hãi lực đạo ở trong đó, lực đạo chi lớn, làm cho Lục Ngọc Long vị này ám kình viên mãn quốc thuật đại sư đều phát ra kêu đau một tiếng. Lục Ngọc Long nghe thấy vai của mình xương phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, phản phất sau một khắc liền bị cái kia khô gầy thủ trưởng bóp vỡ nát. Càng dọa người chính là kia trưởng kình bên trong còn hàm ẩn lấy một cỗ nhàn nhạt nóng dực khí kình, thuận kinh mạch của mình trực thấu cốt thủy, đau đến hắn thái dương trong nháy mắt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Lúc này Lục Huyền chậm rãi buông lỏng ra thủ trưởng, thân hình đột nhiên còn xuống mấy phần. Hắn khô gầy lồng ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một âm thanh thở dốc đều giống như từ mục nát lá phổi bên trong cứng rắn gạt ra, mang theo tê tê tiếng hơi thở. Tất cả Lục gia người lúc này mới giật mình, đã từng quát tháo phong vân võ đạo thái đầu, bây giờ đã già yếu đến tận đây. Lục Huyền lòng dưới làn da màu xanh tím mạch máu có thể thấy rõ ràng, nguyên bản thẳng tắp lưng bây giờ cong đến giống trường cuối cùng, ngay cả đứng đều cần dựa người khác nâng. Cặp kia đã từng vỡ bia nước đá thủ trưởng, giờ phút này chính không bị khống chế run nhẹ nhẹ, giống như nến tàn trong gió. Chỉ một thoáng, từng tiếng lo lắng thanh âm vang lên. Ra ra, ra ra, người không sao chứ? Lục gia đời thứ ba đệ tử cùng kêu lên kinh hô, tám người phần phật một tiếng xuống lại tới, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần, chỉ ở ba thước ngoại hình thành một người tượng. Mấy cái Lục gia đời thứ ba tử tôn đã đỏ lên hốc mắt, thanh âm phát run. Ra ra, ngài. Sau một khắc, Lục Ngọc Lương cùng Lục Ngọc Hồng huynh đệ hai người thô bạo đẩy ra đám người, Lục Ngọc Hồng thậm chí vô ý đụng ngã một cái đời thứ ba tử tôn. Hai người một trái một phải chống chọi lao ra từ lung lay sắp đổ thân thể, Lục Ngọc Lương chạm đến phụ thân lạnh buốt cổ tay lúc, trong lòng run lên bần bật. Phụ thân cố này đã từng giống như thép tới đúc bằng sắt thân thể, bây giờ nhẹ phảng phất chỉ còn lại một tầng nông rộng túi da. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ năm, cảnh giới, Hóa Kình tông sư, viên mãn, công pháp, Vạn Hắc Quy Lưu 4, 9, có thể tôi diễn, điểm số 990 xin xác nhận, phải chăng tiêu hao 900 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Vạn Hắc Quy Lưu quyền. Lục Huyền không có để ý Lục gia đám người lo lắng, ngược lại là xem xét lên hệ thống bảng số liệu. Thằng đến nhìn thấy hệ thống điểm số về sau, hắn lúc này mới an tâm lại. Lục Huyền thật đúng là sợ bộ này giản mua thân thể, nhịn không được hắn trùng kích vào một cảnh giới thời điểm. Đây cũng chính là nguyên thân trốn vào núi sâu rừng ra xem núi ngộ đạo nguyên do, thật sự là bởi vì tuổi tác đã cao. Đã từng khiến nguyên thân cho rằng làm tiêu ngạo bàng bạc tinh khí, bây giờ thành bộ này lao thân thể lớn nhất vương hữu. Có chút vận khí vô ý, cố này giản mua vô cùng thân thể, liền có khả năng bị tự thân lực lượng xé rách, rơi vào cái tự tay chính giết chết hoang đường hạ trạng. Lục Huyền trong mắt nhìn qua cả sảnh đường bị sát tử tôn, thể nội bốc lên kinh khí dần dần bình phục. Hắn khô gầy thủ trưởng nhẹ nhàng bung lên, gian phòng bên trong mang theo một trận gió nhẹ, có thể nghệ không có vấn đề gì lớn. Trước tìm an tĩnh địa phương, ta điều tức một hai cái giờ thuận tiện. Vừa dứt lời, Lục Ngọc Long ba người đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này ba vị tại Ninh Nam thị quát tháo phong vân 6-7 tuần lão nhân, giờ phút này lại như cái làm sai sự tình hài đồng, nghẹn ngào khó tả. Lục Ngọc Lương càng là lấy chán chạm đất, hoa dâm thái dương rán lạnh như băng gạch. Cha, là các con bất hiếu, để ngài trăm năm chi thân còn muốn là chúng ta những này bất hiếu tử tôn lao tâm phí thần. Lục Quang trầm cái này ngày thường hung thần ác sát hộp đêm lão bản, giờ phút này lại như cái hài tử gào khóc, tấm kia che kín giữ tận mặt đỏ bừng lên. Ra ra, đều tại ta không có quản giáo tốt cái kia nghiệt trướng, làm cho cả Lục gia bị đại nạn này. Lục Huyền than nhẹ một tiếng, viễn hảo đứa bé kia, tạm thời chăm sóc tốt, chờ ta điều tức xong thân thể về sau, liền sẽ đi xem một chút. Lục Viễn Hạo, vị này gây họa tại đỉnh tầng tôn, trung quy là Lục gia huyết mạch. Như tại phạm vi năng lực bên trong, Lục Huyền đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Chỉ là, đây hết thảy đều muốn nhìn hắn có thể hay không tại dấu hết đèn tắt trước, đột phá tầng kia gông cùm xiển xích. Tại biệt thự chỗ sâu một gian để đó không dùng trong phòng khách, Lục Huyền ngồi xếp bằng, dưới thân là đắt đỏ tơ tằm ga giường. Ngoài cửa hành lang bên trên, Lục gia đám người cùng nhau đứng trang nghiêm. Trừ bọn bị phái đi chiếu khán Lục Khả Nghệ cùng Lục Viễn Hạo mấy người bên ngoài, còn lại Lục gia tử tôn đều bình tức tĩnh khí, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Lục Ngọc Lương ba huynh đệ đứng tại nhất phía trước, bọn hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn trên tràn ngập sầu lo, thỉnh thoảng nhìn về phía kia phiến cửa phòng đóng chặt. Lục Ngọc Lương tấm kia từng tại Ninh Nam thị chính đàn lấy nho nhã lấy sương khuôn mặt, giờ phút này giống như che kín một tầng hàn sương. Hắn năm ngón tay nắm chặt, đáy mắt bên trong quần quần lấy dọa người tàn khốc, vị này ngày xưa số 3 thực quyền nhân vật, giờ phút này triệt để xé đi ôn hòa ngụy trang. Hắn thể, lần này liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem Như Hại Lục ra phía sau màn tiểu nhân móc ra. Nếu không phải những này hạng giá áo túi cơm, chính mình làm sao đến mức để vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ lao phụ thân, kéo lấy dầu hết đèn tắt thân thể lại lần nữa rời núi. Cũng được, vừa vặn lần này phụ thân lần nữa rời núi, ngược lại là cái tốt cơ hội. Có phụ thân tại, Lục gia liền có thể liên hệ với Long Đô vị kia chân chính kình thiên cự phách. Nghĩ tới đây, Lục Ngọc Lương đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn từ Âu phục bên trong trong túi lấy ra một trường phát làm danh thiếp, phía trên thình lình in Long Quốc đường dây riêng dây số. Chỉ cần vị kia nguyên lão cấp lão nhân chịu mở kim khẩu, đừng nói là núp trong bóng tối yêu ma quỷ quái, liền xem như dấu ở địa mạch chỗ sâu ngàn năm lão quỷ, cũng phải bị đào ra áp chế cốt dương hôi. Nghĩ đến đây, Lục Ngọc Lương nét miệng lên một vòng lạnh lạnh cười lạnh, hắn phảng phất đã thấy cựu gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Chương 387, gia gia, cứu mạng a. Chương 387, gia gia, cứu mạng a. Phúc, một ngụm tiên huyết như mũi tên từ lao đạo trong miệng phun ra, tại trắng như tuyết trên mặt tường nước bắn nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Nên Nam thị trung tâm kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa, đột nhiên truyền đến một trận lòng trời lở đất tiếng vang. Thân mang huyền thanh đạo bào lão giả lão đạo rút lui, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy hãi nhiên. Hắn khô gầy thủ trưởng gắt gao bắt lấy bàn thờ biên giới, lại ngay cả người mang bàn cùng một chỗ ngã ngửa trên mặt đất. Bàn thờ trên tam sinh tế phẩm lăn xuống một chỗ, máu gà cùng gạo nếp chồng xen một đoàn. Càng đáng sợ chính là, chi kia ngã xuống đến đỏ đã dẫn đốt tơ lụa khăn trải bàn, ngọn lửa chính tham lam liếm láp lấy tàn mát lá bừa. Giữ ở ngoài cửa nhóm đệ tử phá cửa mà vào, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hồn phi phách tán. Toàn bộ mật thất giống như trải qua một trận mưa máu, trên tường, trên mặt đất, thậm chí trên trần nhà đều tung tóe đầy pha tạp vết máu. Lão đạo ngồi liệt trong vũng máu, đạo quan nghiêm lệnh, nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng không còn sót lại chút gì. Sư tôn, mấy cái trẻ tuổi đệ tử mặt như màu đất, cơ hồ là dùng cả tay chân bổ nhào vào lão giả bên cạnh. Trong đó một người vô ý giẫm lên đầy đất máu gà, lão đạo quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập ầm ầm tại mảnh sứ vỡ phiến trên lại toàn vẹn chưa phát giác. Hắn chỉ lo dùng run rẩy hai tay, đi nâng cô kia sủi lơ trên mặt đất thân thể. Đường đại sư, cái này, đây là mấy bị quần áo lộng lẫy biệt thự chủ nhân đứng chết chân tại chỗ, bọn hắn sống an nhàn sung sướng trên mặt tràn ngập kinh hãi. Đứng ở chính giữa Âu phục dày da nam nhân, đồng dạng là Long Quốc bất động sản ông trùm. Mà bên cạnh hắn phục trang đẹp đẽ quý phụ nhân, càng là gắt gao nắm chặt trước ngực dây chuyền phỉ thúy, tỉ mỉ quản lý sơn móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Lục gia, lại có như thế cao nhân tọa chấn. Đường đại sư run rẩy đứng vững thân hình, tấm bia che kín khe ránh mặt mò vặn bẹo do người. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn thờ trên kia đối con rối, trong đó nữ tính con rối sớm đã nổ chia năm xẻ bảy, chân cụt tay đứt giấy vụn rơi lả tả trên đất. Mượn chập chờn ánh nến, có thể rõ ràng trông thấy mỗi tấm giấy vụn bên trên đều lít nha lít nhít viết Lục Khả Nghệ ba chữ, cùng nàng ngày sinh tháng đẻ. Lúc này, lão đạo lại đột nhiên kịch liệt ho khan, trong cổ lại phun lên một câu ngai ngái. Mới kia cố thuận nguyên rủa phản vệ mà đến chi cương huyết khí, đơn giản giống một vòng liệt nhật đập xuống giữa đầu. Nếu không phải cách xa xôi cự ly, chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. Bao đan chân nhân, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đường đại sư đột nhiên điên cuồng gào thét, mười cái ngón tay khô gầy, thật sâu bóp tiến chính mình tóc trắng bên trong. Hắn đục ngầu hai mắt vằn vện tia máu, rất giống gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm đầy đất vừa buồn. Dịch Phong tỉnh cái này địa phương, làm sao lại cất giấu bực này một đời đại tông sư? Lão đạo thanh âm đã vặn mèo biến điệu, phản phất là đang nỗ lực thuyết phục chính mình. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, kia cô tuổi khô lạc hủ trí dương chi lực, rõ ràng là thuần túy nhất nhục thân lực lượng, không có nửa điểm thuật pháp ba động, thuần túy chính là quốc thuật cường giả kia kinh khủng huyết khí ngoại phóng. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Phải biết tại hiện nay mạt pháp thời đại, có thể đem quốc thuật tu luyện tới bao đan cảnh đại tông sư, cái nào không phải ẩn thế không ra lão quái vật? Sao lại thế? Liên liên hắn cái này tại Long Quốc đại danh đỉnh đỉnh thuật môn cao thủ, cũng không có tư cách nhìn thấy bao đan chân nhân loại này tuyệt thế đại tông sư. Ha ha ha. Sai, sai. Hẳn là lão phu quá lo lắng. Đường đại sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giống như phong ma, không để ý chút nào người chung quanh kinh ngạc ánh mắt. Hắn lung tung xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Như Lục gia thật có bao đan cảnh lão quái vật tọa trấn, lão phu giờ phút này đã sớm hồn phi phách tán. Hắn cười gần đá văng ra bên chân lá đùa mảnh vỡ, hẳn là một cái hóa kình tông sư. Khó trách Lục gia có thể tại nên Nam thị sừng sững không ngã, nguyên lai cất giấu dạng này át chủ bài. Sau một khắc, Đường đại sư đột nhiên thu liễm tiểu dung, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng khóa chặt mấy tên thân truyền đệ tử, có ý tứ. Dạng này mới xứng làm đối thủ của lão phu. Lấy máu. Đường đại sư thanh âm đột nhiên trở nên dị thường nhẹ nhàng, lại làm cho tất cả mọi người lưng phát lạnh. Mỗi người 20 giọt tâm đầu huyết, vi sư hiện tại muốn bố cựu sát tụ huyết trận. Hắn đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cao thấp không đều răng vàng, vừa vặn để vi sư kiến thức một chút, là Lục gia hóa kình tông sư chí dương huyết khí lợi hại, vẫn là ta cái này hội tụ cựu âm sát khí huyết trận càng hơn một bậc. Mấy tên đệ tử nghe vậy mà sám như cho, cũng không dám chống lại sư mệnh. Trong đó một người run rẩy lấy ra 9 cái chén sứ men xanh, tại bàn thờ trên xếp thành một hàng. Dưới ánh nến, bát xuôi theo hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Bàn thờ trên gấm bố cho tàn còn bốc lên từng sợi khói xanh, mấy tên đệ tử luống cuống tay chân bước cuối cùng mấy điểm đốm lửa nhỏ. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, chỉ có cái kia viết Lục Viễn Hạo ngày sinh tháng đẻ con rối hoàn hảo không chút tổn hại, tại chập chờn dưới ánh nến phát ra giữ tợn bóng ma. Đường đại sư che kín gân xanh tay đột nhiên nắm chặt con rối, ngón tay khô gầy cơ hồ muốn bóp tiến đồng một bên trong. Hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia ngon độc, vậy liền để cái này sát hại con trai mình tiểu xuất sinh, trở thành hắn cùng Lục gia vị kia hóa kình tông sư cách không đấu pháp tế phẩm. Dựa theo lẽ thường, đối mặt có thể đem huyết khí ngoại phong hóa kình tông sư, chính là Đường đại sư bực này thuật môn cao thủ cũng nên nhượng bộ lui binh mới đúng. Cần biết bực này đạt chí chân cảnh hóa kình tông sư, đã là đứng ở Long Quốc quốc thuật chi đỉnh, cự ly trong truyền thuyết bao đang cảnh, cũng bất quá là chỉ cách một chút. Đường đại sư che kín nếp nhăn thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cùng bực này nhân vật là địch, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự thiêu mà chết. Kia chí cương chí dương huyết khí, chính là âm sát chi thuật khắc tinh. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn hỏa thiêu thân, rơi vào cái kinh mạch đứt đoạn, hồn phi phách tán hạ chẳng. Mà giờ khắc này, Đường đại sư cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, lại quần quật lấy ngập trời hận ý, hắn ngón tay khô gầy gắt gao nắm chặt con rối, móng tay thật sâu bóp nhập đường mục, Lục Viễn Hạo cái này xuất sinh, thế mà làm hại hắn Đường ra một mạch như vậy tuyệt hậu. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Một người máu là không đủ hoàn lại nợ nần. Đường đại sư từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm khàn giọng đến như là ác quỷ than nhẹ. Cái gì viên mãn hóa kình tông sư, cái gì huyết khí phản vệ, hết thảy đều không trọng yếu. Đã con trai độc nhất chết thảm, không phải là đúng sai đã không trọng yếu, vậy liền làm cho cả Lục gia vì hắn mà chôn cùng. Ngay tại Đường đại sư điên cuồng thời khắc, vị kia từ đầu đến cuối trầm mặc Long Quốc địa sản cự ngạc đáy mắt lướt qua một vòng hàn mang. Hắn không nói một lời, chỉ là trong lòng đã đem nhìn cục thế đến rõ ràng. Liên quan tới đối phó Lục gia chuyện sự tình này, hiện tại có một vị hóa kình tông sư quốc thuật cao thủ đã tham dự. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đương nhiên, nếu là có thể mượn Đường đại sư chi thủ, diệt trừ cái này Lục gia tự nhiên là kết quả tốt nhất. Chuyện này nếu là làm hư, hắn quá rõ ràng phía sau màn bị kia đại lao thủ đoạn. Một khi sự tình bại lộ, chính mình sợ là muốn gánh chịu hết thảy hậu quả. Lục gia biệt thự phòng ngủ chính bên trong, Lục Quang trầm ngồi tại giường bệnh cái khác ghế bằng gỗ đỏ. Hắn vặn vện tia máu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong hôn mê Lục Viễn Hạo, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Sau lưng hắn đứng đấy, là Đường huynh Lục Quang Hải. Vị này Lục Ngọc Long một mạch dòng chính truyền nhân, mặc dù thân hình gầy gò, nhưng lại giấu giếm không cách nào tưởng tượng lực bộc phát, thiếp thân màu đen đấu phụ, phát họa ra trên người hắn trôi chảy cơ bắp đường cong. Làm vạn hắc uy lưu quyền chính thống truyền nhân một trong, Lục Quang Hải năm gần 35 tuổi, liền đã đạt tám kình đại thành chi cảnh. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra, vị này quyền pháp tạo nghệ cao thâm Lục gia đệ tử, đồng thời còn là nên nam thị dưới mặt đất hắc đạo thế giới vua không ai. Mà Lục Quang Trầm thì là kém hơn một chút, ám kình tiểu thành tu vi, cũng đủ để tại nên nam thị bên trong xưng hùng. Đây là Lục gia trăm năm qua quy củ, vô luận nam nữ, từ năm tuổi lên liền muốn ngâm tam thuốc, thần hồn không ngừng đại tu tập lục huyền truyền thừa quyền pháp. Giờ phút này huynh đệ hai người quanh thân ẩn ẩn tán phát cảm giác áp bách, chính là mấy chục năm như một ngày khổ tu chứng kiến. Chương 387, gia gia, cứu mạng a, hai chương 387, gia gia, cứu mạng a. Lục Quang Hải nhìn chăm chú trên giường bệnh hơi thở mong manh Lục Viễn Hạo, cặp kia sắc bén đôi mắt bên trong, cuộn cuộn lấy dọa người sát khí. Hắn đốt ngón tay bóp ken két rung động, quanh thân tán phát hàn ý để gian phòng nhiệt độ đều phảng phất chợt hạ xuống mấy chuyến. Tại nên nam thị cái này một mẫu ba phần đất. Lục Quang Hải thanh âm trầm thấp giống là từ địa ngục truyền đến, từng chữ đều lôi cuốn lấy mùi máu tanh. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta Lục gia để cho người ta quỷ cầu xin tha thứ phần. Vị này nên nam thị dưới mặt đất hắc đạo hoàng đế, đột nhiên một quyền nện ở gỗ thật trên của giường, ám kình phun ra nuốt vào ở giữa, cứng rắn gỗ tết lại như đầu hũ bị vênh ra cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, hắn lạnh lạnh cười lạnh, hiện tại ngược lại tốt, cái gì a miêu a cẩu cũng dám động thổ trên đầu thái thuế. Đầu dương nhập khẩu tâm điện dám hộ nghi, thời khắc phát ra quy luật tích tích âm thanh, các loại lóe lanh quang tinh vi khí giới, hợp thành một đạo đắt đỏ sinh mệnh phòng tuyến. Ngoài cửa, ba tên thân mang áo khoác trắng đỉnh tiêm tư nhân thầy thuốc ngay tại trực luân phiên trở lệ. Lục Viễn Hạo cái mạng này, hoàn toàn là dựa vào Lục gia đầy trời phú quý, cứ thế mà từ Diêm Vương trong tay cướp về. Lục Quang Hải nhìn chằm chằm chất nhi tấm kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Đã từng hăng hái Lục gia thiếu gia, bây giờ lại như cái người chết sống lại nằm ở chỗ này, trên thân cắm đầy cái ống. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, giữa ngón tay lại chảy ra từng tia vết máu, nếu để hắn bắt được phía sau màn hát thủ, nhất định phải đem nó phanh thây xé xác, liền xương vụn đều ép thành một miệng. Đáng hận những cái kia trong khe cống ngầm bọn chốn nhắt, tựa như giỏi trong xương nút trong bóng tối, để Lục gia chỉ có thao thiên quyền thế lại không chỗ thi triển. Loại này minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng biệt quất, chính là Lục gia toàn viên, không tiếp kinh động bảo dưỡng tuổi thọ Lục Huyền, rời núi nguyên do. Lục Quang Hải nheo lại hung ác nham hiểm hai mắt, chỉ cần bắt được những cái kia tạp vái chỗ ẩn thân, hắn nhất định phải để những cái kia chơi tà thuật xuất sinh biết rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Bởi vì chuyện này phía sau, có kỳ quặc khác. Lấy đại bá Lục Ngọc Lương năm đó ở Ninh Nam thị kinh doanh nhiều năm nhân mạch lưới, coi như đào sâu ba thước cũng nên tìm ra chút dấu vết để lại mới đúng. Vị yêu Ninh Nam thị đương nhiệm, mặt ngoài khách khí, sau lưng lại tại trời ngắn chân. Những tin tức này vẫn là đại bá Lục Ngọc Lương mấy cái nhớ tình cũ bộ hạ cũ mạo hiểm đưa ra tới. Nhưng bây giờ hết thảy đều không trọng yếu. Lục gia chân chính kình thiên ngọc trụ đã trở về, vị yêu tại Long Quốc quốc thuật giới có thể xưng truyền kỳ một đại quốc thuật tông sư Lục Huyền. Quang Trầm, Lục Quang Hải vỗ vỗ đường đệ bà bay, giữa ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây xì gà, ngay tại chậm rãi dâng lên khói xanh lượn lờ. Đại bá đã liên hệ thủ đô vị kia. Mắt hắn híp lại, lộ ra sâm răng trắng, rất nhanh, chúng ta liền có thể là Viễn Hạo báo thủ. Lục Quang Trầm còn chưa kịp trả lời, trên giường bệnh hơi thở mong manh Lục Viễn Hạo, đột nhiên hai mắt trợn lên. Ôi, một cỗ tinh hồng như máu khí kình, đột nhiên từ thiếu niên trong thất khiếu dâng lên mà ra, trên không trung ngưng tụ thành như thực chất huyết vụ. cự ly gần nhất chữa bệnh khí giới, trong nháy mắt bị huyết khí ăn mòn đến từ từ rung động. Xem chừng, mau tránh ra. Lục Quang trầm quát lên một tiếng lớn, tay phải vận khởi thể nội ám kình, mãnh đẩy tại Lục Quang Hải đầu bay. Mượn lực phản chấn, thân hình hắn như diều hâu xoay người lui về phía sau, tay áo tung bay ở giữa khó khăn lắm tránh đi cái kia đạo chí mạng huyết khí. Màu máu tàn ảnh hiện lên, nguyên bản toi thóp Lục Biến Hạo, giống như quỷ mị thuấn di đến trước cửa. Hắn năm ngón tay thành chảo, một thanh hiện ra u lam hàn quang dao găm, chẳng biết lúc nào đã giữ tại trong tay, mũi lao còn nhỏ xuống lấy tươi mới huyết châu. Ầm. Lục Quang Hải trùng điệp đâm vào trên tường, hắn cúi đầu nhìn về phía phần bụng một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu chính chậm rãi tràn ra, tiên huyết thuận âu phục sợi tổng hợp bốn lượn mà xuống. Nếu không phải đường đệ Lục Quang trầm một trường kia, giờ phút này bị mở ngực mổ bụng chính là hắn. Đây không phải là Biến Hạo. Lục Quang trầm lưng tiếp vết tường, mồ hôi lạnh thấm thấu áo sơ mi. Trước mắt cố này thể sắc mặc dù đỉnh lấy Lục Viễn Hạo khuôn mặt, nhưng này song đỏ thâm trong con mắt như máu cuồn cuộn, rõ ràng là một loại nào đó không phải người tà ma. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, nó mới cho thấy quỷ mị thân pháp. Kia tuyệt không phải trọng thương người nên có tốc độ, thậm chí không giống như là bình thường nhân loại có thể đạt tới cực hạn, mà là đắm chìm trong ám kình cảnh giới nhiều năm quốc thuật đại sư. Trong khoảnh khắc, Lục Quang Trầm cùng Lục Quang Hải hai người ánh mắt giao hội về sau, quốc thuật đại sư bản năng đã để bọn hắn thấy rõ trước mắt cố này thể sắc thực lực, ước chừng ám kình tiểu thành chi cảnh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, huynh đệ hai người như kính tượng đồng thời bạo khởi. Lục Quang Hải tay trái thành chảo thẳng đến cổ họng, tay phải ám kình phun ra nuốt vào vận sức chờ phát động. Lục Quang Trầm thì thấp người quét chân, đế giày trên sàn nhà gầy ra tiếng cọ sát chói tai. Hai cố ám kình vừa lên một cái, đem Lục Viễn Hạo tất cả đều lui, đóng chặt hoàn toàn. Lục Quang Hải huynh đệ hai người vừa khóa lại Lục Viễn Hạo tứ chi, đã thấy hắn đột nhiên bị dị có quắp. Càng đáng sợ chính là, một cỗ mùi hôi huyết khí, giống như độc xà thuận bọn hắn cánh tay quấn quanh mà lên. Ách a! Lục Quang Trầm trước hết nhất kêu lên thảm thiết. Kia huyết khí tiếp xúc làn da trong ngay mắt, hắn phảng phất trông thấy núi thây biển máu huyết tượng, vô số trắng bệnh cánh tay đang từ địa ngục chỗ sâu hướng hắn chụp tới. Bên cạnh Lục Quang Hải càng là hai mắt đổ máu, toàn thân trên dưới đã mất đi trí giác. Một đạo hàn quang nhanh chóng bạch phá hư không, hướng phía Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm hai người cổ họng mà tới. Ngay tại dao găm hàn mang sắp cắt đứt cổ họng sát na, Lục Quang Hải thể nội đột nhiên bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Vạn hắc quy lưu quyền bàng bạc đại thế bị hắn cưỡng ép thôi động, quanh thân gân cốt như pháo nổ vang. Ầm. Sau một khắc, lục ánh sáng hải hợp thân đâm vào Lục Quang Trầm bên hông, hai người như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài. Giữa không trung, đạo hàn quang kia hiện lên, tại Lục Quang Hải trên lưng xé mở một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Tiên huyết như vậy mực ở tại tường trắng bên trên, phát họa ra nhìn thấy mà giật mình vết máu. "Ra ra, cứu mạng a." Lục Quang Hải tiếng quát to này, đem ám kình đại thành người phế phủ chi lực thôi động đến cực hạn. Tiếng gầm như sấm sét nổ vang, cả tòa biệt thự cửa sổ thủy tinh đều lên tiếng bạo liệt. Liền nơi xa trên ngọn cây chim nhỏ cũng bị cả kinh tứ tán chạy trốn, thậm chí tại vài dặm bên ngoài bảo an đình đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này ẩn chứa ám kình đại thành quốc thuật cao thủ tiếng kêu cứu, tại trong biệt thự vừa đi vừa về chấn động, đèn treo điên cuồng lay động, trên tường tranh chữ rầm rầm rơi xuống một chỗ. Cự ly gần nhất Lục Quang Trầm tức thì bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Tốt ra hỏa, chính mình đường huynh đây là đem suốt đời công lực đều quán chú tại cái này một trong cổ họng. Ngay tại Lục Viễn Hạo toàn thân huyết khí cuồn cuộn, sắp bạo khởi sát na, hô. Ngoài cửa phòng, một hơi gió mát lặng lẽ nhưng mà đến. Sau một khắc, kiên cố vô cùng cửa phòng im ắng vỡ vụn, một cái che kín da đốm ngồi khô gầy thủ trưởng nhanh chóng nô ra, tinh chuẩn chế trụ Lục Viễn Hạo cổ họng. Kéo kẹt. Giận người xương cốt tiếng ma sát bên trong, Lục Viễn Hạo cố này hung tính đại phát thân thể lại bị lăng không nhấc lên, như là mang theo chỉ đợi làm thịt gà con. Lục Nguyên một bộ màu đen kiểu áo tôn trung sơn, thân ảnh dàn môi chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa phòng, đục ngầu đáy mắt bên trong kim mang lưu chuyển. Chương 388, lấy hư hóa thực, lấy ý phá vọng. Bao đăng cảnh. Chương 388, lấy hư hóa thực, lấy ý phá vọng. Bao đăng cảnh. Ngoài cửa chờ đợi chữa bệnh đoàn đội như bị sét đánh, mấy vị đỉnh tiêm chuyên gia hai mắt trợn to bên trong tràn đầy hãi nhiên. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện màu đen tiểu áo tôn trung sơn lão nhân, lại lấy huyết nhục chi khu quán xuyên gỗ thật cửa phòng. Đây đất vỡ vụn một góc dạng, cự ly gần nhất chủ trị y sư lòng bàn chân bất quá tấc hơn. Lục Huyền cô gầy cánh tay phải không nhúc nhích tí nào, quanh thân không tán phát uy áp, để hành lang quanh mình không khí cũng vì đó ngưng trệ. Đó là một loại như thế nào khí thế? Phảng phất tam sơn ngũ nhạc cụ hiện tại trước, trường giang sông lớn trào lên ở bên, để cho người ta đầu gối như nhũn ra, như muốn khiến cái này thầy thuốc quỷ bái. Nơi xa, một vị y tá trẻ tuổi thấy thế, trong tay khay ẩm rơi xuống đất, chữa bệnh khí giới rơi là tả trên đất. Mà bản thân nàng sớm đã hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán chống đỡ tại băng lãnh đá cẩm thạch trên mặt đất, toàn thân run rẩy như run rẩy. Sau một khắc, Lục Huyền trắng như tuyết lông mày phong có chút nhăn lại, kia khô gầy cánh tay phải đột nhiên nổi lên một tầng hào quang màu vàng nóng. Chỉ nghe két một tiếng vang dọn, nặng nề hồng mục trên cửa phòng, đột nhiên tràn ra một đạo sợi tóc vết dạng. Kít, rắc, giận người băng liệt âm thanh bên trong, cái kia đạo vết dạng như cùng sống bật cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền bỏ đầy cả phiến cửa phòng. Tinh mịn vết rách xen lẫn thành hình mạng nện, trong phòng quang mang, thậm chí có thể xuyên thấu qua khe hở chiếu xả ra. Soạt, rầm rầm. Cuối cùng, cả phiến cửa phòng như là phong hóa ngàn năm gỗ mục, trong nháy mắt sụp đổ. Từng khối góc cạnh rõ ràng khối gỗ gì rào rơi xuống, tại cửa ra vào xếp thành một tòa tiểu sơn. Quỷ dị nhất chính là, tất cả khối vụn mặt cắt đều bóng loáng như gương, phản phất bị thần binh lợi khí cắt chém qua. Theo cửa phòng hóa thành một chỗ khối vụn, trong phòng huyết tinh bỗng nhiên bại lộ tại mọi người trước mắt. Vách tường cùng trên sàn nhà vẩy ra vết máu, như vậy mực sơn thủy dữ tợn. Lục Huyền cái kia khô như ưng chảo tay phải, giờ phút này chính gắt gao kiềm chế lấy điên cuồng dãy rủa Lục Biến Hạo. Thân thể kia chính lấy nhân loại không thể nào làm được tư thái vặn vẹo lên, tứ chi gấp nối đảo ngược có lượng, rất giống chỉ bị đinh trụ chi chu. Mỗi một lần dãy rủa đều nương theo lấy răng rắc tiếng xương nước, không chút nào không cách nào dùng chuyển lão giả như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững thân hình. Ra ra. Lục Quang Trầm cùng Lục Quang Hải hai người đồng thời gào thét lên tiếng, trong thanh âm hỗn tạp tiếp sau quãng đời còn lại run rẩy. Hai vị này tại nên Nam thị quát tháo phong vân nhân vật, giờ phút này lại giống lạc đường hài đồng nhìn thấy chí thân đỏ cả bề mắt. Nhất là Lục Quang Hải, trên lưng hắn cái kia đạo vết thương sâu tới xương còn tại cốt cốt bốc lên máu, đem thảm thẩm thấu thành màu đỏ sậm. Mới sinh tử một đường kinh khủng vẫn quanh quẩn ở trong lòng, nếu không phải mình ra ra kịp thời xuất thủ, giờ phút này hai người bọn họ sợ là sớm đã trở thành trôi này sắc bén dao găm hạ vong hồn. Lục Quang Trầm thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại, lưỡi đao sát qua cái cổ lúc thấu xương kia hàn ý Lục Huyền đối chung quanh kêu gọi mảnh mặt là ngơ, tay phải vừa nhấc, đem điên cuồng dãy rủa Lục Viễn Hạo nâng lên trước mặt. Hai cặp con mắt cách xa nhau bất quá ba tấc, một cái đục ngầu như diếm cổ, một cái đỏ thâm giống như huyết nguyệt. Tinh hồng huyết vụ từ Lục Viễn Hạo trong thất khiếu phun ra ngoài, như độc xà quấn lên Lục Huyền cánh tay. Không biết rõ là đang sợ Lục Huyền, vẫn là muốn ý đồ từ cái này vô cùng kinh khủng trên tay phải đào thoát. Ra ra xem chừng, kia kỳ quái tà khí sẽ. Lục Quang Trầm chống lên thân thể, thanh âm khàn giọng hô. Lời còn chưa dứt, trong mắt Lục Huyền đột nhiên bắn ra một đạo mảnh như sợi tóc kim mang, như mũi tên nhọn đâm vào Lục Viễn Hạo con ngươi màu đỏ ngòm chỗ sâu. Một cái mắt, cả phòng không khí cũng vì đó ngưng tụ. Cái kia đạo kim mang chính là bao đan cảnh quốc thuật đại tông sư lực lượng tinh thần. Nguyên thân khổ tu cả đời vạn hắc quy lưu quyền chân ý, giờ phút này lại trong hư không ngưng tụ thành thực chất. Chỉ gặp cái kia đạo kim mang bên trong mơ hồ hiện ra thiên sơn cảnh tú, vạn hắc tranh lưu rộng lớn ý tưởng, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa khai sơn đoạn nhạc võ đạo ý chí. Đây chính là đem quốc thuật tu luyện tới gần như cực hạn lực lượng, lấy hư hóa thực, lấy ý phá vọng. Chỉ là tà ma âm vật, tại bực này bao đan chân ý trước mặt, đơn giản như là hình hòa chi tại hạ nguyệt. Số km bên ngoài, một tòa bí ẩn biệt thự gian phòng bên trong, Đường đại sư cởi trần thần trên che kín quỷ dị huyết phù, những cái kia dùng thần truyền đệ tử tâm đầu huyết vẽ chú văn, tại dưới ánh đến hiện ra yêu dị xanh đỏ ánh sáng. Hắn mười ngón như câu, gắt gao chế trụ Lục Viễn Hạo con rối, nội gân xanh huyệt thái dương không ngừng ngày lên, trong miệng tụng chú âm thanh càng ngày càng nhanh. Trong gian phòng bị kín, 7749 chi lên trắng điên cuồng chập chờn. Ánh đến khi thì luồn lên cao ba thước, khi thì co lại thành đậu xanh lớn nhỏ, đem trên tường những cái kia vặn mèo cái bóng, lôi kéo đến như là quần ma loạn vũ. Bàn thờ bên trên, bảy cái đựng đầy tiên huyết bát sứ chính như ngực từ ngực bước lên mặt khí, phản phất tại nấu chín lấy cái gì không thể diễn tả chi vật. Trong chốc lát, Đường đại sư hai mắt trợn trừng, tơ máu dày đặc ánh mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Hắn khô gầy bờ môi vừa mở ra một nửa, "Oanh!" Trong tay con rối đột nhiên bắn ra vạn trượng kim mang, chói mắt quang huy đem toàn bộ mật thất chiếu lên giống như ban ngày. Tại kia hào quang rừng rực bên trong, Đường đại sư hoảng hốt trông thấy thiên sơn nguy nga, vạn hắc chạy xiết rộng lớn cảnh tượng, một cỗ mênh mông quốc thuật như vực sâu võ đạo ý chí thuần thần thức trực kích mà đến. Đây là cái gì đồ vật? Đường đại sư toàn thân kịch chấn, thất khiếu lại cùng một thời gian chảy ra dọa người huyết tuyến. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo thuật pháp, tại bực này trí cương trí dương quốc thuật võ đạo chân ý trùng kích vào, đơn giản như là mặt trời đã khuất mỏng tuyết, chớp mắt tan rã hầu như không còn. Kia mênh mông núi cao hư ảnh mang theo thiên địa chi uy ầm vang đè xuống, Đường đại sư chỉ cảm thấy chính mình phảng phất chính là gió bao bên trong sâu kiến, nhỏ bé đến nỗi ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Phúc. Một miệng lớn sen lẫn nội tạng khối vụn hắc huyết phun ra ngoài. Đường đại sư gầy còm thân thể, như là phá bút bê vải bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại dán đầy phủ chú trên tường. Quỷ dị chính là, những cái kia mực đỏ phù lục tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong mấy mắt, lại suy giấy lên màu xanh lục hỏa diễm, đem hắn phía sau lưng tiêu đốt đến da chóp thịt bong. Giang rắc. Đương theo lấy xương sống đứt gãy giòn vàng, Đường đại sư giống bãi bùn nhão trượt xuống trên mặt đất. Mà hắn trong tay cái người kiếm ngẫu, sớm đã hóa thành đầy đất màu vàng kim quang điểm, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Ngay tại Đường đại sư sủi lơ ngã xuống đất đồng thời, ầm ầm. Toa kia bố trí tỉ mỉ tế đàn đột nhiên kịch liệt rung động, cung phụng trên đó thanh đồng lư hương cùng màu trắng ngọn nến dẫn đầu nổ tung, mảnh vỡ như mưa vang khắp nơi. Ngay sau đó, 49 chi màu trắng ngọn nến cùng nhau đứt đoạn, nóng hổi sắc dầu, hỗn hợp có đỏ bừng hỏa diễm hắt vẫy một chỗ. Cả phòng lá bùa không gió tự cháy, nóng bỏng vô cùng ngọn lửa, điên cuồng liếm láp lấy vết tường. Những cái kia dùng mực đỏ bé chú văn tại hỏa diễm bên trong vặn bẹo biến hình, phát ra chi chi tiếng rít, phản phất có vô số oan hồn tại kêu rên. Qua trong giây lát, toàn bộ mật thất hóa thành một mảnh biển lửa, đem Đường đại sư tấm kia hoảng sợ muôn dạng mặt mò, chiếu rọi đến như là ác quỷ. Môn ngoại đệ tử nghe nói tiếng vang phá cửa mà vào, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ đến hồn phi phách tán. Bốn tên thân truyền đệ tử luống cuống tay chân đỡ dậy Đường đại sư, chỉ gặp vị này ngày thường tiên phong đạo cốt cao nhân, giờ phút này hai tay hiện lên quỷ dị góc độ và mèo, sơn vụn xương đâm rách da thịt. Trong thất khiếu chảy ra hắc huyết, lại trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Ngực yếu ớt chập trùng ở giữa, không ngừng có nội tạng khối vụn từ khóe miệng tràn ra. Đây chính là thuật môn tối kỵ pháp phá phản vệ. Người làm phép cùng thuật pháp đồng khí liên chi, giờ phút này trận pháp bị phá, kia phản vệ chi lực như là ngàn vạn cây cương châm, thuần thần thức kinh mạch rót được vào. Nhiều tuổi nhất đệ tử run rẩy đi dò mũi hơi thở, phát hiện sư tôn đã hít vào nhiều thở ra ít, hiển nhiên là nhận lấy tổn thương cực lớn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Biệt thự chủ nhân, vị kia địa sản ông trùm giờ phút này mặt trầm như nước, chắp sau lưng hai tay nổi gân xanh. Hắn sắc bén ánh mắt như dao dọc thịt qua thoi thóp Đường đại sư, lại quét về phía đầy đất bừa bộn pháp đàn. Chẳng biết lúc nào, năm tên thân mang đen Âu phục bảo tiêu, như quỷ mị hiện thân trên mặt đất sinh ông trùm sau lưng. Chương 388, lấy hư hóa thực, lấy ý phá vọng. Bao đăng cảnh, 2 chương 388, lấy hư hóa thực, lấy ý phá vọng. Bao đăng cảnh. Bọn hắn mang theo chiến thuật hai nghe, tay phải một mực đặt ở Âu phục bên trong túi, đem cố chủ bao quanh bảo vệ. Lý tổng, cầu ngài nhanh đưa sư tôn đi bệnh viện. Một tên đệ tử trẻ tuổi kêu khóc nhào tiến lên, đã thấy vị kia địa sản ông trùm chậm rãi xoay người, đáy mắt hàn quang chợt hiện. Thất bại a. Lý tổng nuốt ve phỉ thúy ban chỉ, đột nhiên khẽ cười một tiếng, xem ra chúng ta đều xem nhẹ Lục gia. Dính đến đối phó nghênh nam thị về hưu đại nhân vật, loại chuyện này là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thất bại liền sẽ có người chết, cho nên nha. Hắn hứng hở khoát tay áo, phản phất tại xua đuổi mấy cái đáng ghét con rồi. Nam tên bảo tiêu đồng thời nhấc cánh tay, cách âm thủ thương tại ánh lửa hạ hiện ra lênh quang. Phốc phốc phốc. Mười mấy âm thanh trầm đục qua đi, biệt thự quay về yên tĩnh. Lý tổng dẫm lên vũng máu đi tới trước cửa sổ, bấm cái nào đó mã hóa dây số, nhầm lao, cái kia Lục gia có chút tà môn, liền đường hoàng đều không thể giải quyết bọn hắn. Thời khắc này Lục Viễn Hạo đã khôi phục trạng thái bình thường, trắng bệnh trên mặt tuy không màu máu, nhưng lồng ngực đã bắt đầu quy luật chập trùng. Lục Huyền tiện tay ném đi, cô kia tuổi trẻ thân thể tựa như lông vũ nhẹ nhàng bay về phía chữa bệnh đoàn đội. Tiếp ổn. Lục Huyền thanh âm cực kỳ bình thản, lại làm cho bên cạnh kia mấy tên đỉnh tiêm y sư như phục luân âm. Chủ trị thầy thuốc một cái bước xa tiến lên, hai tay như ôm như trẻ con cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận Lục Viễn Hạo. Những người còn lại lập tức dựng lên xông vào xốc xếch trong phòng, sau đó đi thăm dò nhìn kia chữa bệnh khí giới, động tác thành thạo đến phảng phất diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Sinh mạng thể trinh ổn định. Không bao lâu, mấy cái kia thầy thuốc nhìn xem dám hộ nghi kinh hô lên. Ai có thể nghĩ tới, trước một khắc còn như ác quỷ phụ thể bệnh nhân, giờ phút này mà ngay cả các hạng chỉ tiêu đều tại như kỳ tích khôi phục bình thường. Ra ra. Lục Quang Trầm cùng Lục Quang Hải hai người đồng thời quỳ mọp xuống đất, trong thanh âm mang theo kiếp sau quãng đời còn lại nghẹn nào. Nguyên bản cứng ngắc tứ chi, giờ phút này như xuân băng tan rã, ám kinh một lần nữa tại thể nội lưu chuyển tự nhiên. Một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa mà đến gần, lấy Lục Ngọc Lương cầm đầu Lục gia hạch tâm thành viên chen chúc mà tới. Vị này đã từng nên nam thị đại nhân vật, giờ phút này hoàn toàn không để ý hình tượng, lảo đảo nghiêng ngã vọt tới phía trước nhất. Lục Ngọc Lương ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy, tự mình lao ra từ trước một giây còn tại lầu ba điều tức, một giây sau lại như quỷ mị phá cửa mà ra. Tốc độ kia nhanh đến mức liền tàn ảnh cũng không từng lưu lại, cửa phòng bạo liệt mảnh gỗ vụn thậm chí còn giữa không trung bay ra, người cũng đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thước lầu hai phòng bệnh. Cái này, Lục Ngọc Hồng hầu kết gian nan nhấp nô, làm ám kình viên mãn quốc thuật đại sư, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Cho dù là hóa kình tông sư, cũng tuyệt đối không thể đạt tới bậc này gần như thuấn di tốc độ. Trừ khi lão gia tử đã đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Sau một khắc, Lục Ngọc Long con ngươi bỗng nhiên co bảo, làm vạn hắc uy lưu quyền dòng chính truyền nhân, hắn với thân thể người khí huyết biến hóa mẫn cảm nhất. Giờ phút này phụ thân kia đầu đầy xương tuyết ở giữa, thế mà quỷ dị xen lẫn mấy sợi tân sinh tóc đen. Càng dọa người chính là, lão gia tử che kín nếp nhăn dưới làn da, mơ hồ có tràn ngập sức sống khí huyết du tẩu. Đây là, hắn hô hấp trì trệ, đột nhiên nhớ tới quốc thuật giới liên quan tới phản lão hoàn đồng ghi chép. Chẳng lẽ phụ thân tại dầu hết đèn tắt thời khắc, vậy mà thật bước ra một bước kia? Cái kia liền rất nhiều đứng tại Long Quốc quốc thuật đỉnh phong tông sư đều không thể với tới bao đan chi cảnh. Bao đan cảnh giới là quốc thuật trung cực, là cao thâm một tầng cảnh giới, cần nội liễm kim đan, khắp nơi thành tròn. Bao đan ngồi hông, làm toàn thân tinh khí thần, huyết ủy tương đều áp xúc một điểm, giống như hồng mông sơ khai, diễn hóa xuất đại thiên thế giới một cái kia điểm nhỏ. Một khi bao đan thành công, như vậy bên cạnh có thể đạt tới lấy ý niệm khống chế khí huyết cảnh giới, thể năng đánh vỡ cơ thể người cực hạn. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới, bao đan đại tông sư, mới vào, công pháp, vạn hắc uy lưu quyền 5, 9 điểm số, 1590 nguyên bản thôi diễn xong vạn hắc uy lưu quyền về sau, hệ thống bảng liền chỉ còn lại 90 điểm hệ thống điểm số. Kết quả, giải quyết xong phụ thân trên người Lục Viễn Hạo tà ma về sau, lại tăng 1500 điểm hệ thống điểm số. Chỉ là, cái này 1590 điểm hệ thống điểm số, tựa hồ không thể đem vạn hắc uy lưu quyền thôi diễn đến tầng thứ 6. Cha, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem cái này đùa bỡn tà thuật người giật dây bắt tới. Cái này không chỉ có là vì cho Lục gia báo thù, càng là bởi vì những này tà ma thế nhưng là hệ thống điểm số nơi phát ra. Lục Huyền uy nghiêm đến cực điểm thanh âm, mỗi một cái đều phảng phất đập vào trong lòng mọi người. Ngọc Lương, ba người các ngươi điều động tất cả mạng lưới quan hệ, tìm cho ta gia thuật này người trong môn. Nhưng Lục Huyền không biết đến là, hắn muốn nhanh chóng thu hoạch hệ thống điểm số ý nghĩ, nhất định thất bại. Phải biết, những cái kia bị đánh tan tà ma mỗi tiêu tán một cái, thi thuật giả hồn phách liền phảng phất bị sinh sinh kéo xuống một khối. Đây mới là bên trong thuật môn đả thương người 1000, tự tổn 800 trận tướng. Chân chính tinh thông thuật pháp người, từ trước đến nay nhất là tiết mệnh. Nếu không phải 10 phần chắc chín, đoạn sẽ không dễ dàng thi triển những cái kia phản vệ cực mạnh âm tà thuật pháp. Có thể đường đại sư khác biệt, con trai độc nhất chết thảm Lục gia chi thủ, huyết cừu này sớm đã thẩm thấu cốt tủy. Đã tuyệt đường ra về sau, liền ngọc thạch câu phần, thuật môn bên trong cái gì phản vệ, cái gì đại giới, giờ phút này đều không trọng yếu. Lục Ngọc Lương mặt mơ đỏ ửng, có chút xấu hổ mở miệng, "Cha, chúng ta vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt bị người cắt đứt manh mối." Ồ, Lục Huyền trắng như tuyết lông mày phong đột nhiên giơ lên. Nguyên thân trong trí nhớ Lục gia, tại nên nam thị có thể nói mánh khóe thông thiên, giới chính trị có môn sinh bạn cũ, hắc đạo là tự mình đệ tử, liền liền tam giáo cửu lưu cũng nhiều có phụ thuộc. Chớ nói cha cái người, chính là một con rồi cũng có thể tùy tiện bắt tới. Lục Huyền ánh mắt như điện, tại nguyên thân trưởng tử trên thân Lục Ngọc Lương quét qua, "Ngươi, lùi ra tới." Lục Ngọc Lương thân thể run lên, cười khổ nói, "Cha, nhi tử năm ngoái liền đã lui ra tới. Đây không phải là sợ quấy rầy đến ngài thanh tu, cho nên không có trước tiên thông chi ngài. Bất quá cũng đúng, như Lục Ngọc Lương còn tại vị bên trên, đám đạo trích kia hạng người sao dám làm cản? Toàn bộ nên nam thị trên dưới, ai dám động đến Lục gia một cọng tóc gáy? Cho ta liên hệ thủ đô bên kia." Lục Huyền đột ngột mở miệng. Lục Ngọc Lương nghe vậy lập tức hiểu ý, bước nhanh tiến lên, hai tay của hắn nắm chặt một bộ kiểu cũ ân phím điện thoại. Đen như mực trên thân phi cơ không có bất luận cái gì trí năng màn hình vết tích, thuần túy là trò chuyện mà tồn tại. "Cha, ta vừa rồi đã cùng Hoàng lão thông qua khí." Lục Ngọc Lương thấp giọng nói, hắn lão nhân ra nói, "Tùy thời xin đợi ngài để báo." Chương 389, thông thiên bối cảnh. Chương 389, thông thiên bối cảnh. Lục Huyền tùy ý đi vào trong một gian phòng, đầu ngón tay tại điện thoại ấn phím trên điểm nhẹ mấy lần. "Víu," cơ hồ tại quay số điện thoại hoàn thành trong nháy mắt, điện thoại liền lập tức được kết nối. "Ngài tốt, xin hỏi là Lục lão tiên sinh sao?" Trong ống nghe truyền tới một cô gái trẻ tuổi ôn nhu lại hơi có vẻ khẩn trương thanh âm. "Ừm." Lục Huyền nhàn nhạt lên tiếng. "A, tốt, tốt. Ngài xin chờ một chút." Nữ tử thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không che giấu được kinh hỉ. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, nương theo lấy hơi có vẻ hốt hoảng kêu gọi, "Hoàng lão, là Lục lão tiên sinh điện thoại. Nhanh, cho ta." Một đạo cứng cáp hữu lực thanh âm tại trống trải bên trong đại sảnh đột nhiên vang lên. Nơi này là Long Quốc thủ đô đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương một trong, trong sảnh 7-8 vị yếu viên đứng trang nghiêm. Nam sĩ đều đặt bút viết rất âu phục, nữ sĩ thì mặc vừa vặn ưu nhã đồ công sở. "Cha, thật không nghĩ tới Lục lão vị này quốc thuật thái đầu, Long Quốc truyền kỳ tông sư, thế mà còn nhớ rõ ngài." Màu trắng ghế salon bằng da thật, một vị không giận tự uy Lục Tuần nam tử nhẹ giọng cảm thán. Hắn nhìn qua phía trước hớn hở ra mặt lão nhân tóc trắng, trong đầu ký ức đột nhiên tránh về mấy chục năm trước. Vị kia danh xưng Long Quốc thiết bích quốc thuật hóa kình tông sư, từng mấy lần tại mưa bom báo đạn bên trong hộ đến chính mình phụ thân Chu Toàn. Kia tập thân ảnh chỗ đến, chính là tường đồng vết sắt, cho dù ai đều không thể vượt qua được bước. Tại nam tử trong lòng, vị này truyền kỳ tông sư từng là giống như thần linh không thể chiến thắng tồn tại, Long Quốc võ đạo quốc thuật đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Nhưng mà huyết nhục chi khu cuối cùng khó thoát tự nhiên pháp tắc. Theo hiện đại vũ khí nóng ngày càng tinh tiến, cho dù là thân là hóa kình tông sư cường giả, tại đối mặt đạn xuyên giáp, cao bạo thuốc nổ lúc, cũng không thể không tạm lánh phong mang. Lục lão hiển nhiên cũng đã thấy rõ cái này một thời đại biến thiên. Năm đó hắn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rời xa vạn chúng chú mục thế giới sân khấu, uy ẩn núi rừng dốc lòng võ đạo, có lẽ chính là khám phá này nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc thiên lý. "Huyền đại ca." "Ha ha ha ha," Hoàng lão thoải mái cười to, giàn môi trong tiếng cười, lộ ra không che giấu được kích động. Vị này từng đứng hàng Long Quốc đỉnh phong đại lão, giờ phút này lại như cái nhìn thấy bạn cũ bình thường lão giả. "Hoàng lão khách khí, nhiều năm không thấy, ngài phong thái như cũ." Lục Huyền ngữ khí cung kính nhưng không mất thân cận. Nguyên thân trong trí nhớ, vị này chính là chấp trưởng qua Long Quốc hoạch tâm cơ yếu cự phách, mặc dù so với mình tuổi trẻ 10 tuổi, nhưng lại tuyệt không phải có thể lấy huynh trưởng tự cho mình là đối tượng. Bất quá hai người năm đó quá mệnh giao tình, thực cũng đã như vậy tự mình ôn chuyện lộ ra tự nhiên. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, điện thoại hai đầu đồng thời lâm vào một lát trầm mặc. "Hoàng lão, có chuyện muốn làm phiền ngài." Lục Huyền lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại truyền đến cách một tiếng vang nhỏ, là Hoàng lão không tự giác siết chặt mịt rộ phồn. Vị lão nhân này khỏe mắt có chút rung động, thanh âm đột nhiên trầm xuống, "Huyền đại ca, hẳn là có người dám can đảm sờ ngài rủi ro." Hoàng lão trong đầu cái thứ nhất lóe lên suy nghĩ chính là cái nào không có mắt đồ vật, dám trêu chọc đến Lục đại ca trên đầu đi. "Ừm, việc nhỏ, giúp ta tra cái người." Lục Huyền ngữ khí bình thản, gần nhất có cái thuật sư, tại nên nam thị náo ra một chút nhỏ động tĩnh tới. Đầu bên kia điện thoại, Hoàng lão nghe được nên nam thị ba chữ lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Làm đã từng Long Quốc đại nhân vật, hắn trong nháy mắt minh ngộ, cái này không phải cái gì phiền phức nhỏ. Có thể để cho tọa trấn nên nam thị Lục gia điều tra không ra nội tình, đối phương hẳn là có chính thức. "Huyền đại ca, ngài yên tâm." Hoàng lão thanh âm đột nhiên lạnh xuống, tay phải đánh một cái bàn gỗ từ đàn mặt. "Ta cái này phái người đi thăm dò." Hắn thậm chí đều không cần, Lục Huyền tường thuật chân tướng. Lấy chính mình giờ này ngày này địa vị, đừng bảo là dấu ở nên nam thị đạo trích, chính là chôn sâu lòng đất ngàn mét sâu kiến, cũng có thể đào sâu ba thước cho móc ra. "Huyền đại ca những năm này trôi qua được chứ?" Hoàng lão lời nói xoay chuyển, ngữ khí ôn hòa xuống tới, không biết rõ còn có hay không cơ hội có thể gặp lại một mặt, cũng tốt cùng ngài tự ôn chuyện. Hắn hơi chút dừng lại, "Nếu không, ta tự mình đi một chuyến nên nam thị." "Hoàng lão, tuyệt đối đừng." Lục Huyền trả lời gọn gàng mà linh hoạt, "Qua chút thời gian ta khả năng cần phải đi một chuyến thủ đô, đến lúc đó sợ là còn muốn làm phiền Hoàng lão ngài." "Cái gì?" Hoàng lão thanh âm đột nhiên cất cao, cầm điện thoại tay có chút phát run, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ, "Ngài muốn đích thân đến kinh thành? Có thể thân thể của ngài xương." Không ai so với hắn càng rõ ràng, vị này dài hắn 10 tuổi, lão đại ca đã là 95 tuổi tuổi. Lần này cho chuyện trước, hắn muốn là âm thầm dự định tháng này thân phó nên nam, chỉ vì tại sinh thời gặp lại một mặt vị này, chính mình đánh trong đáy lòng công nhận Lục đại ca. Như thế không có gì đáng ngại, gần nhất có chỗ linh ngộ, ta cái thanh này lão cốt đầu còn chịu đựng được. Lục Huyền thanh âm xuyên thấu qua mịp rộ phồn truyền đến, trong bình tĩnh mang theo tuyệt đối ung dung tự tin. Hoàng lão đột nhiên ý thức được, bên đầu điện thoại kia Lục đại ca, cuối cùng vẫn là cái kia đã từng đơn thương độc mã tại mưa bom báo đạn bên trong, không thể so bị võ đạo thần thoại. "Tốt, vậy ta ngay tại thủ đô các loại Lục đại ca ngài." Hoàng lão thoải mái cười to, nếp nhăn giãn ra trên mặt nổi lên hồng quang. Hắn rõ ràng tự mình bộ này thân thể tàn phế đã như trong gió nến tàn, sống một ngày chính là kiếm một ngày. Có thể tại dầu hết đèn tắt trước, gặp lại vị kia từng mấy lần cứu mình tại nguy nan lão ca ca một mặt, đời này cũng coi như không tiếc. Điện thoại cút máy dư âm chưa tiêu tán, Hoàng lão ánh mắt đã chuyển hướng trưởng tử Hoàng Thang Thạch, vị này tại Long Quốc hết sức quan trọng nhân vật. Thang Thạch, để canh minh đi điều tra một chút nên nam thị. Hoàng lão thanh âm tuy nhỏ, nhưng là có thể không sót một chữ truyền đến Hoàng Thang Thạch trong lỗ tai. Bên kia có cái thuật môn bại hoại đang có ý đồ với Lục gia, mau chóng đem người cho ta móc ra. Diệu Văn Minh, Hoàng gia thứ tử, chấp trưởng Long Quốc hệ thống tình báo thực quyền nhân vật. Loại sự tình này để hắn đi làm, là không còn gì tốt hơn. Ừm, cha, ta biết rõ. Hoàng Thang Thạch khẽ bước cằm. Mới trò chuyện nội dung, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Vị này tại Long Quốc chìm nổi mấy chục năm nam nhân, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Long Quốc lại còn có như thế không biết sống chết đồ vật, liền Lục lao dạng này chuyển kỳ quốc thuật thái đầu cũng dám trêu chọc. Hai ngày về sau, Lục gia trang vườn chủ biệt thự. Bên trong đại sảnh, một vị Âu phục dày da trung niên nam tử như ngồi bàn trống, trên mặt mũi tiểu tụy che kín tinh mịn mồ hôi. Lục Ngọc Lương ba huynh đệ chia nhau ngồi hai bên, ánh mắt lại đều không hẹn mà cùng, nhìn về phía chủ tọa trên Lục Huyền. Lý Cương Sơn Lục Ngọc Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, Lý thị địa sản trưởng môn nhân, Dịch Phong tỉnh địa sản giới vạn năm lão nhị. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc lan can, những năm này, không ít cho chúng ta Lục gia Hoa Phúc tập đoàn chơi ngáng chân. Lý Cương Sơn. Lục Ngọc Hồng đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, gỗ thật bàn trà lên tiếng vỡ ra một cái khe. Hắn cúi người tới gần đối phương, trong mắt sát ý nghiêm nghị, ta thật không nghĩ tới, vì còn con này sản sinh ý, ngươi dám cấu kết thuật môn yêu nhân, hại ta Lục gia đệ tử. Nói, Lục Ngọc Hồng một thanh nắm chặt Lý Cương Sơn cả bạn, đem vị này địa sản ông chủ kéo tới lão đảo nghiêng về phía trước, cho ta thành thật khai báo, đường hoàng cái kia tà đạo dấu ở đây. Không nói thật, Lục Ngọc Hồng thanh em đột nhiên xuống tới điểm đóng băng, ta cam đoan để ngươi gặp không được ngày mai mặt trời. Đừng tưởng rằng nghỉ vào Trần Vinh tình thế, liền có thể tại Dịch Phong tỉnh hoành hành. Lục Ngọc Hồng túi người cười lạnh, kia lão gia hỏa dưới mông vị trí có thể ngồi bao lâu, hiện tại coi như rất khó nói. Ngươi đoán hắn bảo đảm không giữ được ở ngươi đầu cầu mệnh này. Lý Cương Sơn bị níu lấy cả vạt nhấc lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục gia năng lượng sẽ như thế kinh khủng như vậy, chính mình bố trí tỉ mỉ cục, không đến 48 giờ liền bị thọc cái ngọn nguồn hướng lên trời. Kia cố đến từ thủ đô lực lượng thần bí, đem hắn những năm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động tra được rõ ràng, thậm chí liền 3 năm trước đây tại ốc đảo sòng bạc dựa tiền sổ sách đều bị lật ra. Giờ khắc này ở đám người này trong mắt, hắn chỉ sợ so bản giải phẫu trên đất xanh còn muốn trong suốt. Chương 390, thủ đô người tới, diệt trừ Lý gia. Chương 390, thủ đô người tới, diệt trừ Lý gia. Lý Cương Sơn hầu kết kịch liệt nhấp nô. Hắn mạnh gạt ra tiếu dung so với khóc còn khó coi hơn, ý đồ tìm về một chút thể diện, Hồng gia Minh dám. Ta Lý gia từ trước đến nay bản phận kinh thương, cái gì đường hoàng Lý hoàng, căn bản không có đã từng quen biết ta. Cái này nhất định là có người không thể gặp chúng ta hai nhà hòa thuận, cố ý thiết lập ván cục châm ngòi. Mắt thấy Lục Ngọc Hồng trong mắt hàn quang càng tăng lên, Lý Cương Sơn âm thầm bóp gấp lòng bàn tay. Đường hoàng thi cốt sớm đã bị đốt thành cho bụi, ngoại trừ chính mình mấy cái kia cảm kích tâm phúc bên ngoài, không người biết được chuyện này. Chỉ cần cắn chết không biết rõ tình hình, tuy là Lục gia quyền thế ngập trời, không có chứng cứ cũng không làm gì được chính mình. Lục Ngọc Hồng hung ác nham hiểm ánh mắt mổ nhìn Lý Cương Sơn, năm ngón tay khấu chặt, sát ý tại lồng ngực của cuộn, lại cuối cùng hóa thành một tiếng cười lạnh. Tay phải hắn chậm rãi buông ra nắm chặt cổ áo mặc cho Lý Cương Sơn lảo đảo lùi lại. Lý Cương Sơn lòng bàn chân như nhũ ra, thẳng đến lần nữa chạm đến mặt đất, tiếp sau quãng đời còn lại hư thoát làm cho hắn suýt nữa quỳ xuống. Hắn khó có thể tin liếc trộm Lục Ngọc Hồng, cái này kết thúc. Hẳn là Lục gia cuối cùng chính kiêng kỵ phía sau chỗ dựa. Đang lúc Lý Cương Sơn tối lòng nữa sức lực lúc, chủ tọa trên Lục Huyền đỗng nhiên buông xuống chén trà trong tay. Thanh thủy đổ sứ tiếng va chạm, để Lý Cương Sơn vừa buông xuống tâm lại treo cổ họng. Cái này từ đầu đến cuối không nói một lời lão nhân, chẳng biết lúc nào đã để mắt tới bên này, cặp kia không hề bận tâm trong con mắt, chính phản chiếu lấy chính mình trắng bệ mặt. Lý Cương Sơn đã từng điều tra Lục gia nội tình, Lục gia cất giấu một vị tu tập quốc thuật lao tổ tông. Nhưng tại hắn nghĩ đến, một năm gần trăm tuổi lão nhân, coi như lúc tuổi còn trẻ là quốc thuật cao thủ, vậy thì thế nào? Thời gian là công bình nhất, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản tuế nguyện trôi qua. Cho nên, vị kia Lục gia lão tổ tông bây giờ có thể đứng vững đều đã thuộc không dễ, sợ là đi đường đều cần người nâng. Luyện công buổi sáng đánh bộ thái cực quyền đều muốn thở trên ba thở, đâu còn có thừa lực hỏi đến những này giang hồ phân tranh. Lý Cương Sơn nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai độ cong. Những này võ phu trung pin là cùng không lên thời đại, đều niên đại gì còn thờ phụng công phu quyền cướp. Bây giờ thế đạo này, coi trọng chính là rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ cùng dội thiên quyền thế. Mặc cho người võ công lại cao hơn, còn có thể nhanh hơn đạn. Một thương không đủ liền hai thương, lợi hại hơn nữa tông sư còn có thể nạnh kháng pháo hỏa tiễn hay sao? Hắn sửa sang lấy Âu phục cả bạn, đáy mắt hiện lên cảm giác ưu việt. Lục gia trông coi cái lao ngoan đồng làm bà bối, thật tình không biết tại chính thức quyền lực trước mặt, cái gọi là quốc thuật đại sư căn bản không chịu nổi một kích. Lý Cương Sơn lấy lại bình tĩnh, âm thầm suy nghĩ, Lục gia lần này có thể tra được trên đầu mình, tám thành là gặp vận may, không biết làm sao dựng vào đế đô tuyến. Có thể kia lại như thế nào? Đầu năm nay, nghiêm chỉnh thương nhân cũng sẽ cùng đế đô bên kia có thiên ti vạn lũ liên hệ, ai còn không có cái chỗ dựa à? Bọn hắn Lý gia tại kinh thành cũng là kinh doanh nhiều năm, chỗ dựa thâm căn cố đế. Như thật bệ mặt, ai trượt chân ai còn không nhất định đây. Hắn một lần nữa thẳng tắp sống lưng, đáy mắt khôi phục mấy phần giới kinh doanh cự ngạc lực lượng. Dù sao tại cái này Dịch Phong tỉnh, Lý Cương Sơn có thể hết sức tự tin, còn không người có thể dung chuyển bọn hắn Lý gia căn cơ. Lý Cương Sơn ngồi ở bên thủ mềm trên ghế salon, Lục Ngọc Long chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao lại giống như chuông đồng khét đều, đang chọn cao 7 mét bên trong đại sảnh tầng tầng đẩy ra. Ngươi nên may mắn bây giờ Lục gia coi trọng thể diện. Hắn bưng lên thanh tử chén trà, mờ mịt hơi nước mơ hồ ánh mắt sắc bén, như đặt ở 10 năm trước. Ngươi liền quỳ gối nơi này cơ hội đều không có. Cuối cùng một chữ kết thúc lúc, Lý Cương Sơn như bị sét đánh, con người bỗng nhiên co vào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thong dong thưởng thức trà Lục Ngọc Long, vị này Lục gia nhị gia nội tình, hắn lại quá là rõ ràng. Dịch Phong tỉnh võ thuật hiệp hội thâm niên hội viên, vạn happy lưu quyền chính thống truyền nhân, hắn quyền quán đệ tử trải rộng quân chính thương lương giới. Long gia, ta. Lý Cương Sơn cố gắng chấn định còn muốn giải thích, lại bị một trận dồn dập tiếng bước chân đánh gãy. Ba tên thân mang màu đen trang phục hán tử bước nhanh mà vào, túi người tại Lục Ngọc Hồng bên thai nói nhỏ. Người cầm đầu kia bên gáy hình xăm theo cơ bắp chập trùng, xem xét chính là tập võ nhiều năm quốc thuật cao thủ. Lý Cương Sơn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, linh cảm không lành như độc xà quấn lên xương sống. Hắn nhận ra những người này trang phục, Lục gia bảo tiêu bộ đội, bọn hắn xuất hiện chuẩn không có chuyện tốt. Mang vào. Ngay sau đó, Lục Ngọc Hồng không e dè chỉ lệnh như là trung tang gõ vang. Mấy người này lĩnh mệnh mà đi, cùng ra cùng gõ đánh đá cẩm thạch mặt đất thanh âm xa dần. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, nam tiên bị như gân dây thừng trói thành bánh trưng tráng hán bị xô đẩy mà vào. Khi bọn hắn trên mặt hắc đầu bộ bị giật xuống lúc, Lý Cương Sơn hai chân mềm nhũn, cả người co quắp tiến ghế salon bằng da thật bên trong, những này đúng là hắn phái đi diệt khẩu đường hoàng cận vệ. Năm người này hiển nhiên trải qua tàn khốc thẩm vấn, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân che kín vết thương ghê rợn, thậm chí có người cánh tay đã hiện lên quỷ dị góc độ lượng. Đột nhiên, một cái máu me đầy mặt bảo tiêu khàn giọng chú lên, thậm chí không có chú ý tới sủi lơ ở trên ghế salon Lý Cương Sơn, đều là chúng ta lão bản, Lý Cương Sơn chỉ điểm. Hắn để chúng ta đem đường hoàng mấy cái kia giang hồ thuật sĩ giết, cho cốt liền chôn ở vùng ngoại thành bên ngoài lão hoè thủ hạ. Hắn lời còn chưa dứt, mấy người khác cũng tranh nhau chen lấn cung hai, sợ chậm nửa câu liền sẽ lại gặp cực hình. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại giang run lên khanh khách âm thanh. Dù sao, có thể gánh vác đại ký ức khôi phục thuật xương cứng, trên đời này thật đúng là không có mấy cái. Vương Bát Đạn, ngươi dám tư tàng cho cốt? Lý Cương Sơn muốn rách cả mí mắt, bạo khởi liền muốn đạp hướng phản đồ, lại bị Lục Ngọc Hồng như thiểm điện chế trụ phần gáy. Cái tay kia nhìn như tùy ý một dựng, lại làm cho hắn toàn thân lực khí trong nháy mắt tiêu tán, như là bị nắm bảy tấc độc xà. Kia năm cái bảo tiêu liếc thấy Lý Cương Sơn muốn ăn thịt người ánh mắt, bản năng rụt cổ một cái, lập tức nhưng lại cứng cổ cười lạnh. Hừ, huynh đệ chúng ta lăn lộn giang hồ, ai không sẵn sàng chút bảo mệnh phủ? Hắn xì lối ra bọt máu, lão bản, ngài những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ghi âm thu hình lại, sớm tồn tại ổ cứng bên trong. Nếu là chúng ta mấy ca về sau sẽ ra ngoài ý muốn, vậy những này bảo bối sẽ xuất hiện tại điều tử trên bàn. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, từng cái đáy mắt lóe cá chết lưới rách hung quang. Nhị đệ, ngươi dẫn người đi nghiệm một chút thật giả. Lục Ngọc Lương chậm rãi đứng dậy, nếu là thật, trực tiếp liên hệ cục cảnh vệ trương cục. Dứt lời, hắn chuyển hướng tam đệ, Ngọc Hồng, tự mình đưa Lý tổng đi một chuyến cục cảnh vệ. Lý Cương Sơn nghe vậy, trên mặt màu máu tận thời, hắn là hỉ nộ đan sen. Vui chính là, chính mình tiến vào cục cảnh vệ mặc dù có thể tạm bảo đảm tính mạng, nhưng là Lục gia có là thủ đoạn để hắn ở bên trong an độ lúc tuổi già. Ngôi tù mục xương kết quả này, so trực tiếp giết hắn còn tra tấn, đau cùn cắt thịt, nhất là ngao nhân. Bất quá, Lý Cương Sơn lúc này đau thương cười một tiếng, hắn xác thực không có lựa chọn khác. Có thể nhặt về cái mạng, đã là Lục gia nể tình bây giờ xã hội pháp trị cho thể diện. Trên thực tế, Lý Cương Sơn đoán hết sức chính xác, hiện tại Lục gia sớm không phải năm đó cái kia liếm máu trên lưới đao giang hồ thế gia. Chém chém giết giết, kia là tầng dưới chốt của hoặc tử tác phong. Chân chính cao đẳng cấp người chơi, coi trọng chính là giết người không thấy máu. Đương nhiên, nếu quả thật muốn tới trong lúc nguy cấp, kia Lục gia vẫn là chọn vật lý tiêu diệt đối thủ, dù sao trăm năm thế gia, cũng nên dự sẵn mấy bộ phương án. Về phần Lý Cương Sơn, bất quá là thu được về châu chấu thôi. Kể từ hôm nay, Dịch Phong tỉnh giới kinh doanh sẽ không còn Lý Cương Sơn hạng này nhân vật, lại càng không có lý ra nơi sống yên ổn. Liên Lý Cương Sơn phía sau chỗ dựa, Lục gia cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Một đám người mênh mông đung đưa ly khai đại sảnh, liền chỉ còn lại Lục Huyền cùng Lục Ngọc Lương. Lục Ngọc Lương không người xích lại gần phụ thân bên hai, "Cha, thủ đô mấy vị kia nhanh đến." Hắn mắt nhìn đồng hồ, "Ta đi bên ngoài nên đón mấy vị kia. Muốn độc lý ra phía sau chỗ dựa, vậy cũng chỉ có thể để thủ đô đồng chí đến giải quyết. Dù sao, mấy cái kia tại Dịch Phong tỉnh cấp bậc quá cao." "Ừm." Lục Huyền mí mắt lườm một cái bên ngoài, hắn đã cảm giác được có xe chiếc lái vào trang biên đường táo. Chương 391, chỉ xuất hiện tại bản tin thời sự trên đại nhân vật. Chương 391, chỉ xuất hiện tại bản tin thời sự trên đại nhân vật. Quý khách Lâm Môn Lục gia trang viên mạ vàng ngoài cửa lớn hành lang bên trên, ba chiếc vẻ ngoài cực kỳ phổ thông màu đen xe con chính chậm rãi lái tới. Thân xe không có bất luận cái gì đánh dấu, cửa sổ xe dán sâu nhất sắc phòng ngừa bạo lực màng, đem trong xe cảnh tượng cực kỳ chặt chẽ che lậy, chỉ ở chạy qua lúc mới phản xạ ra một điểm lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Giờ phút này, cửa chính hai bên sớm đã xếp hàng chờ Lục gia bọn bảo tiêu, từng cái thân mang màu đen âu phục, hai nghe dấu ở cổ áo bên dưới, hai tay trùng điệp đặt trước bụng, lưng thẳng tắp. Bọn hắn hiển nhiên sớm biết được tin tức, nhưng không có nửa phần lòng, ánh mắt sắc bén đảo qua chậm rãi dừng lại đội xe. Hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ, liền góc áo bị gió nhẹ nhấc lên độ cong đều lộ ra phá lệ trang nghiêm, không dám có chút lười biếng. Có thể để cho toàn bộ Lục gia trịnh trọng như vậy mà đối đãi, tuyệt không phải bình thường khách tới thăm. Đám người phía trước, Lục Ngọc Lương thân mang một thân ủi thiếp màu thâm đen âu phục, ánh mắt từ đội xe xuất hiện lên, liền một mực khóa chặt ở giữa chiếc kia xe con bên trên. Sam lốp cùng mặt đất ma sát nhỏ bé tiếng vang dừng lại lúc, hắn đấy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng, trong lòng lại một lần nữa xác nhận, đây chính là hắn hôm nay chuyên chở quý khách. Mau đậm cửa sổ xe về sau, đây chính là ngồi có thể quyết định Dịch Phong tính cách cục đại nhân vật. Mà vị này từ Đế Đô chuyên chạy tới thần bí quý khách, chuyến này duy nhất mục đích chính là muốn đem Lý Cương Sơn phía sau bảo hộ nổ tận gốc. Lục Ngọc Lương che kín nếp nhăn khỏe mắt có chút co rúm, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận khó nói lên lời cảm khái. Kia nếp nhăn bên trong cất giấu mấy chục năm chính đàn phụ trầm gian nan vất vả, từ cơ sở đến cao vị, hắn gặp qua phe phái đánh cờ ám lưu hùng dũng, cũng trải qua trọng đại quyết sách trước Dương Cung Bạc Kiếm. Lục Ngọc Lương tự nhận sớm đã luyện thành không quan tâm hơn thua tâm cảnh, có thể giờ phút này trong lồng ngực khiêu động tần suất lại không lừa được chính mình. Cho dù tại chính mình hoạn lộ thời kỳ mạnh mẽ nhất, Lục Ngọc Lương cũng chưa từng hy vọng xa vời qua có thể tận mắt nhìn đến cái này một vị. Đây chính là tại Long Quốc trên chính đàn như là định hải thần châm đại nhân vật. Loại này cấp bậc tồn tại, trong ngày thường chỉ ở tin tức thông báo cùng tầng cao nhất văn kiện bên trong xuất hiện. Với hắn mà nói, càng giống là một cái xa xôi mà uy nghiêm ký hiệu, chưa hề nghĩ tới sẽ có gần cự ly tiếp xúc một ngày. Tại Lục Ngọc Lương đang suy nghĩ ở giữa chiếc kia màu đen xe con cửa xe chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra, kim loại bản lề chuyển động nhẹ vang lên tại yên tĩnh trên đường dài phá lệ rõ ràng. Đồng dạng, cơ hồ là cửa xe mở ra trong nháy mắt, Lục Ngọc Lương vô ý thức nín thở, liền chung quanh bọn bảo tiêu khí tức đều phản phất cùng nhau đình trệ. Trong không khí tràn ngập trịnh trọng cảm giác trong nháy mắt ngưng kết, liền gió đều dường như đứng tại chỗ, không dám quấy nhiễu này nháy mắt trang nghiêm. Có đối đỉnh cấp quyền thế kính sợ, có trực diện chuyển kỳ thất vọng, còn có mấy phần chính liền cũng không phát giác có gấp. Lục Ngọc Lương cảm xúc cuộn cuộn, nhưng lại đang nhớ tới phụ thân tấm kia không hề bận tâm khuôn mặt lúc, tất cả phân loạn cảm xúc lại như bị nhân xuống tạm dừng khóa, dần dần bình tĩnh trở lại. Trong trí nhớ, phụ thân mặt luôn luôn mang theo một loại cử trọng nhược khinh thong dong. Vô luận đối mặt giới kinh doanh khốn cục vẫn là nhân mạch gấp mắt, trong cặp mắt kia chưa bao giờ qua bối rối, phản phất chỉ cần có hắn tại, liền không có không giải được nan đề. Lục Ngọc Lương đông nhiên nghĩ thông suốt, trước mắt vị này đại nhân vật, chuyến này không chỉ có là vì diện trừ Lý Cương Sơn chỗ dựa, càng quan trọng hơn là hắn là tự mình đến bái kiến phụ thân. Phần này vượt qua tầng cấp tôn trọng, là phụ thân dùng hơn nửa đời người vì vọng đổi lấy, mà chính mình có thể đứng ở nơi này, có thể có cơ hội tiếp xúc đến dạng này quý nhân, nói cho cùng vẫn là dính phụ thân ánh sáng, cho mượn phụ thân mặt mũi. Nghĩ minh bạch tầng này, Lục Ngọc Lương trong cổ căng cứng cảm giác lặng yên tan đi. Hắn nguyên bản hơi nghiêng về phía trước thân thể cũng không tự giác đứng thẳng lên chút, ánh mắt một lần nữa hướng về kia phiến mở ra cửa xe lúc, chỉ còn lại vừa đúng trịnh trọng cùng cung kính. Lục Ngọc Lương còn tiện thể sửa sang lại ô phục cả bạn, đem cái eo thẳng tắp, hắn nhưng là đại biểu Lục gia, không thể đọa phụ thân uy danh. Trước tiên xuống xe lái xe, cơ hồ là chạy chậm đến vây quanh xếp sau, đầu ngón tay chạm đến cửa xe nắm tay lúc động tác đều mang mấy phần cẩn thận nghiêm túc, theo két cạch một tiếng vang nhỏ, cửa xe được vững vàng kéo ra. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một đôi sáng bóng sáng loáng giày da màu đen, ngay sau đó, một vị thân mang màu đen trang phục bình thường trung lão niên nhân chậm rãi thò người ra xuống xe. Thân trên là cảm nhận tinh tế tỉ mỉ thuần cô tông hưu nhà áo khoác, hạ thân phối hợp một đầu phản quần dài màu đen, không có bất luận cái gì dư thừa trang trí, lại lộ ra một loại không cần tận lực hiện lộ rõ ràng trầm ổn. Đầu hắn phát trải cẩn thận tỉ mỉ, phát khe hở chỉnh tề giống là dùng có thước đo. Chỉ là tại sợi tóc đen xì ở giữa, còn kèm theo mấy sợi thưa thớt tóc trắng, nổi bật lên tấm kia cũng không xuất chúng khuôn mặt nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lãng động ôn hòa. Nếu chỉ nhìn bộ dáng này, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến cái này chỉ là một vị bình thường hơn 50 tuổi lão nhân, mảy may nhìn không ra đại nhân vật giá đỡ. Mà liền tại hắn hai chân vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, trước sau hai chiếc xe con cửa xe cũng gần như đồng thời mở ra. Đồng dạng đi ra hai vị trang phục tương tự trung lão nhân, đồng dạng màu đen trang phục bình thường, đồng dạng trải chỉnh tề tóc, liền hai đầu lông mày kia cố không nhanh không chậm khí chẳng đều không có sai biệt. Bọn hắn không có vội vã tiến lên, chỉ là an ý phân lập tại thủ vị lão nhân hai bên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt Lục gia đại trạch. Cái này ba vị lão nhân mặc dù không phát đi ra một tia ngôn ngữ, nhưng lại để quanh mình nguyên bản liền ngưng trọng không khí, lại thêm mấy phần vô hình cảm giác áp bách. Liền xem như cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra, cái này ba vị cùng nhau từ thủ đô chạy tới lão nhân, tuyệt không phải hạ người bình thường. Ba vị lão nhân vừa đứng vững, sau lưng liền truyền đến một trận đều nhịp tiếng bước chân. Sáu vị thân mang màu xám nhạt chế phục hộ vệ theo sát phía sau vững bước tiến lên, thẳng chế phục nổi bật lên bọn hắn thân hình càng thêm thẳng tắp, vai tuyến bình đơn giản là như thước, ống tay áo cúc áo đều chụp đến kín kẽ, không có nửa phần nếp uốn. Bọn hắn cất bước khoảng thời gian tinh chuẩn giống là trải qua tinh vi tính toán, mỗi một bước rơi xuống tiếng vang đều cơ hồ trùng hợp, nghe không được nửa phần lộn xộn. Càng làm người khác chú ý chính là, sáu người tay phải từ đầu tới cuối duy trì tại bên eo một cái cố định vị trí, khuỷu tay hơi cong, đầu ngón tay cách đai lưng bất quá hai ngón tay cự ly. Kia là lâu dài xuống lục, thời khắc bảo trì để phòng mới hình thành cơ bắp kỹ ức. Cho dù giờ phút này thân ở Lục gia đại trạch hộ vệ phạm vi, phần này khắc vào thực chất bên trong cảnh giác cũng chưa từng thư giãn nửa phần, im lặng hiện lộ rõ ràng bọn hắn tuyệt không phải phổ thông bảo an chuyên nghiệp tố dưỡng. Lục Ngọc Lương ánh mắt tại sáu vị hộ vệ trên thân dừng lại một lát, trong lòng rất nhanh có phán đoán, bọn hắn tuyệt không vẹn vẹn chuyên nghiệp bảo tiêu đơn giản như vậy. Ngoại trừ kia cố lâu dài chấp hành nhiệm vụ luyện thành nhạy cảm cùng trầm ổn, hắn còn từ mấy người trên thân bắt được một loại quen thuộc khí trạng. Đó là một loại cơ bắp cùng lực lượng độ cao cân đối căng cứng cảm giác, là khớp nối tại hành tẩu ở giữa như ẩn như hiện phát lực vết tích, cùng nhị đệ Lục Ngọc Long vị này quốc thuật cao thủ đứng vững lúc trạng thái không có sai biệt. Phản phất chỉ cần một cái tín hiệu, những hộ vệ này liền có thể trong nháy mắt từ thủ vệ hoán đổi đến xuất kích hình thức, quyền cước ở giữa cất giấu kinh đạo, tuyệt không phải phổ thông bảo an có thể sánh được. Lục Ngọc Lương ánh mắt mới từ hộ vệ trên thân thu hồi, liền lập tức bước nhanh tiến lên, bước chân ổn mà không hoảng hốt, hai tay lại sớm đã trước người tự nhiên mở ra, lòng bàn tay có chút hướng lên, tư thái bên trong tràn đầy cung kính lại không hiện định ngọn. Hoàng bộ trưởng, ngài tốt. Thanh âm hắn rõ ràng mà trầm ổn, mang theo vừa đúng nhiệt tình, ta là Lục gia Lục Ngọc Lương, cực khổ ngài từ thủ đô tự mình chạy chuyến này, thật là làm cho chúng ta toàn bộ Lục gia đều đồng tất sinh huy. Đang khi nói chuyện, Lục Ngọc Lương tay đã vững vàng đưa tới trước mặt đối phương, đầu ngón tay có chút thu nạp, đã duy trì lễ phép cự ly, lại hiển lộ ra 10 phần thành ý cầm đầu lão nhân, cũng chính là Hoàng Thang Minh bộ trưởng, nhìn xem đưa tới tay, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, không có nửa phần thượng vị giả giá đỡ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đốt ngón tay rõ ràng thủ trưởng cùng Lục Ngọc Lương tay nhẹ nhàng giao áp, cường độ vừa phải, chỉ tượng trưng cầm 2 giây liền bùng ra, ngựa khí bình thản đáp lại, "Ừm, Lục tiên sinh, ngươi quá khách khí." Hoàng bộ trưởng thanh âm không cao, lại tự mang một loại để cho người ta an tâm phân lượng, trong nháy mắt kéo gần lại giữa lẫn nhau cự ly. Nghe được Hoàng bộ trưởng đáp lại, Lục Ngọc Lương nỗi lòng lo lắng triệt để kết thúc, nụ cười trên mặt càng lộ vẻ rõ ràng. Hắn có chút không lời, ngữ khí càng thêm cung kính, "Đâu có đâu có, Hoàng bộ trưởng ngài thế nhưng là chúng ta Lục gia chân chính quý nhân, có thể được ngài đích thân tới, là phúc khí của chúng ta." Vừa dứt lời, Lục Ngọc Lương ánh mắt tự nhiên chuyển hướng Hoàng bộ trưởng hai bên trái phải hai vị lão nhân, ngữ khí mang theo vừa đúng tìm kiếm, "Hoàng bộ trưởng, hai vị này lão tiên sinh là..." Mặc dù hắn trong lòng đã có mấy phần suy đoán, có thể cùng Hoàng Thang Minh bộ trưởng sóng vai đồng hành, tuyệt không phải bình thường nhân vật, nhất định là Long Quốc trên chính đảng có thể quấy phong vân đại nhân vật. Nhưng loại trường hợp này, cấp bậc lễ nghĩa trên xác nhận ắt không thể thiếu, đã hiển tôn trọng, cũng có thể phòng ngừa đến tiếp sau ra đương nhiệm gì thất lễ sơ hở. Hai vị này là kiểm tra. Hoàng Thang Minh tiếng nói ở chỗ này có chút dừng lại, không có tiếp tục nói hết, ở cuối trong mang theo mấy phần không cần nhiều lời an ý Lục Ngọc Lương trong lòng lúc này hiểu rõ. Hắn tại quan trường chìm nổi nhiều năm, nhất hiểu loại này chạm đến là thôi trong giọng nói cất giấu thâm ý, kiểm tra hai chữ lối ra, kết hợp với trước mắt chiến trận, đáp án đã rõ ràng. Cái này cùng hắn trước đây suy đoán không sai chút nào, có thể có lực lượng động Lý Cương Sơn phía sau chỗ dựa, quả nhiên chỉ có đến từ thủ đô lực lượng. Phải biết, Lý Cương Sơn chỗ dựa dính dấp Dịch Phong tỉnh mấy chức cao cấp bậc nhân vật, rắc rối khó gỡ quan hệ sớm đã thẩm thấu nơi đó, tuyệt không phải địa phương thế lực có thể tùy tiện dung chuyển. Chỉ có thủ đô phái tới người, mang theo đầy đủ quyền hạn cùng lực uy hiếp, mới có thể triệt để chặt đứt cái này đoàn đầy rối, đây cũng là Lục Ngọc Lương trước đây một mực nỗi lòng lo lắng triệt để bùng xuống nguyên nhân. "Ngài tốt." Lục Ngọc Lương dẫn đầu phía bên trái bên cạnh lão nhân rôi xuất thủ, ngựa khí cung kính không giảm. "Ngài tốt, Lục tiên sinh." Đối phương đưa tay về nắm, thanh âm trầm ổn, không có dư thừa hàn huyên. Ngay sau đó, hắn lại chuyển hướng phía bên phải lão nhân, đồng dạng khách khí bắt chuyện qua, toàn bộ quá trình ngắn gọn mà vừa vặn, cũng không mất lễ phép, lại không có chậm trễ mảy may. Chỉ là hàn huyên ở giữa, Lục Ngọc Lương bén nhạy phát giác được, một bên Hoàng Thang Minh bộ trưởng từ đầu đến cuối có chút không quan tâm. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lục gia đại trạch viện cánh cửa, lông mày cau lại, giống như là đang tìm kiếm cái gì, hiển nhiên không có đem lực chú ý đặt ở trước mắt hàn huyên bên trên, càng giống là đang chờ cái nào đó người trọng yếu. Quả nhiên, vừa các loại Lục Ngọc Lương kết thúc hàn huyên, Hoàng Thang Minh liền trực tiếp cất bước tiến lên, đã giảm bớt đi tất cả khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lục lao gia tử hắn ở bên trong à?" "Tại, Hoàng bộ trưởng mời đến." Lục Ngọc Lương cơ hồ là bản năng lên tiếng, nghiêng người nhường ra thông hướng trong biệt thự đường. Trong lòng của hắn sớm có đoán trước, vị này đại nhân vật chuyến này hoạch tâm mục đích, chưa hề đều không phải là cùng mình những này tiểu nhân vật chu toàn, mà là chuyên vì bái kiến phụ thân mà tới. Hoàng Thang Minh cơ hồ cùng Lục Ngọc Lương sóng vai bước vào biệt thự, dưới chân gỗ thật sàn nhà đạp lên vô thanh vô tức. Xuyên qua huyền quan chuyển qua bình phòng, trong phòng khách cảnh tượng đống nhiên triển khai. Hắn ánh mắt trước tiên liền khóa chặt chủ vị thân ảnh. Vị này chấp trưởng Long Quốc hệ thống tình báo thực quyền nhân vật, tại nhìn thấy Lục Huyền trong nháy mắt lại có chút đông nhiên bước. Sau một khắc, Hoàng Thang Minh bước chân không tự giác tăng tốc mấy phần, trong giọng nói khó nén rõ ràng thân thiện, "Lão gia tử, nhiều năm như vậy không thấy, ngài lão nhân gia quả nhiên vẫn là lấy trước kia thần thái sáng láng, uy không thể đỡ." Làm Hoàng lão nhị nhi tử, Hoàng Thang Minh đánh ký sự lên liền đối Lục Huyền hình dạng rất quen tại tâm. Khi còn bé, hắn tổng nghe phụ thân nhắc lên vị này có thể cản thiên quân vạn mã hộ vệ. Về sau thấy tận mắt Lục Huyền chỉ dựa vào cao thâm mạn chắc quyền pháp đánh lui kẻ xấu chẳng cảnh, thậm chí có thể dựa vào nhục thân tránh né đạn về sau, Hoàng Thang Minh càng đem nó coi là trong lòng nhất vô địch tồn tại, không có cái thứ hai. Lão nhân trước mắt mặc dù đã cao tuổi, có thể tư thế ngồi vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, đáy mắt sắc bén không chút nào giảm. Lúc trước còn mang theo vài phần quan trường trầm ổn Hoàng Thang Minh, giờ phút này lại giống như là tháo xuống tất cả giá đỡ. Vị này hơn 50 tuổi lão nhân, bước chân vô ý thức tăng tốc, cơ hồ là bước nhanh tiến lên, hai tay thật sớm trước người mở ra, tư thái bên trong tràn đầy vãn bối gặp trưởng bối xuất ruột, hoàn toàn không có đối mặt người bên ngoài lúc thông dong. Chủ vị Lục Huyền chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rơi trên người Hoàng Thang Minh lúc, mang theo vài phần không hiểu ý vị. Bất quá, hắn không có ngồi lâu, nhìn như dàn mua thân thể chậm rãi đứng lên, đưa tay đưa tới, cùng Hoàng Thang Minh tay vững vàng giao ác. Giờ khắc này ở Lục Huyền trong đầu, là nguyên thân liên quan tới Hoàng Thang Minh ký ức. Từ khi còn bé vây quanh phụ thân dưới gối vui lùa ầm ĩ hài đồng, đến sau khi lớn lên dần dần hiện lộ phong mang thanh niên, những cái kia đoạn ngắn rõ ràng như hôm qua. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mang theo vài phần thời gian rèn luyện thuần hậu, "Ừm, Canh Minh, đã lâu không gặp." Hoàng Thang Minh cầm Lục Huyền tay, đốt ngón tay có chút dùng sức, trong giọng nói tràn đầy không còn che giấu kích động, không có nửa phần hư giả khách sáo, "Lão gia tử, không nghĩ tới ta còn có thể sinh thời lại nhìn thấy ngài một lần, thật sự là đời này không tiếc." Lời này cũng không phải là lời xa giao. Năm đó Lục Huyền đột nhiên từ phụ thân bên người cáo lui, mang theo một thân truyền kỳ quá khứ trở lại nên Nam thị dưỡng lao, tin tức truyền đến lúc, Hoàng Thang Minh trong lòng tràn đầy buồn vô cớ. Hắn luôn cảm thấy, vị kia từng tại chính mình tuổi thơ bên trong như là thủ hộ thần quốc thuật truyền kỳ, như vậy sẽ triệt để phai nhạt ra khỏi cuộc sống của bọn hắn, đời này lại khó có gặp nhau cơ hội. Bây giờ có thể tự tay nắm chặt vị này truyền kỳ tay của lão nhân, tận mắt thấy hắn vẫn như cũ cứng rắn bộ dáng, phần này kinh hỉ cùng thỏa mãn sớm đã lộ rõ trên mặt. Lao gia tử, cha ta cũng một mực đọc lấy ngài Hoàng Thang Minh thanh niên còn mang theo không yên tĩnh phục kích động, cầm lục huyền tay không chỉ có không có bừng ra, ngược lại lại gấp mấy phần, toàn vẹn không có phát giác sự thất thố của mình. Chỉ tiếc hắn hai năm này thân thể không được tốt, thực sự chịu không được đường dài 43, không có cách nào tự mình đến nên Nam thị gặp ngài, chỉ có thể nắm ta mang câu nói. Bộ dáng này, để một bên Lục Ngọc Lương triệt để ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy qua Hoàng Thang Minh như vậy không có chút nào giá đỡ dáng vẻ. Trong ngày thường vị này tại bản tin thời sự trên trầm ổn cẩn thận, không giận tự uy bộ trưởng, giờ phút này lại như cái văn bối nắm chặt trưởng bối tay không muốn buông ra, liền ngựa khi đều mang mấy phần tính trẻ con ỉ lại. Liên liên Hoàng Thang Minh bên cạnh hai vị kia từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh lao nhân, cũng không nhịn được có chút nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Bọn hắn cùng Hoàng Thang Minh quen biết nhiều năm, biết rõ hắn tính cách nội liễm, cực ít ở trước mặt người ngoài bộc lộ như vậy rõ ràng cảm xúc, thời khắc này chẳng cảnh, quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. "Ừm, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đi một chuyến thủ đô." Lục Huyền ngữ khí bình thản giống là nói một kiện bình thường việc nhỏ, không có dư thừa làm nền. "A." Hoàng Thang Minh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nắm tay không tự giác buông lỏng ra, tràn đầy giật mình truy vấn, "Lao ra từ thân thể của ngài, có thể trải qua ở đường dài dày vỏ sao?" Hắn vô ý thức nghĩ đến Lục Huyền nhân kỷ, lại nhớ lại đối phương sớm đã ẩn cư dưỡng lao, vô ý thức lo lắng lên đường đi mệt nhọc đối lao nhân thân thể ảnh hưởng. Đối mặt phần này vội vàng lo lắng, Lục Huyền không có quá nhiều giải thích, chỉ thản nhiên nói, "Không sao, ta tự có an bài." Giọng nói tuy nhẹ, lại lộ ra một cỗ sớm đã quy hoạch thỏa đáng thông dong, làm cho không người nào có thể lại tiếp tục hỏi tới. Chương 392, 20 năm trước án mạng ly kỳ, Lục Huyền tâm tư. Chương 392, 20 năm trước án mạng ly kỳ, Lục Huyền tâm tư. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Mới còn tại Lục gia trong phòng khách ngồi ngay ngắn Hoàng Thang Minh một đoàn người, bất quá ngắn ngủi mười mấy phút, liền đã đứng dậy từ biệt, bước chân ở giữa mang theo một loại không dung trì hoãn đội vàng. Lúc trước lúc nói chuyện kia phần tận lực duy trì trầm ổn sớm đã tán đi, giờ phút này Hoàng Thang Minh đi ở đằng trước, khóe miệng lại không ức chế được hướng lên giơ lên, liền ấy mắt đều thấm lấy một tầng không thể che hết hưng phấn. Hoàng Thang Minh một đoàn người trầm mặc xuyên qua Lục gia phủ lên ám văn thảm hành lang, tiếng bước chân bị nặng nề thảm hút cực nhẹ, chỉ còn lại giữa lẫn nhau nhỏ xíu tiếng hít thở. Thằng đến đi đến Lục gia biệt thự trước cổng chính, lái xe chính cung kính vì bọn họ kéo cửa ra. Lúc này, Hoàng Thang Minh bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêng người sang, có chút túi đầu xuống, dùng chỉ có hắn cùng trái phải hai vị kia lão nhân có thể nghe được cấp lượng, thấp giọng mở miệng. "Lão Trần, lão Phong." Hoàng Thang Minh trong thanh âm còn mang theo một tia không yên tĩnh run rẩy, nhưng như cũng lộ ra không thể nghi ngờ phó thác. "Chuyện nơi đây, liền nhiều làm phiền các ngươi hai cái, cần phải chu toàn." Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, lại bổ sung, "Chờ chúng ta trở về thủ đô, tìm thanh tịnh địa phương, nhóm chúng ta lại hảo hảo tụ họp một chút, có mấy lời, đến thời điểm lại mảnh trò chuyện." Vừa dứt lời, Hoàng Thang Minh không đợi hai người đáp lại, liền dẫn đầu mở ra bước chân bước ra cửa chính, ngồi vào sớm đã chờ ở ngoài cửa màu đen trong đế xe. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, đem hắn trên mặt thần sắc triệt để ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại Lao Trần cùng Lao Phong đứng tại chỗ, liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia kỳ quái thần sắc. Ai cũng không biết rõ, Hoàng Thang Minh lần này giấu giếm Dịch Phong Tỉnh những quan viên kia, bí mật lao tới Dịch Phong Tỉnh, cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là phụ thân tại thủ đô trong thư phòng tự mình nhắc nhở nhiệm vụ. Kia phần ngữ khí nghiêm túc bàn giao, đến nay còn tại Hoàng Thang Minh bên tai tiếng vọng, để hắn không dám có nửa phần lười biếng. Mà tại phần này nhiệm vụ bên ngoài, Hoàng Thang Minh đáy lòng còn cất giấu một cái bí mật không muốn người biết. Hắn chân chính nghĩ xác nhận, là vị kia lâu không lộ diện Lục Huyền lao gia tử, thân thể phải chăng còn giống năm đó như vậy cứng rắn. Phải biết, Lục Huyền lao gia tử năm đó thế nhưng là Long Quốc quốc thuật giới nổi tiếng truyền kỳ nhân vật, đứng tại đỉnh phong tồn tại một trong. Hóa Kình đại tông sư đệ nhất nhân danh hảo, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, cặp kia thiết quyền từng tung hoành đại giang nam bắc, tại vô số trận trận đánh ác liệt bên trong đánh ra uy danh hiển hách. Phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, có thể tại dưới tay hắn đi qua mấy chiêu người, lác đác không có mấy. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, vị này truyền kỳ phải chăng còn có năm đó thực lực, thành Hoàng Thang Minh chuyến này mục đích quan trọng nhất. Hoàng Thang Minh sở dĩ như thế để ý, cũng không phải là đơn thuần hiếu kỳ. Gần đây Long Quốc cao tầng chính chủ bị một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, chuyện này quan hệ đến tương lai nhiều năm quốc vận đi hướng, dù không được nửa điểm sai lầm. Mà nhiệm vụ hệ tâm, vừa vặn cần mấy vị đỉnh tiêm quốc thuật cao thủ liên thủ chấp hành. Mỗi một vị người tham dự thực lực, đều trực tiếp ảnh hưởng nhiệm vụ thành bại, Lục Huyền lao ra từ trạng thái, tự nhiên cũng thành trong đó mấu chốt một vòng. Vừa mới ở phòng khách thời điểm, Hoàng Thang Minh chính âm thầm nghĩ ngợi Lục Huyền lao ra từ trạng thái, trong lòng còn quanh quẩn lấy mấy phần không xác định, lại không ngờ tới một giây sau, một đạo giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm, vậy mà không có dấu hiệu nào chui vào lỗ tai của hắn. Thanh âm kia phảng phất liền dán tại bên tai, rõ ràng đến có thể khiến người ta cảm nhận được câu chữ ở giữa lực đạo. Có thể nhìn ngó xung quanh, đồng hành Lão Trần, Lão Phong cùng Lục Ngọc Lương đều không phản ứng chút nào, hiển nhiên thanh âm này chỉ có hắn một người có thể nghe thấy. Trở về cùng ngươi cha nói, Lục Huyền thanh âm mang theo tuế nguyệt lắng động trầm ổn, nhưng lại cất giấu mấy phần thế không thể đỡ sắc bén. Mấy năm này, ta cái thanh này lao cốt đầu không chỉ có không có đủ, ngược lại còn có chút tiến bộ, thật muốn dày vò tới mấy năm, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lời này giống một viên thuốc can thần, trong nháy mắt lọt vào Hoàng Thang Minh trong lòng, để hắn lúc trước tất cả phỏng đoán cùng lo lắng đều tan thành mây khói. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Huyền phương hướng, vừa lúc gặp được hắn nhìn về phía mình ánh mắt, khóe miệng còn mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười lộ cong. Nụ cười kia bên trong cất giấu thấy rõ hết thể hiểu rõ, cũng mang theo đối hậu bối mong đợi, càng có thuộc về Long Quốc một đời đại tông sư thông dong cùng lực lượng. Bộ dáng này thành Hoàng Thang Minh về sau nhiều năm bên trong, bất cứ lúc nào hồi tưởng lại đều không thể quên khắc sâu ấn tượng. Mà chân chính để Hoàng Thang Minh tâm thần quấy động, vẫn là Lục Huyền lao ra từ tay kia thần bí khó lường truyền âm lọt vào tai. Rõ ràng hai người cách đến mấy mét tự ly, ở giữa còn cách mấy người, có thể lao ra từ thanh âm lại giống mắt, tinh chuẩn tiến vào một mình hắn trong lỗ tai, người bên ngoài nửa phần đều nghe không được. Phần này lực khống chế, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Hoàng Thang Minh nắm chặt cửa xe, nắm tay ngón tay không tự giác nắm chặt, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy mới chẳng cảnh, thế này sao lại là trong hiện thực có thể nhìn thấy bản sự? Rõ ràng là hắn trước kia xem TV lúc, những cái kia ẩn cư núi sâu, quan sát chúng sinh cao thủ tuyệt thế mới có chuyên môn năng lực. Vừa nghĩ tới chính mình tận mắt thấy loại này trong truyền thuyết thủ đoạn lại liên tưởng đến lao ra tử câu kia có chỗ tiến bộ, Hoàng Thang Minh trong lòng rung động liền càng phát ra mấy liệt, liền hô hấp cũng nhịn không được thả nhẹ mấy phần. Vài thập niên trước, Lục Huyền lao ra tử đã là đứng tại Hóa Kình đại tông sư đỉnh phong nhân vật, một đôi thiết quyền có thể để cho toàn bộ quốc thuật giới cũng vì đó ghé mắt. Bây giờ liền dạng này, đỉnh tiêm cao thủ đều nói thẳng có chỗ tiến bộ, Hoàng Thang Minh chỉ là ngẫm lại kia phía sau tích chứa lực lượng, trái tim liền không nhịn được ra tốc nhảy lên. Kia tuyệt không đơn giản thực lực tăng lên, có lẽ là sớm đã vượt qua hướng cảnh giới, làm cho người khó mà tưởng tượng cấp độ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thang Minh treo thật lâu tâm rốt cục triệt để buông xuống, khỏe miệng không tự giác giơ lên một vòng chắc chắn ý cười. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ xe phi tốc rút lui cảnh sát, trong lòng đã có đáp án. Một tháng sau tiến về Đại Ưng Liên Bang nhiệm vụ, có Lục Huyền lao ra tử dạng này cường giả tọa trấn, nhất định có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà ba cái kia bị vây ở dị quốc, một lòng chung với quốc gia nghiên cứu khoa học nhân tài, cũng nhất định có thể an toàn trở lại tổ quốc ôm ấp. Tại mảnh này bên trên đất thỏa thích thi triển tài hoa, dùng kiến thức của bọn hắn vì quốc gia tương lai góp một viên gạch. Lục Ngọc Lương đứng tại Lục gia trước cổng chính, con mắt chăm chú đi theo ba chiếc màu đen xe con đèn sau. Thằng đến kia xóa màu đen hoàn toàn biến mất, liền một tia tàn ảnh đều nhìn không thấy, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại, trong lòng còn tại suy nghĩ Hoàng Thang Minh một đoàn người lúc rời đi dị dạng. Mười mấy giây sau, hắn quay người đi trở về phòng khách, vừa vòng qua bình phòng, liền trông thấy phụ thân Lục Huyền Chính Đoan ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một phần báo chí thấy say sưa ngon lành. Vàng ấm ánh nắng rơi vào phụ thân thái dương tóc trắng bên trên, không chút nào không thể che hết trong mắt của hắn chuyên chú thần thái. Cảnh tượng này để Lục Ngọc Lương sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, bước chân cũng vô ý thức dừng một chút. Chương 392, 20 năm trước án mạng ly kỳ, Lục Huyền Tâm Tư 2 chương 392, 20 năm trước án mạng ly kỳ, Lục Huyền Tâm Tư. Cha hắn đi đến trước, ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống, cân nhắc mở miệng, ngài làm sao đột nhiên nhớ tới muốn hiểu Dịch Phong tỉnh xã hội tình huống? Chính mình lao ba từ trước đến nay đều là không hỏi thế sự, liền TV tin tức, điện thoại giải trí đều cực ít chú ý, chớ nói chi là cần chụp chữ đọc báo chí. Có thể mấy ngày nay, lão ba giống như là đột nhiên biến thành người khác, không chỉ có mỗi ngày bền lòng đứng giả muốn lật báo, còn chuyên chọn những cái kia kỳ văn dị sự nhìn. Phổ thông dân sinh tin tức hắn quét hai mắt liền để xuống, ngược lại đối trang bịa nơi hẻo lánh bên trong những cái kia ghi chú ly kỳ vụ án báo đu lắt bên ngoài để bụng. Tình tiết vụ án càng quỷ dị, càng khó bề phân biệt, hắn thấy liền càng đầu nhập, có thời điểm sẽ còn cầm báo chí trái lại phục đi qua suy nghĩ. Kia cố nhận chân kinh, để Lục Ngọc Lương thực sự đoán không ra chính mình lão ba tâm tư. Lục Huyền không có lập tức trở về lời nói, ánh mắt dừng lại tại một đoạn tiêu đề phá lệ bắt mắt văn tự bên trên. Kia đoạn văn tự thình lình viết, 20 năm trước ba cái nữ sinh viên ly kỳ tử vong án, lần nữa có tin tức, là trong truyền thuyết quỷ quái hại người, hay là thực sự có hung giả trang quỷ thần giết người. Hướng xuống nội dung bên trong, còn nâng lên theo nên Nam Thị Đại học lão bảo an lộ ra, hắn năm đó đã từng nhìn thấy một cỗ màu trắng xe con ra vào qua sân trường, nhưng là bởi vì sắc trời quá muộn, không có chú ý nhìn. Cũng không có các loại Lục Huyền thấy rõ đến tiếp sau chi tiết, văn tự cuối cùng lại đột nhiên còn có một nhóm hiện hách chữ lớn, đến tiếp sau quét sạch mã 2 triệu, chú ý ngàn trò chuyện khoa học kỹ thuật thứ nhất truyền thông hảo, hiểu rõ tường tình. Lục Huyền nhìn chằm chằm bậy được dẫn đạo chú ý văn tự, lông mày mấy không thể xem xét nhíu một cái, đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia im lặng. Trên báo chí những cái kia quỷ quái hại người hung phạm giả trang quỷ thần chữ, những nội dung này hắn cơ hồ có thể học thuộc. Đơn giản là vô lương truyền thông lật qua lật lại lẫn lộn năm đó chi tiết, đem sớm đã hết thảy đều kết thúc án chưa giải quyết phá giải đến phá thành mảnh nhỏ, lại trùm lên một tầng kinh dị mạnh lưới. Nói cho cùng, bất quá là muốn dựa vào một chút không có giải quyết năm xưa bản án cũ, đến tranh thủ bạo tạc lưu lượng, thu hoạch một đợt chú ý thôi. Nói thì nói như thế, những này truyền thông tuy nói là vì lưu lượng hâm lại, có thể chó ngáp phải rồi, thực cũng đã những này bị long đong án chưa giải quyết một lần nữa bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Tạm thời tính cho những cái kia chết oan người, tranh thủ thêm mấy phần bị nhớ lại khả năng, cũng coi như biến tướng vì bọn họ phát âm thanh. Chỉ, Lục Huyền đã để mắt tới cái này lên 20 năm trước ly kỳ án. Người bên ngoài nghe mà biến sắc, tránh không kịp quỷ quái hai chữ, trong mắt hắn lại thành nhất cực nóng khát vọng. Đối bây giờ Lục Huyền mà nói, những cái kia bị truyền đi thần hồ kỳ thần siêu tự nhiên tồn tại, căn bản không phải sợ hãi đầu mượn, ngược lại là hắn giờ phút này cấp thiết nhất muốn tìm được đồ vật. Dù sao, chỉ có những này đồ vật mới có thể cung cấp cho mình đầy đủ hệ thống điểm số, để hắn nhanh chóng đột phá một phương này hồng trần thế giới. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới, Bao Đan Chân Nhân công pháp, Vạn Hắc Quy Lưu của năm, 9 điểm số, 90 Lục Huyền dương mắt nhìn về phía một bên chính thất thần Lục Ngọc Lương, thanh âm không cao lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, Ngọc Lương, tra một chút cái này 20 năm trước nữ sinh viên án, đem tất cả tương quan ghi chép, mặc kệ là cảnh sát hồ sơ vẫn là truyền thông đưa tin, đều cho ta chỉnh lý tốt. Lục Ngọc Lương còn không có từ lão ba chú ý án chưa giải quyết nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, càng không tới kịp lên tiếng. Chỉ thấy mới còn tại lão ba đầu ngón tay ở dưới báo chí, lại không có dấu hiệu nào không gió mà động. Báo chí như bị vô hình dây nhỏ dẫn dắt, nhẹ đồng bền từ không trung trên đứng dậy, vững vững vàng vàng rơi vào hắn mở ra lòng bàn tay, liền cạnh góc đều không có nhấc lên một tiếng nếp vốn. Chiêu này hơi hợt thủ đoạn, để Lục Ngọc Lương trong nháy mắt thanh tỉnh, cầm báo chí tay không tự giác nắm chặt. Mới còn quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc, trong nháy mắt bị một cỗ không hiểu trịnh trọng thay thế. Lục Ngọc Lương cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay báo chí, ánh mắt vừa đảo qua nên Nam Thị Đại học mấy chữ, sắc mặt trong nháy mắt từ bình tĩnh chuyển thành tái nhợt, ngay sau đó lại nhiễm lên một tầng xanh xám. Không phải là bởi vì đưa tin bên trong bị quái manh lưới, mà là cái này lên án mạng hắn căn bản không xa lạ gì. 20 năm trước, hắn chính là nên Nam Thị cục cảnh vệ hình sự chỗ người phụ trách một trong, năm đó cái này ba cái nữ sinh viên ly kỳ tử vong bản án, hắn từng dẫn đầu dẫn đội truy tra dòng dã 3 tháng. Nhưng cuối cùng kết quả lại làm cho hắn đến nay khó quên, hiện trường không có để lại bất luận cái gì vân tay, dấu chân, kiểm tra thi thể cũng tra không ra rõ ràng nguyên nhân cái chết. Tất cả manh mối tra được một nửa liền đoạn mất, như bị một cái vô hình tay triệt để bóc cắt, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản án biến thành án chưa giải quyết, đặt ở phòng hồ sơ nhất chỗ sâu. Lục Ngọc Lương hít sâu một hơi, thanh âm mang theo vài phần đủ rột, chậm rãi nhớ lại năm đó chi tiết. Cha, không cần sửa sang lại, cái này án mạng, ta nhất rõ ràng. Cái này ba cái người chết, đều là ở tại nên Nam Thị Đại học nữ ký túc xá dê tòa nhà 506 phòng, cái thứ nhất nữ sinh là đêm khuya từ trên lầu nhảy xuống, trước hết nhất không có tính mạng, không có qua một tuần, mặt khác hai nữ sinh cũng tại cùng một cái địa phương, cũng chính là 506 ký túc xá cửa ra vào, tuần tự nhảy lâu. Nói đến đây, Lục Ngọc Lương lông mày càng nhíu chặt mày, trong giọng nói tràn đầy năm đó hoang mang, cha, ở trong đó nhất làm cho người không nghĩ ra là dê tòa nhà hết thệ cũng chỉ có 6 tầng. Ngay tại thứ nhất lên án mạng phát sinh về sau, chúng ta lập tức liền đem dê tòa nhà 4563 tầng toàn phong bế, không chỉ có tăng thêm khóa, còn an bài cảnh vệ dưới lầu phòng thủ. Có thể kia hai nữ sinh, căn bản không ai biết rõ các nàng là làm sao đột phá phong tỏa, lên tới 506 cửa ra vào. Lục Ngọc Lương thanh âm vừa trầm mấy phần, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve báo chí bên dưới, lúc ấy 506 ký túc xá tổng cộng liền 4 cái nữ sinh, 3 cái không có, cuối cùng chỉ để lại một người sống sót. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia năm đó tiếc hận, chúng ta năm đó đem nàng liệt vào trọng điểm loại bỏ đối tượng, có thể tra tới tra lui, nàng là thật vô tội. Nàng cùng 3 cái kia người chết quan hệ đặc biệt tốt, thường ngày ở chung tất cả đều là phổ thông nữ sinh ở giữa đùa giỡn nói giỡn, nửa điểm ân oán tranh chấp đều không có, căn bản không có đả thương người động cơ. Càng khiến người ta kỳ quái là, án mạng phát sinh sau không có nửa tháng, nữ sinh kia liền triệt để điên rồi, miệng bên trong tổng lẩm bẩm hắc ảnh đừng tìm ta, ta sợ quỷ. Loại hình mê sảng. Cuối cùng, nữ sinh này bị người nhà đưa vào nên Nam Thị thứ nhất bệnh viện tâm thần, nghe nói những năm này một mực không có chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, năm đó chúng ta cũng mời tâm lý thầy thuốc nhìn qua, nói nàng chính là đơn thuần tiếp chịu không được liên tiếp mất đi hảo hữu đả kích, tinh thần trường kỳ căng cứng mới sụp đổ mất, là bình thường ứng kích phản ứng, căn bản không có cái gọi là quỷ quái như thế. Lục Ngọc Lương nói, ngữ khí tận lực tăng thêm không có quỷ quái mấy chữ, giống như là đang thuyết phục phụ thân, lại giống là nói phục chính mình. Có thể vừa dứt lời, sắc mặt của hắn liền lần nữa lại âm u xuống tới, lông mày gắt gao vặn thành một đoạn, trong đầu không tự chủ được hiện lên trong nhà gần nhất phiền phức. Chất tử cùng chất nữ bị tà thuật sư làm hại chỉ còn nửa cái mạng, còn tao ngộ trong truyền thuyết lệ quỷ lấy mạng quỷ dị chẳng cảnh, những hình ảnh kia đến nay nhớ tới đều để trong lòng hắn phát lạnh. Xem ra, năm đó ba cái kia nữ học sinh cái chết, hẳn là, có lẽ là. Lục Ngọc Lương nói được một nửa, thanh âm đột nhiên dừng lại, còn lại suy đoán ngăn ở trong cổ họng, liền chính hắn cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Nếu như chuyện trong nhà không phải trùng hợp, kia 20 năm trước án chưa giải quyết, chỉ sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 393, nên Nam Thị Đại học. Âm khí. Chương 393, nên Nam Thị Đại học. Âm khí. Đây là một tông chôn vùi 20 năm án chưa giải quyết, năm đó liên lụy trong đó nên Nam Đại học dê tòa nhà, từ sự kiện sau liền bị sinh sinh cắt đứt sinh cơ, 4 tầng trở lên tầng lầu đóng chặt hoàn toàn. Nặng nghề cửa chống lửa rơi xuống khóa, lâu dài che một tầng xám, cửa sổ cũng bị tấm ván gỗ đóng đinh, chỉ còn lại tầng dưới chốt lẻ tẻ mấy gian ký túc xá ngẫu nhiên bắt đầu dùng. Mà lên tầng không gian thì triệt để biến thành chất đống vứt bỏ bàn ghế học, cũng dụng cụ thí nghiệm tạp vật nhà kho, thành trong sân trường không người dám tùy tiện đến gần nơi hẻo lánh. Đêm khuya, nên Nam Đại học sân trường sớm đã rút đi ban ngày ồn ào náo động, chỉ có đại lộ hai bên đèn đường vẫn sáng. Ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua sương mù vẩy vào lộ diện bên trên, đem lô đồng thụ cái bóng kéo đến lao dài, gió thổi qua lá cây lúc phát ra tiếng vang xào xạc, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Kim đồng hồ lặng yên lướt qua nửa đêm 12 giờ, hướng phía trời vừa rạng sáng tới gần. Dựa theo ngày xưa lệ cũ, lúc này trường học cửa ra vào vốn nên chỉ có bảo an trong phòng lộ ra một điểm ánh sáng nhạt, liền quá khứ cỗ xe đều lắc đắc không có mấy. Có thể tối nay khác biệt, trường học cửa ra vào cảnh tượng lộ ra một cô không nói ra được dị thường, không chỉ có ngừng lại mấy chiếc ngày bình thường khó gặp màu đen xe con, bên cạnh xe còn đứng lấy mấy vị Âu phục dày da thân ảnh, rõ ràng là nên Nam Đại học lãnh đạo cấp cao. Liền cực ít tại không phải ngày làm việc lộ diện hiệu trưởng đều ở trong đó, tính được khoảng chừng 5 người. Bọn hắn không có trò chuyện, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ra ngoài trường đường cái, thần sắc nghiêm trọng, phảng phất tại chờ đợi cái gì, hay là tại mong mọi sắp chuyện phát sinh. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn trên mặt đều mang không thể che hết ủ rũ, dưới mắt xanh đen tại dưới đèn đường phá lệ rõ ràng. Hiển nhiên, những cao tầng này lãnh đạo là tiếp vào lâm thời thông chi về sau, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy nhập nhèm mí mắt, thẳng tắp đứng sừng sững tại trong gió đêm chờ, không ai dám có nửa câu oán hận. Tuy nói đêm hôm khuya khoắt còn phải ra, có thể hạ đạt thông báo người, bọn hắn thực sự đắc tội không nổi. Dù sao, đối mới có thể là nên Nam Thị sớm đã về hưu lão lãnh đạo, vẫn là tại bản địa căn cơ sâu thực, thế lực rắc rối khó gỡ Lục gia người cầm quyền. Vị này về hưu lão lãnh đạo không gần như chỉ ở giới chính trị có lưu ngày cũng nhân mạch, giới kinh doanh càng là xúc tu trải rộng. Cho dù hắn bây giờ không thường công khai lộ diện, nhưng một câu phân lượng cũng đủ làm cho bọn hắn những này tại chức trường học lãnh đạo không dám chậm trễ chút nào. Dù sao quan hơn một cấp đệ chết người đạo lý, tại dạng này gia tộc trước mặt sẽ chỉ càng sâu. Mười mấy phút tại ngưng trệ trong gió đêm chậm rãi trôi qua, ra ngoài trường đường nửa mặt ngẫu nhiên có về một chiếc xe chạy qua. Đèn xe vạch phá bóng đêm lại cấp tốc đi xa, lưu lại tiếng động cơ rất nhanh bị sân trường yên tĩnh nuốt hết. Thẳng đến một chùm phá lệ chướng mắt xa ánh sáng đèn từ cuối đường sáng lên, một cố đường cong trầm ổn, quanh thân lộ ra quý khí màu đen xe con chậm rãi xuất hiện. Thân xe tại dưới đèn đường hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, cùng bình thường cỗ xe hoàn toàn khác biệt, nó không nhanh không chậm hướng phía cửa trường lái tới, vững vàng dừng ở mấy vị trường học trước mặt lãnh đạo. Cửa xe cơ hồ là lập tức bị lái xe đẩy ra, hắn động tác cung kính mà cấp tốc, vây quanh xếp sau bên trái, nhẹ nhàng kéo cửa xe ra. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một cái giẫm lên màu đen giày vải chân, sau đó, một vị thân mang màu đen bên trong núi chịu già người chậm rãi đi xuống. Bên trong núi phục vải vóc đôn bước thẳng, nổi bật lên lão nhân thân hình mặc dù không cao lớn, lại tự có một cô uy nghiêm khí độ. Tại sáng tỏ dưới đèn đường, lão nhân tóc bạc trắng phá lệ bắt mắt, sợi tóc trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, ở giữa còn kèm theo một chút chưa hoàn toàn rút đi sợi tóc màu đen. Tiểu bên phải xe cửa xe ngay sau đó mở ra, một vị 60 tuổi trên dưới, thân mang thẳng tây trang lão nhân bước nhanh đi xuống xe. Đầu hắn phát trải cẩn thận tỉ mỉ, cà vạt cũng hệ đến đoan chính, lại không để ý tới thu dọn bị gió đêm hơi thổi vào áo, cơ hồ là chạy chậm đến vây quanh màu đen bên trong núi chịu già bên người thân, có chút không người, tư thái mang theo rõ ràng cung kính. Mà đổi thành một bên, nên nam đại học hiệu trưởng, vị này chấp trưởng sân trường dòng dã 10 năm, ngày bình thường tại thầy trò trước mặt trầm ổn uy nghiêm nhân vật. Giờ phút này con ngươi lại có chút co rụt lại, con mắt chăm chú quá tại Âu phục dày da lão nhân trên thân. Hắn quá quen thuộc gương mặt này, cho dù đối phương đã thêm không ít tóc bạc, kia giữa lông mày khí độ không chút nào chừa biến, chính là Lục Ngọc Lương. Phải biết, sơ tại Lục Ngọc Lương còn chưa từ nên nam thị cương vị lãnh đạo trên về hữu lúc, hắn liền đã đảm nhiệm trường đại học này hiệu trưởng. Năm đó trường học không ít xây dựng cơ bản hạng mục cùng tài nguyên xin, đều từng chiếm được Lục Ngọc Lương cân đối, đối vị này tại bản địa rất có phân lượng lao lãnh đạo, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Vị này thân mang màu đen bên trong núi chịu ra người đến tuột cùng là người phương nào? Nên nam đại học hiệu trưởng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, ánh mắt gắt gao rằng co tại cái kia đạo thẳng tắp mà trầm tĩnh thân ảnh bên trên. Hắn quá rõ ràng Lục Ngọc Lương phân lượng. Vị này từng chấp trưởng nên nam thị nhiều năm lão lãnh đạo, tại bản địa chính đàn giới kinh doanh thâm canh hơn 10 năm, từ trước đến nay là người khác kính hắn, sợ hắn, chưa từng gặp qua hắn đối với người nào lộ ra gần như vậy hồ khiêm tốn tư thái. Vừa rồi Lục Ngọc Lương lúc xuống xe kia dồn dập bước chân, có chút còn xuống lưng, thậm chí liền nói chuyện lúc đều vô ý thức hạ thấp âm lượng, mỗi một chi tiết nhỏ đều như nói hắn đối bên trong núi chịu già người cực hạn kính trọng. Là trưởng bối trong nhà. Có thể hiệu trưởng chưa từng nghe, Lục gia có dạng này một vị đức cao vọng trọng lão giả. Nếu không phải trưởng bối, vậy cái này thân phận coi như thật sâu không lường được. Hiệu trưởng suy nghĩ phi tốc vận chuyển, chợt nhớ tới năm đó lưu truyền nghe đồn. Lục Ngọc Lương có thể tại mấy lần quan trường trong sóng gió phong ba vững như Thái Sơn, thậm chí một đường bình bộ thanh vân, phía sau tựa hồ luôn có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng trong bóng tối tương trợ. Có người nói kia là vị ẩn vào chợ bữa huyền học cao nhân, từng vì Lục Ngọc Lương chỉ điểm sai lầm, hóa giải thai kiếp. Cũng có người nói là một vị nào đó sớm đã phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt tầng cao nhất nhân vật, một câu liền có thể định nhân sinh chết binh đủ. Hắn lại nhìn về phía bên trong núi chịu già người, đối phương chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại tự mang một loại quan sát chúng sinh phong dong khí độ, phảng phất quanh mình hết thảy đều không thể nhập hắn mắt. Hiệu trưởng đống nhiên trong lòng run lên, có thể để cho Lục Ngọc Lương như vậy nhân vật cam tâm tình nguyện cúi đầu, tuyệt không phải bình thường quyền quý. Vị lao nhân này, có lẽ là có thể chi phối Lục Ngọc Lương vận mệnh quý nhân, thậm chí có thể là loại kia ẩn vào phía sau màn, liền địa phương đại lao đều muốn ngưỡng vọng thần bí tồn tại. Nên Nam Thị Đại học hiệu trưởng trong đầu suy nghĩ lóe lên liền biến mất, hắn theo bản năng chạy chậm đi qua, cái khác lãnh đạo cấp cao nhìn thấy, cũng theo sát phía sau. Nên Nam Đại học hiệu trưởng trong đầu phân loạn suy nghĩ, bất quá chợt lóe lên, hắn lập tức đè xuống trong lòng kinh nghi. Trên mặt cấp tốc chất lên vừa bận tiêu dung, vô ý thức tăng tốc bước chân chạy chậm đi qua liên đối lấy sửa sang lại một cái vạt áo. Mấy vị khác nguyên bản còn đứng ở tại chỗ lãnh đạo cấp cao thấy thế, cũng liền bận bịu kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo hiệu trưởng bước chân, một đoàn người bước nhanh hướng phía hai vị lão nhân phương hướng nên đón. Lục lão lãnh đạo, đêm khuya cực khổ ngài bốn ba, thật sự là bất an. Hiệu trưởng dẫn đầu rối xuất thủ, ngựa khí cung kính lại không mất phân tức, lập tức nghiêng người nhường ra người đứng phía sau, liên tiếp giới thiệu bắt đầu. Ta là Nên Nam Đại học hiệu trưởng Trương Minh Viễn, vị này là phụ trách hành chính sự vụ Lý phó hiệu trưởng. Vị này là phòng giáo vụ Vương chủ nhiệm, còn có trường học chúng ta hậu cần sự triệu chỗ trường Hòa Bảo An khoa Chu khoa trưởng, lấy học sinh chỗ làm chủ nhiệm, đều cố ý tại chỗ này đợi ngài hai vị đây. Chương 393, Nên Nam Thị Đại học. Âm khí, hai chương 393, Nên Nam Thị Đại học. Âm khí. Hắn nói chuyện lúc trật tự rõ ràng, tư thái không tiêu ngạo không tự ti, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là lâu dài thân tư quản lý cương vị lão luyện. Đã không có bởi vì thân phận của đối phương quá độ khiêm tốn, cũng không dám chút nào lãnh đạm nửa phần. Ừm, Trương hiệu trưởng, thật sự là không có ý tứ cho các ngươi thêm phiền toái, hôm nay liền bất vả các ngươi một chút. Lục Ngọc Lương đưa tay nâng đỡ một cái chào đón hiệu trưởng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, giọng nói mang vẻ mấy phần quen thuộc cảm giác thân thiết, phản phất tại cùng người quen biết cũ chào hỏi. Hắn nhìn xem Trương hiệu trưởng tấm kia có chút quen mặt, trong lòng kỳ thật còn có chút mơ hồ. Năm đó chấp trưởng Ninh Nam thị thời sự vụ phức tạp, cùng vị này đại học hiệu trưởng cũng chỉ ở trường học Hoan Ninh tân sinh nghi thức trên gặp qua giải giác vài lần, chỉ nhớ mang máng đối phương họ trường, cụ thể danh tự sớm đã nhớ không quá rõ. Nhưng giờ phút này, hắn sớm đã từ cương vị lãnh đạo trên lui xuống tới, đối phương nhưng như cũng mang theo một đám trường học lãnh đạo, tại trong đêm khuya cùng kính trở, cho đủ hắn mặt mũi. Lục Ngọc Lương vốn cũng không phải là tự cao tự đại người, thấy thế tự nhiên cũng sẽ không bưng ngày xưa giá trị bản thân, ngựa khí tư thái đều thả bình thản liên đối lấy nhìn về phía Trương hiệu trưởng ánh mắt, cũng nhiều mấy phần chân thành khách khí. Lục Ngọc Lương ánh mắt tại Trương hiệu trưởng trên mặt mấy người đảo qua, ánh mắt kia thâm thúy, không có nửa phần dư thừa hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Trương hiệu trưởng, lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều, đêm nay cố ý chạy đến, là cha ta có việc gấp phải xử lý." Hắn dừng một chút, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt, "Hiện tại, mang chúng ta đi một chuyến Tây khu nữ sinh túc xá dê tòa nhà." "A." Trương hiệu trưởng còn không có từ Lục lão lãnh đạo phụ thân tin tức này bên trong kịp phản ứng, bên cạnh trước hết vang lên một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Lên tiếng chính là Lý phó hiệu trưởng, vị này hơn 40 tuổi phụ nhân, giữ lại lưu loát tề nhị tóc ngắn. Thân trên là phẳng màu trắng chức nghiệp áo sơ mi, hạ thân phối hợp màu đen thẳng ống quần dài, trên chân giẫm lên một đôi thấp cùng giày da đen, một thân trang phục giả dặn lại được thể. Ngay bình thường, vị này Lý phó hiệu trưởng đang làm việc bên trong từ trước đến nay trầm ổn tỉnh táo, có thể giờ phút này, trên mặt của nàng lại khó nén kinh ngạc, hiển nhiên là bị Tây khu nữ sinh túc xá dê tòa nhà cái này địa danh kinh đến. Vậy tòa nhà không phải sớm đã dùng đến đống tạp vật sao? Lý phó hiệu trưởng thanh âm đều có chút phát run, theo bản năng nói bổ sung, mà lại mấy năm này không riêng gì 4 tầng trở lên, liền vừa đến lầu 3 đều triệt để phong. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục ngữ khí, giải thích lên nguyên do, mấy năm trước trường học mới xây 2 tòa nhà cao tầng lầu ký túc xá, công trình so nhà cũ tốt quá nhiều dê tòa nhà liền triệt để bị thay thế tới. Hiện tại kia tòa nhà xem như bị bỏ, cửa sổ toàn dùng thiết bị hạn chết, liên thông gió khe hở đều không có lưu, bình thường căn bản không ai đi, cũng liền ban ngày sẽ có hậu cần công nhân, đẩy xe ba gác đem đào thải bàn ghế học, cũ thí nghiệm tủ lướng bên trong đống. Như vậy nhân vật đêm khuya giá lâm, lại đối kia tòa nhà phong tồn lấy nhiều năm án chưa giải quyết cũ lâu mà đến, chỉ sợ tối nay nên Nam đại học, chú định không cách nào bình tĩnh. Dù sao 20 năm trước kia cái quả cán mạng năm đó huyên náo toàn thành mưa gió, cơ hồ đến mọi người đều biết tình trạng. Bọn hắn thân là Ninh Nam đại học cao tầng, không chỉ có rõ ràng vụ án trận tướng, càng biết rõ dê tòa nhà lầu ký túc xá tại sao lại từng bước một từ nửa phong đến toàn phong. Kia tòa nhà sớm đã thành trong sân trường, không thể tùy tiện đụng vào cấm kỵ ký hiệu. Lại càng không cần phải nói, cái này một tuần mạng lưới cùng truyền thông bên trên, năm đó kia lên 3 tên nữ sinh viên ngộ hại bản án cũ, chẳng biết tại sao lại đột nhiên là đỏ. Liên quan chủ đề liên tiếp mấy ngày xông lên nóng lục soát, bình luận trong vùng tất cả đều là thảo luận tình tiết vụ án thanh âm. Chẳng lẽ Lục lão lãnh đạo là thấy được gần nhất đưa tin, cố ý chạy suốt đêm tới xem xét tình huống. Ý nghĩ này giống dây leo, lặng yên không một tiếng động tại tất cả trường học lãnh đạo trong đầu lan tràn, rất nhanh đạt thành ý mắng chung nhận thức. Phải biết, có thể ngồi vào bọn hắn cái này vị trí, không có một cái là nhân vật đơn giản, từng cái đều là nhìn mặt mà nói chuyện ngàn năm lão hồ ly. Lục Ngọc Lương đêm khuya mang theo trưởng bối tìm tới cửa, càng muốn đi mẫn cảm nhất dê tòa nhà, lại liên tưởng đến gần đây lật nóng bảng án cũ, cho dù ai đều có thể đoán được mấy phần liên quan tính. Chỉ là không ai điểm phá, đều ăn ý cúi đầu chờ lấy Lục Ngọc Lương tiếp xuống an bài. Năm đó, ta cũng là kia vụ án người phụ trách chủ yếu một trong. Lục Ngọc Lương thanh âm thấp mấy phần, mang theo một tia khó mà phát giác nặng nề. Không biết là tại hướng Trương hiệu trưởng bọn người giải thích chuyến này nguyên do, vẫn là đơn thuần lâm vào kia đoạn khó chịu trong hồi ức. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Trương hiệu trưởng, làm phiền ngươi dẫn đường đi." Không ai dám hỏi nhiều nữa một câu. Mấy vị trường học lãnh đạo trong lòng đều muôn thành, năm đó một cái kia bản án, toàn thành phố trên dưới đều nhìn chằm chằm, áp lực giống núi đồng dạng đặt ở phá án trên người nhân viên, có thể cuối cùng đâu? Cha tôi cha lui, liền nửa cái đầu mối hữu dụng đều không có sở đến, cuối cùng chỉ có thể qua loa gác lại, thành tất cả mọi người trong lòng tiếc nuối. Bây giờ Lục Ngọc Lương nhắc lại chuyện xưa, trong giọng nói bất đắc dĩ, bọn hắn cách xa mấy bước đều có thể cảm nhận được. Mấy chiếc màu đen xe con như là ẩn nút ám ảnh, an ý dọc theo sân trường đại lộ lái vào, bánh xe ép qua yên tĩnh mặt đường, chỉ để lại rất nhỏ tiếng vang. Bọn chúng xuyên qua mấy tòa nhà lóe lên lẻ tẻ ánh đèn hiện đại lầu ký túc xá, cuối cùng đứng tại một chỗ phá lệ tĩnh mịch kiến trúc trước, nơi này cùng chung quanh náo nhiệt hoàn toàn khác biệt, liền không khí đều lộ ra cô ứ đọng ý lạnh. Làm cho người khó hiểu chính là, nhà này vứt bỏ lầu ký túc xá bên ngoài, còn đặc biệt gắn thêm mấy trung công suất cao đèn đường. Trắng bệnh tia sáng dày đặc vẩy vào mặt tường cùng trên mặt đất, đem quanh mình chiếu lên thoáng như ban ngày, ngược lại để chỗ tối bóng ma lộ ra càng thêm dày đặc, lộ ra cố quỷ dị không nói lên lời. Dê tòa nhà hai cái phai màu đỏ chữ lớn, bị đèn đường phản chiếu phá lệ bắt mắt, khắc vào pha tạp bức tường bên trên, giống một đạo không cách nào xóa đi vết sẹo. Một mực trầm mặc Lục Huyền dẫn đầu xuống xe, hắn không có nhìn vây quanh trường học lãnh đạo, cũng không để ý đến bên cạnh Lục Ngọc Lương, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào dê tòa nhà túc xá lâu bức tường bên trên. Cả tòa lâu một mảnh đen kịt, tất cả cửa sổ đều bị nặng nề tấm ván gỗ đóng đinh, liền một tia khe hở đều không có, chỉ có tầng dưới chót mấy phiến bị thiết bị hàn chết cửa chính, còn có thể nhìn ra năm đó cửa túc xá hình dáng. Xuyên thấu qua trên cửa mơ hồ thủy tinh đi đến nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng hành lang kéo dài hướng hắc ám chỗ sâu. Nơi hẻo lánh bên trong chất đống tạp nhạp vứt bỏ bàn ghế học, tại dưới ánh đèn lôi ra vặn vẹo cái bóng, giống ẩn nút quái vật. Ừm. Lục Huyền trong cổ phát ra một tiếng cực nhẹ trầm ngâm. Hắn trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một sợi thoáng qua liền mất kim sắc quang mang. Luồng hào quang màu vàng nóng kia sắc bén như lưỡi dao, đảo qua dê tòa nhà túc xá lâu mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Từ hàng chết cửa sắt khe hở đến đóng đinh cửa sổ tấm ván gỗ, liền bức tường trên pha tạp khe hở đều chưa thả qua, giống như một đài tinh chuẩn máy quét, đem trọn tòa nhà chi tiết đều đặt vào đáy mắt. Một lát sau, Lục Huyền ánh mắt đống nhiên dừng lại tại tầng thứ 5 vị trí, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một cái. Lấy hắn bao đang cảnh tu vi, cảm giác sớm đã viễn siêu người bình thường, giờ phút này lại rõ ràng bắt được một sợi cực kỳ nhạt, cùng bóng đêm không hợp nhau dâm mát. Đây không phải là gió đêm mang tới hàn ý, cũng không phải cũ lâu lâu dài bỏ trống ướt lạnh, mà là mang theo một cốt như có như không che lấp khí cảm. Không hề nghi ngờ, cùng cái này đồ vật đánh vô số năm quan hệ Lục Huyền, đối cái này khí tức không thể quen thuộc hơn được. Là âm khí. Cái này sợi âm khí cực kỳ nhạt, nhạt đến cơ hồ muốn dung nhập trong bóng đêm, hiển nhiên là bị một loại nào đó đồ vật một mực trấn áp, mới không thể khuếch tán ra tới. Lục Huyền trong lòng trong nháy mắt có phán đoán, cũng nguyên nhân chính là như thế, nó với thân thể người hoàn toàn không tạo được tổn thương. Nếu không lấy âm khí đặc tính, sơ tại nhiều năm trước liền nên dẫn phát dị động, tuyệt sẽ không để dê tòa nhà chỉ coi cái vứt bỏ lầu ký túc xá thật yên lặng đến bây giờ. Chương 394, phong ấn 506 ký túc xá màu đen lá bửa. Chương 394, phong ấn 506 ký túc xá màu đen lá bửa. Các ngươi ngay tại nơi này chờ ta đi. Lục Huyền ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt phía trước, kia phiến bị vết dỉ loang lổ xích sắt cuốn chặt lại cửa sắt. Như là đã tìm tới mục tiêu, hắn nửa phần thời gian dư thừa đều không muốn lãng phí. Vừa dứt lời, Lục Huyền thậm chí không có lại nhiều nhìn sau lưng đám người liếc mắt, bước chân liền đã mở ra, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hướng phía kia phiến lộ ra lạnh lẽo khí tức cửa sắt bước đi đến. Trương hiệu trưởng cơ hồ là tại Lục Huyền mở ra chân trong nháy mắt, liền phản ứng lại, dưới hai tay ý thức mang lên giữa không trung, nhưng lại cứng tại chỗ. Tiến lên ngăn cản đi, hắn cũng không rõ ràng bị này lao ra tử tính tình, ai biết rõ hắn có thể hay không nghe quên. Nhưng nếu là không hề làm gì, trơ mắt nhìn đối phương một mình đi hướng kia tòa nhà phong bế đã lâu cao ốc. Trương hiệu trưởng trong lòng hiện tại quả là treo lấy một khối cự thạch, bối rối đến không biết như thế nào cho phải. Do dự ở giữa, hắn ánh mắt nhanh chóng rơi vào bên cạnh trên thân Lục Ngọc Lương. Sau đó, Trương hiệu trưởng trong thanh âm mang theo khó mà che giấu lo lắng, ngữ khí cũng không tự giác thả mềm nhũn mấy phần, giống như là đang tìm kiếm một cái khẳng định, lại giống là tại bản thân an ủi. "Ai, lão lãnh đạo, ngài nhìn lão gia tử hắn cái này một mình một người đi qua, thật được không? Kia tòa nhà tình huống, chúng ta cũng thật lâu không có kiểm tra qua, vạn nhất ra chút gì đường rẽ có thể tốt như vậy." "Ừm, cha ta tự có sắp xếp của hắn, Trương hiệu trưởng làm phiền các ngươi." Lục Ngọc Lương thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, phản phất chỉ là đang nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Kia phần đã tính trước chắc chắn, để một bên muốn là tâm loạn như ma Trương hiệu trưởng trong nháy mắt cứng tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy đại nao giống như là bị trọng truy hung hăng đập một cái, ông tác hưởng, tất cả suy nghĩ đều loạn thành một đoàn sợi dây. Cái này thế này sao lại là có sắp xếp, rõ ràng chính là hồ nháo a. Trương hiệu trưởng nhịn không được lần nữa nhìn về phía Lục Huyền đi xa phương hướng, vị kia Lục lao ra tử tóc đã có chút hoa râm, nhìn nói ít cũng có 7-80 tuổi. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, lại muốn để hắn một mình một người xông vào âm trầm hắc ám dê tòa nhà. Kia địa phương ngay cả tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bảo an nhân viên cũng không dám tùy tiện tới gần. Vạn nhất thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng nói gánh trách nhiệm, trên đầu mình cái này đỉnh mũ ô sa, sợ là tại chỗ liền muốn giữ không được. Nghĩ đến đây, Trương hiệu trưởng phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, liên thủ tâm đều nắm đến căng lên. Trương hiệu trưởng, tỉnh táo. Lục Ngọc Lương ánh mắt đảo qua nên Nam Đại học mấy chức cao tầng lãnh đạo căng cứng mặt, bọn hắn đấy mắt thất kinh cơ hồ yếu dần xuất lai. Có thể hắn vẫn như cũ duy trì kia phần ung dung không đội, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Các ngươi yên tâm đi, trên thế giới này có thể chân chính tổn thương đến cha ta người, còn không có sinh ra đây. Thoại âm rơi xuống lúc, Lục Ngọc Lương thậm chí có chút giơ lên cái cằm, trong ánh mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt sắc bén. Đây không phải là ngạ mạn, mà là đối phụ thân thực lực tuyệt đối tin lại, phản phất trong mắt hắn, phía trước kia phiến đóng chặt cửa sắt, tòa kia lộ ra quỷ dị dê tòa nhà, đều chẳng qua là phụ thân tiện tay liền có thể mở ra phiền toái nhỏ. Lời nói này giống một viên thuốc an thần, để mấy vị lãnh đạo vô ý thức nín thở, nhưng lòng dạ lo lắng lại không hoàn toàn tan đi, chỉ là không ai còn dám tùy tiện mở miệng khuyên can. "Ai? Các loại, chúng ta không có chìa khóa a." Mọi người ở đây ánh mắt còn rằng co tại Lục Huyền sắp đến cửa sắt chỗ lúc, phụ trách sân trường an toàn bảo vệ khoa Chu khoa trưởng đột nhiên hướng phía trước bước nửa bước, trong thanh âm mang theo vài phần đội vàng của quý. Phụ trách mảnh này khu vực bảo an đã sớm hết giờ làm về nhà, cái này chìa khóa chúng ta bây giờ căn bản lấy không được. Hắn một bên nói, một bên vô ý thức chỉ hướng trên cánh cửa kia quấn quanh xiềng xích. Kia xiềng xích thu được nhanh gặp phải người trưởng thành ngón tay cái, đen nhánh đồng hồ kim loại mặt hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, xem xét cũng không phải là bình thường công cụ có thể tùy ý gõ nát, rắn chắc đến làm cho trong lòng người phát trầm. Lục Ngọc Lương nghe nói như thế, nguyên bản giãn ra lông mày trong nháy mắt vẫn bắt đầu, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ảo não. Hắn vừa rồi chỉ muốn trấn an đám người, lại quên cái này khâu mấu chốt nhất. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Ngọc Lương đã giơ tay lên, đang muốn mở miệng hướng phía trước Lục Huyền gọi lên, muốn nhắc nhở lão bà. Đinh linh, loảng xoảng. Một trận thanh thúy lại dẫn kim loại nặng nề cảm giác xích sắt âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ quanh mình yên lặng. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp mới vừa rồi còn một mực khóa lại cửa sắt, thô như ngón cái xiềng xích, giờ phút này không ngờ cắt thành hai đoạn, lạnh băng băng nằm trên mặt đất, chỗ đứt còn ẩn ẩn hiện ra sắc bén hàn quang. Đoạn mất. Chu khoa trưởng theo bản năng kêu lên sợ hãi, con mắt trừng đến căng tròn, trong tay đèn tin đều lung lay một cái. Trương hiệu trưởng càng là há to miệng, nửa ngày không có khép lại, miệng bên trong lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Mà phía trước Lục Huyền chỉ là chậm rãi buông xuống nâng lên tay phải, điềm nhiên như không có việc gì đem nó đeo tại sau lưng, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay quét đi và táo trên cho bụi. Ngoại trừ Lục Ngọc Lương bên ngoài, không ai biết rõ, vị này nhìn như cao tuổi lão gia tử, là một vị sớm đã đạt đến bao đan cảnh giới quốc thuật chân nhân. Như vậy cảnh giới cao thủ, tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, như thế nào lại để người bình thường bắt được nửa phần vết tích? Tất cả mọi người còn cứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không có lấy lại tinh thần một bước, Lục Huyền cũng đã thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng phía sau cửa sắt kia phiến đậm đến tan không giá hắc ám thang lầu đi đến. Hắn bước chân bình ổn ý mắng, thân ảnh dần dần bị hắc ám thôn vệ, cuối cùng triệt để biến mất ở mảnh này trong yên lặng, chỉ để lại ngoài cửa một đám người hai mặt nhìn nhau. Mà giờ khắc này lầu một, đầu bậc thang, Lục Huyền hai con người bỗng nhiên sáng lên một vòng chói mắt kỳ quang, tại đen như mực hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ thần dị. Hào quang màu vàng nóng kia không chớp mắt, lại mang theo một loại xuyên thấu hết thể lực lượng, để cả người hắn phảng phất một tôn dáng lâm nhân gian thần linh. Đối Lục Huyền mà nói, cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cùng ánh nắng tươi sáng ban ngày không có khác nhau chút nào. Mỗi một cấp bậc thang, mỗi một chỗ góc tường nhỏ bé bụi bặm, đều rõ ràng chiếu vào đáy mắt của hắn. Lục Huyền bước chân từ đầu đến cuối trầm ổn, một bước kế một bước đạp ở tích lấy mỏng bụi trên bậc thang, mỗi một lần đặt chân đều nhẹ nhẹ không được tiếng vang. Từ lầu 1 đến lầu 3, ven đường chỉ có cũ kỹ trong thang lầu bên trong mơ hồ tiếng gió, thẳng đến đạp vào thông hướng lầu 4 cuối cùng một cấp bậc thang, trong tầm mắt mới xuất hiện lần nữa quen thuộc xích sắt. Bọn chúng vẫn như cũ thô trọng, một mực khóa lại lầu 4 lối vào, cùng lầu 1 cửa sắt cảnh tượng không có sai biệt. Không có chút nào dừng lại, chỉ nghe chanh một tiếng vang nhỏ, xích sắt lần nữa lên tiếng đứt gãy, rơi ầm ầm trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé cho bụi. Sau đó, Lục Huyền tựa như vào chỗ không người, thông suốt xuyên qua lầu 4, đi thẳng tới lầu 5 đầu bậc thang. Một đường hướng lên, không có tiếng vang quỷ dị, không có đột nhiên xuất hiện trở ngại. Liền trong không khí đều chỉ có cổ xưa bụi bặm bị, bình tĩnh đến phảng phất nhà này trong truyền thuyết dê tòa nhà, vốn là chỉ là một tòa phổ thông công lâu. Lục Huyền đứng chắc tay, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đạp ở lầu 5 lối đi nhỏ trên gạch men sứ, vang lanh gạch men sứ phản xạ đèn đường tia sáng. Hành lang hai bên vụn vặt lẻ tẻ chất đống bức bỏ cái bàn, được thật dày cho bụi, có chân bàn đã đứt gãy, ghế dựa mặt cũng hiện đầy mạt nhện, hiển nhiên đã hồi lâu không người đặt chân. Chương 394, phong ấn 506 ký túc xá màu đen lá bửa. Hai chương 394, phong ấn 506 ký túc xá màu đen lá bửa. Hướng phía trước bước đi thong thả mấy bước, Lục Huyền đi đến bên rìa hành lang hàng rào trước, hắn cúi đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy dưới lầu trên đất chống Lục Ngọc Lương bọn người. Mà lầu dưới Lục Ngọc Lương bọn hắn cũng vừa lúc dương mắt thấy được lầu 5 hành lang bên trên Lục Huyền. Nên Nam Đại học một đám cao tầng theo bản năng nín thở, trong ánh mắt tràn đầy khó thích đứng chấn kinh, lập tức lại nhiễm lên mấy phần rõ ràng bội phục. Vị này lão lãnh đạo phụ thân, không chỉ có lớn tuổi, lá gan càng là viễn siêu người bình thường. Đổi lại bọn họ, liền xem như cho 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám ở cái này lúc rạng sáng, một mình một người đi vào dê tòa nhà, còn từng bước một đi đến cái này âm trầm lầu 5. Lục Huyền hướng phía lầu dưới phương hướng bèn bèn liếc qua, ánh mắt ở trên người Lục Ngọc Lương ngắn ngủi dừng lại chốc lát, liền thu tầm mắt lại, bước chân nhẹ chuyển lui về phía sau hai bước, lập tức hướng phía 506 ký túc xá phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn như cũ, không chút do dự. Cả tòa lầu 5 hành lang bên trong, chỉ có 506 cửa túc xá lúc trước phiến khu vực rộng nhất mở lưu loát, trên mặt đất không có chồng chất bất luận cái gì vứt bỏ cái bàn, liền cho bụi đều so nơi khác dày hơn mấy phần. Cái này khác thường một màn, vừa vặn bại lộ không tầm thường. Chỉ sợ liền phụ trách tuần tra sân trường bảo an, ngày bình thường cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này phiến khu vực, mới khiến cho nơi này duy trì như vậy tận lực rộng rãi trình độ. Đi đến 506 ký túc xá cửa ra vào, Lục Huyền ngừng bước chân. Nơi này cùng lầu 5 cái khác ký túc xá hoàn toàn khác biệt, trên ván cửa đinh lấy mấy khối dày nặng tấm ván gỗ, cái đinh lõm vào thật sâu đầu gỗ bên trong. Liên cửa sổ cũng bị đồng dạng tấm ván gỗ phong đến cực kỳ chặt chẽ, giống như là muốn đem bên trong hết thảy đều triệt để ngăn cách, liền một tia sáng đều thấu không ra. Cùng lúc đó, trong không khí âm khí cũng càng thêm nồng nặc lên, so tại lầu một lúc nặng nề gấp bội, ẩn ẩn mang theo một tia hơi lạnh thấu xương, quen quần tại quần thân. Nhưng đối Lục Huyền mà nói, điểm ấy trình độ âm khí bất quá là gió nhẹ lướt qua, đừng nói tạo thành tổn thương, liền để hắn cao mày tư cách đều không có, đối người bình thường có lẽ có mấy phần ảnh hưởng, đối với hắn lại không có ý nghĩa. Hừ. Lục Huyền trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm không nặng, lại mang theo một cỗ xuyên thấu lòng người lạnh thấu xương, trong nháy mắt vượt trên quanh mình yên lặng. Cơ hồ ngay tại hừ lạnh rơi xuống trong nháy mắt, một đạo vô hình bệnh kinh phong đống nhiên quét sạch ra, trong hành lang trồng chất cho bụi bị thổi làm gì rào rung động. Lại nhìn tay phải của hắn, chẳng biết lúc nào đã lặng yên nắm thành quả đấm, quyền phong phía trên lại có màu vàng kim nhạt khí kình chậm rãi phiêu giật mà ra. Cái kia kim sắc khí kình có thể thấy rõ ràng, như là lưu động và mang, tại mờ tối trong hành lang phá lệ lóa mắt. Cảnh tượng như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhận biết cực hạn. Nhưng mà, đây cũng là bao đan chân nhân đang kình, trong truyền thuyết chỉ có bao đan chân nhân mới có thể trưởng khống lực lượng. Nó không còn là đơn thuần nhục thân ma lực, mà là đem cực hạn nhục thân lực lượng cùng sâu xa tham thẳm bên trong lực lượng tinh thần triệt để dung hợp, nhất cử đột phá nhân loại tự thân sinh lý cực hạn. Mà cái này cái gọi là lực lượng tinh thần, cũng có thể gọi võ đạo ý chí cụ hiện hóa, là một loại đủ để trực tiếp ảnh hưởng hiện thực, can thiệp vật chất lực lượng thần bí. Lục Huyền nắm đấm rơi ầm ầm tấm ván gỗ phong tỏa trên cửa phòng, chỉ là cũng không có trong dự đoán đinh thai nhức góc tiếng vang. Truyền đến thanh âm, chính là một tiếng nhẹ gần như sáng long lanh giòn vang, giống nước đá rơi trên lưu ly. Có thể cái này nhẹ vang lên phía sau, lại là hắn hữu quyền trên kia cố không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia không có chút nào tiết ra ngoài, ngược lại như dòng nước hoàn mỹ thẩm thấu đến cửa phòng mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, từ tấm ván gỗ khe hở đến khung cửa tiếp lời, tinh chuẩn đánh tan tất cả thừa trọng mấu chốt. Một giây sau, két ầm, nước vang liên tiếp vang lên, đầu tiên là tấm ván gỗ xuất hiện tinh mịn đường vân. Lập tức đường vân phi tốc lan tràn, cả cánh cửa tính cả ngoại tầng phong tấm lên tiếng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn như hoa tuyết rì rào rơi xuống, lộ ra bên trong trống rỗng ký túc xá không gian. Gào thét, một trận cuồng phong đột nhiên từ vừa bị đánh nát cửa phòng ghế sau quyển mà ra, mang theo hơi lạnh thấu xương, trực tiếp thổi hướng cửa ra vào Lục Huyền. Cái kia đầu hoa dâm tóc bạc bị gió thổi đến hướng về sau phiêu dật, và áo cũng có chút giơ lên, không chút nào không nhúc nhích bước chân, chỉ là ánh mắt ngưng lại nhìn xem trong phòng. Có thể cái này gió tới cũng nhanh, đi đến cũng càng nhanh, bất quá trong chớp mắt liền tiêu tán vô tung, chỉ để lại đầy đất mảnh gỗ vụn cùng trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất vừa rồi trận gió chỉ là ảo giác. Lục Huyền cất bước đi vào 506 ký túc xá, bên trong tràng cảnh dần dần rõ ràng. Bốn tờ trên dưới giường chỉnh tề tựa ở bên tường, màu trắng màn vẫn như cũ dọc tại phía trên thành giường, chỉ là sớm đã ố vàng phát giòn, hiện đầy cho bụi. Chỉ có kia kết đến lít nha lít nhít mạng nhện, từ đầu giường quấn đến góc tường, lại từ trần nhà rủ xuống tới mép giường, im lặng nói nơi này đã hoang phế rất nhiều năm, lâu đến liền ánh nắng đều rất ít lại chiếu vào. Những này tạp nhạp cảnh tượng, Lục Huyền liền dư thừa ánh mắt đều không có cho. Vừa bước vào ký túc xá, bao đan chân nhân đặc hữu cảm giác tựa như vô hình lưới, trong nháy mắt bao phủ cả phòng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Không đến vài giây đồng hồ, Lục Huyền hai con ngươi liền chậm rãi dừng lại, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào ba tấm trên dưới giường tủ quần áo đằng sau. Không chút do dự, hắn đã xác định, kia cố càng ngày càng đậm âm khí, chính là từ cái này ba cái địa phương liên tục không ngừng phát ra, mỗi một chỗ đều cất giấu không tầm thường khí tức. Lục Huyền giữ im lặng nâng tay phải lên, năm ngón tay vững vàng chế trụ phía bên phải trên dưới trải giường chiếu chân. Nhìn như chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, có thể nặng đến trăm cân giường gỗ lại giống như lông vũ bị tùy tiện nâng lên, vững vàng rời đến một bên, lộ ra phía sau giường nguyên bản bị che chắn vách tường. Trên vách tường, một chương ố vàng màu đen lá bửa, không có chút nào che lấp bại lộ trong tầm mắt biên giới có chút uốn lên, mặt giấy còn in mấy đạo mơ hồ màu đỏ sậm đường vân. Không biết là thuốc màu vẫn là cái gì khác, một mực đính vào trên mặt tường, tản ra như có như không âm hàn khí tức. Ừm, lại là những cái kia thuật sĩ dùng đồ vật. Lục Huyền nhìn xem lá bửa, đôi lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn không có dừng lại, lúc này lặp lại chiêu cũ, thuận tự đem mặt khác hai tấm trên dưới cửa hàng cũng nhẹ nhõm dịch chuyển khỏi. Quả nhiên, mỗi một cái giường phía sau đều dán một chương như lúc đồng dạng ố vàng màu đen lá bửa, ba tấm lá bửa hiện lên tam giác chi thế, ẩn ẩn đem trong túc xá khu vực vây lại. Là những lá bửa này tại phong ấn 506 ký túc xá. Lục Huyền trong lòng lướt qua một ý niệm, đáy mắt hiện lên mấy phần hứng thú, như vậy có thể áp chế âm tà lực lượng, cũng là tính thần kỳ. Nhưng hắn trên tay nửa phần không có nhàn rỗi, đầu ngón tay tại vừa dịch chuyển khỏi chân giường trên quét qua, ba khối biên giới sắc bén khối gỗ liền bị tùy tiện cởi xuống. Một giây sau, khối gỗ như đạn ra khỏi nòng từ hắn lòng bàn tay theo thứ tự bay ra, vạch phá hư không lúc mang theo nhỏ xíu rồi bang, tinh chuẩn đụng vào trên vách tường ba tấm lá bùa. Chỉ nghe xoẹt vài tiếng, lá bùa tính cả phía sau cứng rắn tường xi măng bị cùng nhau vạch phá. Vỡ vụn lá bùa mảnh vỡ gì rào bay xuống, trong không khí âm khí trong nháy mắt trở nên táo động, không còn giống trước đó như vậy bị một mực áp chế. Chương 395, Vạn Happy Lưu quyển tầng thứ 6, nhục thân trở lại đỉnh phong. Chương 395, Vạn Happy Lưu quyển tầng thứ 6, nhục thân trở lại đỉnh phong. Lãnh ý như bị chọn rách hầm băng, trong nháy mắt tại 506 trong túc xá đổ tung. Nguyên bản ấm áp không khí bị rút ra đến làm sạch sẽ tịnh, Lục Huyền liền hô hấp đều mang sương trắng, phản phất lập tức xuyên qua đến mùa đông. Chân nhà trước hết nhất có phản ứng, trắng bệnh trên mặt tường cấp tốc nhân ra một tầng hơi nước, rất nhanh liền tụ thành hoàng đậu đại thủy châu. Tích đáp, thứ nhất tích thủy châu nện ở trên sàn nhà, thanh thúy thanh vang ở tĩnh mịch trong túc xá phá lệ chói tai. Bất quá mấy giây, càng nhiều giọt nước theo nhau mà tới, tích đáp, tí tách, tí tách. Dây đặc giống một trận vi hình mưa to, trên mặt đất rất nhanh tích lấy số bảy nước đọng. Nước động biên giới thậm chí ẩn ẩn kết xuất một tầng mỏng sương, đem quỷ dị hàn ý lại đẩy cao mấy phần. Mắt trần có thể thấy hàn ý chỉ là một góc của băng sơn, tại phàm nhân cảm giác không đến chiều không gian bên trong 506 ký túc xá không khí đang bị một cô âm lệ khí tức bặm mẹo. Mà Lục Huyền đấy mắt lại kim mang lưu chuyển, như hai đóa thiêu đốt tinh tử, đem kia phiến bị che đậy không gian triệt để chiếu sáng. Ba đạo đen như mực hình dáng, đang từ nước động hàn khí bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là mực nước nhỏ vào trong nước chậm rãi ngưng tụ biên giới còn bọc lấy nhỏ vụn, như là băng tinh vỡ vụn sương mù màu đen ai. Bọn chúng không có ngũ quan, chỉ có mơ hồ hình người hình dáng, lại lộ ra làm người sợ hãi băng lãnh ác ý, lặng yên không một tiếng động hướng phía ký túc xá giường chiếu phương hướng lướt tới. Mà mặt đất kia nước động, chính theo bọn chúng ngưng tụ, một chút xíu trở nên càng thêm băng lãnh thấu xương. Kim mang chưa từ Lục Huyền đấy mắt rút đi, tiếp theo một cái chớp mắt, ba đôi dữ tợn con mắt liền đống nhiên tại hắn phía trước hiện hiện, hiện lên quỷ dị tam giác chi thế đem hắn quá chặt. Kia con mắt không có tròng trắng mắt, chỉ có sâu không thấy đáy đen như mực, con ngươi là vặn bẹo dựng thẳng khe hở, cực kỳ giống trời đông giá rét bên trong đóng băng nứt vỡ khe băng, lộ ra có thể đồng cứng linh hồn hàn ý không có nửa phần nhân loại cảm xúc, chỉ có thuần túy đến cực hạn ác ý tại đáy mắt của quận, hòa với muốn đem Lục Huyền huyết đủ, thậm chí linh hồn đều triệt để thôn phệ tham lam. Phản phất một giây sau, bọn chúng liền muốn nhào lên, đem bên trong vùng không gian này tất cả vật sống đều kéo vào vô biên hắc ám. Đối mặt ba đôi tràn ngập ác ý con mắt, Lục Huyền khẽ miệng chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Một giây sau, quanh người hắn bỗng nhiên nổ tung mạnh mẽ tình phòng, như là ẩn nút núi lửa đột nhiên phun trào, hơi nóng hầm hập trong nháy mắt quét sạch toàn bộ ký túc xá. Kia gió nóng mang theo làm cho người hít thở không thông nhiệt độ, những nơi đi qua, trước đó tràn ngập âm lãnh khí tức, như là băng tuyết tan rã cấp tốc tán loạn. Trên mặt đất nước động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi thành xương trắng, liền trong không khí lơ lửng hơi nước cũng bị cùng nhau hơ cho khô. Nguyên bản băng lạnh thấu xương ký túc xá, trong nháy mắt bị một cô nóng bỏng lực lượng bao phủ, cùng phía trước bóng đen hình thành tươi sáng giằng co. A! Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ 506 ký túc xá phương hướng nổ tung, như bị xé rách tơ lụa xuyên thấu tầng lầu, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa lầu ký túc xá. Lâu một chờ đợi Lục Ngọc Lương con ngươi đột nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên nắm thành quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lầu phương hướng. Lao lên đạo, đây là thanh âm gì? Trương hiệu trưởng thanh âm phát run, hai chân mềm nhũn kèm chút ngã quỵ, chỉ vào lầu nằm tay ngăn không được mà run lên. Một bên nữ phó hiệu trưởng phản ứng càng sâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không đợi người bên ngoài nâng, đã sớm một bước ngồi liệt tại băng lanh trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi. Có thể nói, ngoại trừ Lục Ngọc Lương còn có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nên Nam Đại học một đám cao tầng đã sớm bị tiếng thét chói tai này dọa đến hồn phi phách tán. Có dưới người ý thức nắm lấy người bên cạnh cánh tay, 10 cái đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh. Có người về sau lảo đảo lui mấy bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào những người khác trên thân mới miễn cưỡng đứng vững, trên mặt không có nửa điểm máu. Cái này hơn nửa đêm, lầu ký túc xá bên trong đột nhiên nổ ra như thế khiếp người nữ nhân thét lên, trong thanh âm thê lương giống châm đồng dạng vào lòng người. Người ở chỗ này đều trong lòng căng lên, cái này nếu là thay cái có trái tim bệnh, sợ là tại chỗ liền phải bị bất thình lình sợ hãi, dọa đến chết bất đắc kỳ tử mà chết, liền thời gian phản ứng đều không có. Không có việc gì, Trương hiệu trưởng, mấy người các ngươi trước rời đi nơi này đi, đợi chút nữa chúng ta sẽ liên lạc lại. Lục Ngọc Lương nhìn xem trước mặt mất hồn mất vía đám người, nhất là đã dọa ngất đi qua nữ phó hiệu trưởng, ngữ khí bình ổn mở miệng, đồng thời đưa tay ra hiệu bọn hắn trước rút lui. Hắn không có nửa phần trách cứ, bạn này chính là nhân chi thường tình. Nếu không phải lúc trước phụ thân trong nhà sớm lộ ra một tay, để Lục Ngọc Lương gặp qua chút vượt qua lẽ thường sự tình, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng khó mà như thế bình tĩnh. Dù sao, nhân loại đối mặt không biết quỷ mị chi bất lúc, kia phần sâu tận xương tủy sợ hãi, vốn là khắc vào trong gen bản năng. Trương hiệu trưởng như được đại xá, luôn miệng nói tạ tay đều còn tại run, liên tục không ngừng đáp ứng, trong thanh âm còn mang theo chưa tán thanh âm rung động. Tốt, lao lãnh đạo, vậy ngài cẩn thận một chút, ta trước đỡ Lý phó hiệu trưởng ra ngoài. Lập tức, hắn lại bổ túc một câu, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi, có thể trong lời nói liền chính hắn đều không có mấy phần lực lượng. Vừa dứt lời, Trương hiệu trưởng liền đưa tay đi đỡ trên đất nữ phó hiệu trưởng, liền nửa điểm dừng lại dũng khí đều không có. Bên cạnh mấy cái lãnh đạo cũng đi theo hoảng hồn, vẫy tay bắt cước hỗ trợ dựng lên người, bước chân loạn giống đạp than lửa. Giày da cọ lấy đất xi măng phát ra đang 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 lộn xộn tiếng vang, giống như là sau lưng thật có cái quỷ gì đồ vật đang đuổi, không ai dám trở về nhìn một chút túc xá lâu phương hướng. Rõ ràng cỗ xe ngay tại cách đó không xa, bọn này ngày bình thường coi trọng thể diện người lại ngay cả xe đều không để ý tới mở, mang lấy ngất đi Lý phó hiệu trưởng. Một đường chạy chậm đến hướng nữ sinh túc xá cửa ra vào phương hướng bỏ chạy, bóng lưng bên trong tràn đầy hốt hoảng. 506 trong túc xá vẫn tại giằng co, ba sợi tương tự nhân thủ hắc khí chẳng biết lúc nào đã lặng yên dò xét đến Lục Huyền bên cạnh thân, đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm đến hắn áo. Mà nguyên bản hiện lên tam giác chi thế khóa chặt Lục Huyền ba đôi đỏ như máu con mắt, giờ phút này chỉ còn một đôi còn tại phía trước hư huyền. Mà khác hai con quỷ mị không ngờ tuấn di đến Lục Huyền phía sau, hình thành tiền hậu giáp kích trạng thái, đầy phong âm xuất xa khí tức cơ hồ muốn đem quanh mình không khí ngưng kết. Nhưng lại tại hắc khí sắp cuốn lên Lục Huyền trong nháy mắt, một đạo ấm áp màu vàng kim khí kình đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, như một tầng vô hình hộ thuẫn một mực bao lấy toàn thân. Hắc khí vừa chạm đến màu vàng kim khí kình, liền giống rọi cho dầu hỏa tinh kịch liệt bốc cháy lên. Tối tăm xương mù tại kim mang bên trong quần mình, tan rã, phát ra như là vải vóc tiêu đốt đom đóm âm thanh, phản phất đây không phải là hắc khí, mà là ném vào đốt sạch vạn vật trong biển lửa cỏ khô. Kia hai con vây quanh phía sau quỷ mị cũng bị kim mang chấn động đến lui về sau vài thước, con mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia kiên kỵ. Tán. Lục Huyền trong cổ lăn ra một cái hùng hậu vô cùng chữ, thanh âm không lớn, lại giống như kinh lôi tại trong túc xá nổ vang. Một giây sau 506 trong túc xá đông nhiên cuồng phong tứ ngược, lôi cuốn lấy nóng hởi nhiệt độ gió lốc từ quanh người hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt xông phá cửa túc xá, dọc theo hành lang lan tràn đến toàn bộ tầng thứ 5. Trong hành lang bức bỏ thùng giấy bị cuốn đến bay lầy trời, tích tại nơi hẻo lánh bụi bặm, tấm ván gỗ trong khe hở mảnh gỗ vụn đều bị cuốn vào trong gió, tại dòng khí nóng rực bên trong đánh lấy xoáy. Cả tầng lầu bị quấy đến một mảnh hỗn độn, giống như tận thế giáng lâm. Kia ba con thiêu đốt quỷ mị tại gió lốc bên trong liền dãy rủa đều làm không được, trong nháy mắt liền bị nóng rực khí lưu xé thành mảnh nhỏ, triệt để tiêu tán trong không khí. Gió lốc chưa hoàn toàn lắng lại, một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim gợn sóng liền từ 506 cửa ký túc xá cửa sổ khe hở dập dờn mà ra. Kia gợn sóng như là bị đầu nhập cục đá màu vàng kim mặt hồ, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài quyết tán. Những nơi đi qua, liền trong không khí lưu lại âm lãnh khí tức đều bị gột rửa sạch sẽ, liền đèn đường bừng sáng đều nhiễm lên một tầng ấm áp viền vàng. Một màn thần kỳ này, vừa lúc bị vừa muốn nhấc chân lên lầu Lục Ngọc Lương nhìn ở trong mắt. Chương 395, Vạn Hắc Quy Lưu quyển tầng thứ 6, nhục thân trở lại đỉnh phong, hai chương 395, Vạn Hắc Quy Lưu quyển tầng thứ 6, nhục thân trở lại đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, đại não trong nháy mắt một mảnh trống không, con người bởi vì chấn kinh mà phóng đại. Sống như thế lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vượt qua lẽ thường cảnh tượng, chỉ còn lại lòng tràn đầy rung động, theo bản năng thì thào lên tiếng, cái này, đây quả thực là thần tích. Âm hết giận mất, mới còn có thể rõ ràng cảm giác được, chiếc cứ tại tủ quần áo nơi hẻo lánh lạnh lẽo khí tức. Qua trong giây lát liền tiêu tán đến vô tung vô ảnh, liên đối lấy trong không khí như có như không hàn ý, đều bị ngoài cửa đèn đường lánh quang tan tận. Lục Huyền không tiếp tục đi điều tra, ngược lại vô ý thức đem lực chú ý tập trung đến trong đầu đống nhiên sáng lên hệ thống trên bàn này. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới, bao đan đại tông sư, mười bảo, công pháp, vạn hắc quy lưu về 5, 9, có thể thôi diễn, điểm số 4590, xin xác nhận phải chăng tiêu hao 4500 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bạn HP lưu quyền. Nhặt màu lam bảng trong đầu lơ lửng, Lục Huyền đảo qua vậy được thôi diễn nhắc nhở, đầu ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thôi diễn. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, trên bản này điểm số phi tốc giảm mạnh 4500 điểm hóa làm lưu quang tiêu tán, chỉ còn lại 90 điểm lặng lặng nằm tại chỉ số cột bên trong. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một sợi huyền diệu kim quang tại trên bản này chợt lóe lên, vạn HP lưu quyền sau số lượng lặng yên nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại 6, 9. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới, Bao Đan đại tông sư, mới vào, công pháp, vạn HP lưu quyền 6, 9 điểm số, 90 Lục Huyền chậm rãi mở mắt, quyền phong tại bên người hư hư một nắm, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết lưu chuyển so lúc trước càng lộ vẻ thông thuận, quyền ý bên trong nhiều hơn mấy phần dung nạp bách xuyên nặng nề cảm giác. Theo vạn HP lưu quyền đột phá, nguyên bản bởi vì hơn 90 tuổi mà cứng ngắc khớp nối, giờ phút này lại phát ra rất nhỏ két cạch âm thanh, giống như là dị xét linh kiện bị một lần nữa bôi trơn. Lúc này, Lục Huyền trong mắt nhìn hướng tay của mình, mu bàn tay nô ra gân xanh dần dần bình phục, lòng làn da cũng nhiều mấy phần chặt chẽ, liền lòng bàn tay ra đốm mồi đều giảm đi hơn phân nửa. Cố này thân thể giản mua, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sức sống, cuối cùng dừng lại đang đến gần 60 tuổi trạng thái, gân cốt ở giữa một lần nữa rung động có thể cung cấp điều động lực lượng. Hắn lặng lẽ nắm chặt lại quyền, đốt ngón tay phát lực lúc đã không còn trước đó cảm giác bất lực, ngược lại có thể rõ ràng cảm nhận được cơ bắp co vào căng đầy. Cuối cùng không cần lại bó tay bó chân. Lục Huyền thấp giọng tự nói, trước đó bởi vì thân thể giản mua, xuất liên tục quyền đều muốn cố kỵ gân cốt sức thừa nhận, bây giờ thân thể này đầy đủ trèo chống hắn tiếp xuống thời gian dài chiến đấu. Trong đầu hệ thống bảng quang mang hoàn toàn rút đi, Lục Huyền đảo qua vậy được vạn HP lưu quyền 6, 9 chữ, lại liếc mắt tủ quần áo phương hướng. Âm khí mặc dù tán, nhưng nếu thật có dị thường, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng đủ để ứng đối tiếp xuống biên số. Sau một khắc, trong hành lang truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Lục Huyền bất động thanh sắc thu hồi khí tức, đưa tay lưng đến sau lưng, nhìn qua cùng bình thường lão nhân không khác. Lục Ngọc Lương lão đảo xông lên lầu, ngực giống chặn lại đoàn tiêu đến nóng lên sợi đồng, kém chút đầu tựa vào trên bậc thang. 60 tuổi xương cốt sớm không bằng lúc tuổi còn trẻ cứng rắn, vội vã như vậy hoang mang rối loạn chạy, thật sự là làm khó hắn. "Cha, ngươi đây là?" "Không có sao chứ?" Hắn chống đỡ 506 cửa ký túc xá khung mới đứng vững thân thể, trong tay đèn tin còn tại có chút lắc, chúng sáng tại mặt đất quét ra nhỏ một ảnh. "Không có việc gì, Ngọc Lương, ngươi nói năm đó là ngươi phụ trách cái này cái cỏ cán mạng, vậy cái này đổ bẩn, ngươi nên quen thuộc a." Lục Huyền chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không có trở về, ánh mắt nặng nề rơi vào dưới chân. Ba tấm bị đồng loạt xé thành hai nửa màu đen lá bừa, chính y mắng nằm trên mặt đất, bị một khối góc cạnh rõ ràng tảng đá một mực đè ép. Gió cao đến gấp, cái này tảng đá là hắn cố ý tìm đến đè ép, chính là sợ lá bừa bị thổi chạy. "Cha, đây là..." Lục Ngọc Lương thuận Lục Huyền ánh mắt đảo qua đi, vội vàng đem đèn tin cầm tay chùm sáng hướng trên tảng đá gót, kia mấy chương màu lót đen màu đỏ lá bừa trong nháy mắt tiến đụng vào trong mắt, nhan sắc cuốn lại trong lòng người căng lên. Trên giấy ký hiệu siêu siêu mèo mèo, giống bị vẽ bừa, hắn sống 60 năm cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể cau mày lắc đầu, chữ này ta một cái cũng không nhận ra. "Ừm, ở chỗ này nhiều năm rồi." Lục Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt cất giấu mấy phần sâu không thấy đáy chìm, ngựa khí mang theo tận lực chậm dần nhắc nhở. "Những lá bùa này cũng không phải tùy tiện tiếp, bọn chúng ở chỗ này để ép chút không nên ra đồ vật, để ép thật lâu, chấn áp một ít đồ vật, vẫn là dùng những lá bùa này." Lục Ngọc Lương hai mắt đông nhiên trợn tròn, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản liền căng cứng mặt trong nháy mắt trầm xuống, khóe miệng nhấp thành một đạo cứng ngắc tuyến. Liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng nên minh bạch hai thứ này đồ vật tụ cùng một chỗ ý vị như thế nào. Kia tuyệt không phải chuyện tầm thường, rõ ràng là cùng ghi lại ở thư tịch trên những cái kia quỷ thần mà nói có chỗ liên quan. Trong khoảnh khắc, một đoạn hồi ức đột nhiên tiến đụng vào Lục Ngọc Lương não hải, 20 năm trước kia cái cỏ cán mạng đi qua nửa tháng sau, sắp thực đi ra một chút tả môn sự tình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy dưới tay người đề báo, nói tòa nhà này 4 tầng trở xuống học sinh tổng phản ứng. Trong đêm có thể nghe thấy 5 tầng trở lên truyền đến kỳ quái tiếng vang, không phải tiếng bước chân, trái ngược với có đồ vật trong hành lang kéo lấy đi, dinh dính cháo, nghe được trong lòng người run rẩy. Có thể cái này hiện tượng lạ không có chống nổi 2 ngày, tựa như chưa từng xuất hiện qua, triệt để không thấy tung tích. Kia một lát cả tòa lâu tầng thứ 5, ngoại trừ hắn có quyền phê chuẩn người ra vào, cũng chỉ thừa một người có thể tự do xuất nhập, hắn lao lãnh đạo, năm đó nghênh Nam thị cục cảnh vệ cục trưởng. Lục Ngọc Lương trong lòng đống nhiên lộn bột một cái, chẳng lẽ những này màu đen lá bừa chính là kia thời điểm bị dán tại 5 tầng? Lao lãnh đạo năm đó chẳng lẽ còn giấu giếm chính mình chuyện gì? Lục Ngọc Lương càng nghĩ tâm càng trầm, ngược lại chậm rãi đè xuống bối rối, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Huyền lúc, trong ánh mắt nhiều chưa bao giờ có kiên định, đây là hắn lần thứ nhất tại lao ba trước mặt lộ ra vẻ mặt như vậy. "Cha, giúp ta một việc." Thanh âm hắn căng lên, ba cái kia nữ hải tử án mạng, là ta đời này đều không bỏ xuống được tiếc nuối, nếu có thể tra ra trận tướng, cũng có thể để các nàng đi được nhắm mắt. "Ừm, đi thôi." Các loại Lục Ngọc Lương đem thỉnh cầu sau khi nói xong, Lục Huyền đã dẫn đầu cất bước. Trong lòng của hắn sớm có tính toán, kỳ thật Lục Huyền so với ai khác đều muốn tìm đến năm đó vẽ bùa người. Dù sao, có thể vẽ ra loại này trấn áp tà ma lá bùa, đối phương khẳng định biết rõ càng nhiều liên quan tới những này quỷ đồ vật rơi xuống. Mà cái này, đúng là mình thu hoạch hệ thống điểm số mấu chốt. Chương 396, gặp lại cố nhân, trưởng lão đoàn thành viên, Lục Huyền thực lực kinh khủng. Chương 396, gặp lại cố nhân, trưởng lão đoàn thành viên, Lục Huyền thực lực kinh khủng. Lương Sinh Thị, làm Dịch Phong tỉnh hoàn toàn xứng đáng trung tâm đầu mối then chốt, không chỉ có là toàn tỉnh chính trị, kinh tế cùng văn hóa hội tụ chi địa, càng là Long Quốc bản đồ trên giải rác có thể đếm được siêu phồn hoa đô thị. San sát nhà chọc trời đâm phá chân trời, dòng xe cộ như dệt đại lộ ngày đêm không thôi, nghe hồng cùng khói lửa đan dệt ra thuộc về đại đô thị tươi sống vật luật. Mà ở tòa này ồn ào náo động thành thị chỗ sâu, lại cất giấu một mảnh cùng phồn hoa hoàn toàn khác biệt tĩnh mịch thiên địa. Một mảnh thấp mật độ khu biệt thự lặng yên ở chỗ này, chưa từng có cao lâu vũ che chắn. Thuần một sắc ba tầng biệt thự xen vào nhau bài bố, màu sáng hệ từ ngoài, phối hợp trong đình viện tùy ý sinh trưởng lục thực. Gió quá hạn có thể nghe thấy lá cây vang xào xạc, trong không khí tràn đầy tự nhiên tươi mát khí tức, phản phất đem ngoại giới ồn ào náo động đều ngăn cách bên ngoài. Khu biệt thự cửa chính thiết kế đến điệu thấp nhưng không mất hợp quy tắc, hai tòa màu xám đậm bảo an đình đối xứng phân bố tại cửa chính hai bên. Cùng phổ biến trong khu cư xá thân hình còn xuống, thái dương hoa dâm lão niên bảo an khác biệt. Nơi này phòng thủ bảo an nhân viên, từng cái thân mang phẳng chế phục, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén mà chuyên chú. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra trải qua hệ thống hóa chuyên nghiệp huấn luyện già dặn, vẻn vẹn từ phần này thủ vệ tư thái, liền đủ để nhìn thấy mảnh này khu vực bất phàm. Khu biệt thự cổng vào màu xám nhạt trên tường đá, treo một khối thiết kế ngắn gọn lại khí chàng mười phần bảng hiệu. Nền trắng lộ ra nặng nề chữ màu đen, Dịch Phong tỉnh nhà lãnh đạo thuộc viện mấy chữ phá lệ bắt mắt, không cần quá nhiều tân trang liền tự mang trang trọng cảm giác. Mảnh này khu vực ở lại người thân phận đặc thù, Dịch Phong tỉnh bên trong tuyệt đại đa số cấp bậc tương đối cao quan viên. Hắn người nhà đồng đều ở nơi này, cũng để cho nơi này trở thành trong tỉnh rất có phân lượng ở lại nơi trốn. Một cỗ treo nên nam thị bảng số màu đen xe con, tiếng động cơ trầm thấp bình ổn, chậm rãi lái về phía biệt thự cư xá cửa vào. Trước cửa cỗ xe máy kiểm tra cấp tốc sáng lên đèn xanh, trên màn hình trong nháy mắt bắn ra biển số xe ghép đôi thành công nhắc nhở. Hiển nhiên, chiếc xe này tin tức sớm đã ghi vào hệ thống, toàn bộ hành trình chưa thụ bất kỳ ngăn trở nào, thông thuận lái vào mảnh này tĩnh mịch khu vực. Trong xe, trên ghế lái phụ Lục Ngọc Lương có chút nghi ngờ, ánh mắt vượt qua bên trong khống đài nhìn hướng về sau sắp xếp Lục Huyền, ngựa khí mang theo vài phần chắc chắn giải thích. "Cha, ta đã sớm liên hệ với vị kia, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, chúng ta kế hoạch sau này liền có thể lập tức khởi động." Việc này mấu chốt, Lục Ngọc Lương đã từng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, sớm tại 10 năm trước liền điều nhiệm Lương Sinh Thị, một đường thăng đến thị cục cảnh vệ người đứng đầu cao vị, tay cầm trọng yếu chức quyền. 5 năm trước, vị này lão lãnh đạo chính thức về hưu, ngay tại Lương Sinh Thị an độ lúc tuổi già, trải qua tương đối thanh nhàn về hưu sinh hoạt. Có thể Lục Ngọc Lương như nghĩ đối vị này trước lãnh đạo có hành động, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đối phương mặc dù đã về hưu, nhưng thân phận đặc thù, việc này nhất định phải trải qua Dịch Phong tỉnh tầng cao nhất gật đầu cho phép. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn hôm nay lái xe đến đây bái phỏng, chính là có thể đánh nhịp quyết định việc này Dịch Phong tỉnh tối cao người phụ trách. Đặt ở trước kia, Lục Ngọc Lương cùng Dịch Phong tỉnh tối cao người phụ trách ở giữa cách khác biệt trời vực tầng cấp, liền đưa nói tư cách đều không có. Nhưng lần này khác biệt, Hoàng Thang Minh đại biểu cho toàn bộ hoàng gia, lời hứa của hắn cho Lục gia 10 phần lực lượng, cũng để cho hắn có nếm thử dũng khí. Hắn đầu tiên là thông qua đặc thù con đường liên hệ với vị kia thư ký, cẩn thận nói rõ ý đồ đến, không có nghĩ rằng sự tình lại thuận lợi đến kỳ lạ. Vị kia thư ký rất mau trở lại phục, lãnh đạo đồng ý cùng hắn gặp mặt, phần này ngoài ý muốn tiến triển, để Lục Ngọc Lương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ghế cạnh tài xế trên Lục Ngọc Lương, đầu ngón tay thậm chí còn mang theo một tia bởi vì kích động mà phát run sợi đai ý, chấn kinh cùng vui sướng đan xen, để hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn cúi đầu chính nhìn xem che kín tế văn tay, nhịn không được cảm khái. Chính mình cái này từ Ninh Nam thị về hưu nhiều năm, sớm đã phai nhạt ra khỏi chỗ làm việc lão nhân, vậy mà có thể được đến gặp mặt Dịch Phong tỉnh tối cao người phụ trách cơ hội, cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Càng quan trọng hơn là, vị kia Dịch Phong tỉnh lãnh đạo tối cao nhất thân phận tuyệt không chỉ cực hạn tại Dịch Phong tỉnh bên trong. Hắn còn cầm một cái có thể khiên động toàn bộ Long Quốc mấu chốt thân phận, phần này năng lượng, xa so với nhìn từ bề ngoài càng kinh khủng. Xe con cuối cùng dừng ở khu biệt thự trung ương nhất một tòa trước biệt thự, cảnh tượng trước mắt triệt để phá vỡ nơi này ngày xưa tĩnh mịch. Ba vị đầu tóc hoa dâm lại tinh thần lão nhân quắc thước, sóng vai đứng tại trong đình viện, thần sát thong dong. Mà bọn hắn bên cạnh thân, ba cái thân mang trang phục chính thức tuổi trẻ nam thư ký đứng xuôi tay, tư thái cung kính yên lặng chờ, không có nửa phần dư thừa động tác. Nếu là có quen thuộc Dịch Phong tỉnh quan trường người ở đây, thấy cảnh này chắc chắn cả kinh hít vào khí lạnh. Cái này ba vị lão nhân chính là Dịch Phong tỉnh quyền lực hạch tâm thiết tam giác, cũng chính là chấp trưởng toàn tỉnh đại cục ba vị tối cao người phụ trách. Ngày bình thường muốn gặp trong đó một vị đều khó như lên trời, bây giờ lại cùng nhau chờ đợi ở đây. Nhờ vào Dịch Phong tỉnh tại cả nước phạm vi bên trong đặc thù chiến lược giá trị cùng kinh tế phân lượng, hắn tối cao người phụ trách cũng không bị giới hạn cấp tỉnh quan viên thông thường tấn thăng đường đi, mà là trực tiếp tiến vào trưởng lão cục. Hắn không còn bèn bèn Dịch Phong tỉnh người quản lý, càng trở thành có thể tham dự Long Quốc tầng cao nhất quyết sách hạch tâm thành viên. Đã có thể nắm toàn bộ trong tỉnh toàn cục, lại có thể tại hội nghị trưởng lão trên đối Long Quốc phương hướng phát triển thực hiện ảnh hưởng, phần này song trọng thân phận, đặt vững hắn không thể thay thế địa vị. Lục Huyền không có chờ Lục Ngọc Lương tiến lên, tự mình đưa tay đẩy ra xếp sau cửa xe, chân ổn rơi vào đỉnh viện đường lát đá bên trên. Ánh mắt đầu tiên là bình tĩnh đảo qua trước biệt thự chờ ba vị lão nhân cùng ba tên thư ký. Lập tức, Lục Huyền lại không để lại dấu vết lướt qua biệt thự quanh mình, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước mắt sáu người này bất quá là bên ngoài đội hình, tại biệt thự những cái kia ánh mắt không cách nào chạm đến nơi hẻo lánh. Tỷ như khắc hoa tường vây trong bóng tối, cao lớn cây ngọc lan cảnh lá ở giữa, lầu hai ban công rủ xuống dây leo về sau, còn ẩn nấp lây tám đạo như có như không khí tức. Tại Lục Huyền trong nhận thức, cái này tám đạo khí tức chủ nhân tuyệt không phải phổ thông hộ vệ, thuần một sắc đều là tu luyện quốc thuật ám kình cao thủ. Bọn hắn hô hấp kéo dài, khí tức nội liễm, liền góc áo ma sát không khí tiếng vang đều ép đến thấp nhất, hiển nhiên là lâu dài ở vào độ cao tình trạng giới bị chuyên nghiệp an người bảo lãnh viên. Lục Huyền âm thầm đem tự thân cảm giác lực nhắc lại một phần, hắn cẩn thận phân biệt lấy mỗi một đạo khí tức mạnh yếu, rất nhanh liền có phán đoán. Trong đó đa số người dừng lại tại ám kình sơ kỳ hoặc trung kỳ cảnh giới, mà kia mấy đạo cường hãn nhất, cơ hồ có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể khí tức. Lấy Lục Huyền tính ra, cũng bất quá là ở vào ám kình viên mãn tiêu chuẩn, cự ly có thể đánh phá gông cùng xiển xích, bước vào tiếp theo tầng cảnh giới hóa kình còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá nha, đơn thuần cái này 8 vị ám kình quốc thuật cao thủ tạo thành phòng tuyến, đã có đối kháng chính diện quốc thuật hóa kình tông sư thực lực. Bọn hắn khí tức liên kết, ẩn vào chỗ tối, đã có thể bằng vào chém giết gần người quốc thuật bản lĩnh hình thành bầy kín, lại có thể dựa vào biệt thự địa hình bày ra bí ẩn phòng tuyến. Bình thường hóa kình tông sư như muốn cưỡng ép đột phá, sợ là cũng muốn hao phí không ít tinh lực. Càng không nói đến mảnh này khu vực tuyệt không phải chỉ có vũ khí lạnh quốc thuật hộ vệ, chỗ tối còn phân phối lấy các loại công nghệ cao giám sát thiết bị cùng hỏa lực mạnh mẽ vũ khí nóng. Từ súng tự động loại nhỏ đến dạng đơn giản đạn xuyên giáp, mỗi đồng dạng đều đủ để đối cao giai quốc thuật cao thủ tạo thành chí mạng uy hiếp. Như vậy quốc thuật cao thủ công nghệ cao vũ khí nóng song trọng phòng ngự, uy lực càng là hiện lên bao nhiêu cấp kéo lên. Cho dù là trước đây Lục Huyền chưa đột phá tới bao đan đại tông sư cảnh giới, tại đối mặt đội hình như vậy cũng nhất định phải cẩn thận tránh đi phong mang, tuyệt không dám có nửa phần kinh thị. Dù sao vũ khí nóng uy lực, xa không phải đơn thuần nhân loại đục thân ngạnh kháng có khả năng chống cự. Mà bây giờ, thực lực như vậy phối trí, dùng để thủ hộ bình thường trọng yếu nhân vật dư xài, nhưng ở bao đan cảnh đại tông sư Lục Huyền trong mắt, nhưng lại chưa cấu thành chân chính uy hiếp. Chương 396, gặp lại cố nhân, trưởng lão đoàn thành viên, Lục Huyền thực lực kinh khủng. 2 chương 396, gặp lại cố nhân, trưởng lão đoàn thành viên, Lục Huyền thực lực kinh khủng. Lãnh đạo tốt, lãnh đạo tốt. Lục Ngọc Lương không dám có nửa phần kinh thường, vừa đứng bước liền lập tức cung nửa mình dưới, cơ hội là một đường chạy chậm đến hướng ba vị lão nhân nên đón, bước chân gấp rút đến mang theo một trận nhẹ băng lên. Bộ kia cung kính vừa khẩn trương bộ dáng, so trước đó nhìn thấy Hoàng Thang Thạch lúc còn muốn khoa trương mấy phần. Cái này cũng có trách, đứng tại trong ba người ở giữa vị lão nhân kia, quanh thân tuy không tận lực thả ra khí thế, lại tự mang một loại trải qua cao vị lắng đọng ở dưới uy nghiêm. Vô hình cảm giác gáp bách giống như là thủy triều đập vào mặt, để hắn liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Phải biết, vị này chính là có thể tham dự Long Quốc tầng cao nhất quyết sách trưởng lão đoàn thành viên, người bình thường đừng nói gần cự ly trò chuyện, liền xem như tại trên TV gặp mặt một lần đều khó như lên trời. Bây giờ chính mình có thể ở trước mặt bài kiến, phần này vinh hạnh đặc biệt cùng áp lực đan vào một chỗ, để hắn liền đầu ngón tay cũng nhịn không được có chút phát run. Lãnh đạo tốt, lãnh đạo tốt. Lục Ngọc Lương vẫn an âm thanh liên tiếp không ngừng, lương không đến thấp hơn, bước chân cũng vô ý thức về sau xê dịch. Thằng đến Lục Huyền từ phía sau chậm rãi đi đến trước, hắn mới giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng nghiêng người tránh ra vị trí, trong ánh mắt còn mang theo chưa tán thần trương. Ngay sau đó, Lục Ngọc Lương hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm bình ổn chút, đối ở giữa vị lão nhân kia cùng kính mở miệng: "Ba vị lãnh đạo, vị này chính là ta trước đó ở trong điện thoại từng đề cập với ngài, phụ thân ta Lục Huyền. Hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng tại trên cương vị, may mắn vì quốc gia làm qua một chút không có ý nghĩa cống hiến, lần này cũng là cố ý đi theo ta đến bái kiến các ngài." Nói lời này lúc, hắn lặng lẽ dương mắt quét mắt lão nhân thần sắc, sợ mình câu nào nói đến không ổn. Ba vị lão nhân thân mang cực kỳ chính thức trang phục, nửa người trên là trắng tinh như mới, không có nửa điểm nếp vốn màu trắng Âu phục áo sơ mi. Cổ áo buộc lên phẳng màu đậm cả vạn, phối hợp cắt xén hợp thể màu đen Âu phục quần dài, dưới chân một đôi giày da màu đen sáng bóng sáng loáng, toàn thân trên dưới lộ ra trầm ổn khí chẳng. Bọn hắn mặc dù đã cao tuổi, lại từng cái sắc mặt hồng nhuận, hai đầu lông mày mang theo trải qua cao vị lắng động ở dưới uy nghiêm. Cho dù chỉ là lặng lặng đứng đấy, cũng tự có một cỗ khí thế không giận mà uy. Chỉ là không đợi Lục Huyền chủ động mở miệng hỏi tốt, đứng tại trong ba người ở giữa lão nhân dẫn đầu mở ra bước chân, trên mặt rút đi ngày thường nghiêm túc, thay vào đó là một vòng phá lệ mỉm cười thân thiện. Giọng nói kia bên trong tràn đầy rõ ràng thân thiện: "Lục lão, ngài tốt. Thật sự là đã lâu không gặp, hôm nay có thể gặp lại ngài một mặt, với ta mà nói thế nhưng là tam sinh hữu hạnh sự tình. Nguyên lai là ngươi, ngược lại thật sự là để cho ta ngoài ý muốn." Lục Huyền ánh mắt rơi vào trên mặt lão nhân, cẩn thận chu đáo một lát sau, hắn ấy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, lập tức cũng đi theo lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười, tự nhiên đưa tay phải ra cùng đối phương tương nắm, lòng bàn tay cường độ trầm ổn mà bình thản. Trong đầu một đoạn Trần Phong ký ức nhanh chóng lướt qua, 30 năm trước, nguyên thân còn tại trên cương vị lúc, từng tại thủ đô một trận trọng yếu chúc mừng tiệc tối trên gặp qua đối phương. Kia thời điểm, trước mắt lão nhân này vẫn là vừa bước vào hoạn lộ người trẻ tuổi, hai đầu lông mày tràn đầy hăng hái, đi theo trưởng bối sau lưng khiêm tốn tỉnh giáo, bộ dáng đến nay lờ mờ khả biện. Không nghĩ tới thời gian thấm phát, hơn 30 năm đi qua, năm đó cái kia bộc lộ tài năng người trẻ tuổi, không ngờ trưởng thành là bây giờ chấp trưởng một phương, có thể xưng Long Quốc kình thiên cự trụ hạch tâm nhân vật. Như vậy gặp gỡ biến thiên, ngược lại thật sự là có thể xưng truyền kỳ. Lục Huyền cùng lão nhân lần này rất quen đối thoại, giống một viên cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, để ở đây những người còn lại đều vô ý thức sửng sốt một cái, trên mặt nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đứng tại hai bên hai vị khác cấp tỉnh người phụ trách hơi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Bên cạnh ba cái trẻ tuổi thư ký càng là lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, dấu không được đáy mắt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, vị này tay cầm Dịch Phong tỉnh đại quyền, liền bình thường quan viên đều khó mà tới gần hạch tâm người phụ trách, vậy mà nhận biết Lục Huyền dạng này một vị nhìn quần áo mộc mạc, không có chút nào đặc thù đánh dấu lão nhân. Trước đó, không ai nghe qua Lục Huyền danh tự, lại không người biết rõ hắn cùng vị này kình thiên cự trụ nhân vật ở giữa, lại còn có lấy dạng này một đoạn vượt qua 30 năm nguồn gốc. Phần này ngoài ý muốn, để nguyên bản trang nghiêm bầu không khí bên trong nhiều hơn mấy phần vi diệu gợn sóng. Ngay sau đó, lại một cọc để Lục Ngọc Lương cùng ở đây tất cả mọi người đều bất ngờ chuyện phát sinh. Vị kia chấp trưởng Dịch Phong Tỉnh Hạch Tâm lão nhân lại chủ động đưa ra muốn cùng Lục Huyền đơn độc tâm sự. Thoại âm rơi xuống lúc, còn đưa tay ra hiệu những người khác tại bên ngoài chờ, rõ ràng biểu thị bất luận kẻ nào đều không cần tham dự trận này nói chuyện. Một màn này để Lục Ngọc Lương triệt để ngơ ngẩn, liên đối lấy hai vị khác Dịch Phong Tỉnh người phụ trách đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, hai người đi vào trong biệt thự một gian đơn giản rõ ràng phòng làm việc, trong phòng không có quá nhiều phức tạp trang trí, chỉ trưng bày mấy tổ màu đậm thực mộc gia cố. Lục Huyền cùng lão nhân phân biệt ở trung ương mềm trên ghế salon đối lập mà ngồi, ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp chiếu vào, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lục lão, ngày hôm qua Hoàng lão đã cố ý liên lạc qua ta, rõ ràng bàn giao muốn ta toàn lực phối hợp ngài tại Dịch Phong Tỉnh hết thể hành động, ngài có bất luận cái gì nhu cầu, cứ mở miệng. Lão nhân mở miệng lúc, ngữ khí so tại bên ngoài lúc càng lộ vẻ trịnh trọng, thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, hai con ngươi có chút ngưng tụ lại, mắt sáng như lúc nhìn thẳng Lục Huyền, giống như là muốn xuyên thấu qua hắn một mạc tiểu áo tôn trung sơn quần áo, đem hắn thần sắc, khí tức thậm chí bên trong trạng thái đều tỉ mỉ dò xét mấy lần. Hơi ngưng lại về sau, hắn mới tiếp tục nói ra, chỉ là Lục lão, lấy thân phận của ngài, vốn không tất tự mình buôn ba chuyến này, đến tuột cùng là dạng gì sự tình, có thể để cho ngài tự mình hạ trạng. Còn có thân thể của ngài. Nói được nửa đoạn sau, thanh âm của hắn không tự giác thả nhẹ, giọng nói mang vẻ mấy phần mịt mờ thăm dò. Lần này nhìn như ân cần hỏi thăm, kỳ thực cất giấu hắn mục đích thực sự. Hắn muốn mượn gần đây cự ly tiếp xúc cơ hội, lần nữa nghiệm chứng vị lão nhân trước mắt này, phải chăng còn có năm đó kia phần đứng tại Long Quốc quốc thuật đỉnh phong, khiến vô số người kính sợ sức mạnh cường hãn. Thân thể của ta, các ngươi liền không cần lo lắng, tùy tiện lại dày vò mấy năm, còn không có cái gì trở ngại. Lục Huyền thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra nửa phần tận lực. Có thể vừa dứt lời trong nháy mắt, trong văn phòng không khí bỗng nhiên căng cứng, một cỗ vô hình kình phong không có dấu hiệu nào ở trong phòng nổ tung. Nguyên bản bình ổn rủ xuống màn cửa bỗng nhiên bị vén đến bay phất phới, trên mặt bàn văn kiện trang giấy rỉ rào tung bay. Liên góc tường lục thực phiến lá đều đang run lên bần bật, phản phất một giây sau liền bị nổ tận gốc. Toàn bộ không gian trong nháy mắt giống như là bị đầu nhập vào một trận vi hình thiên thai gió lốc bên trong, rõ ràng không có bất luận cái gì thực thể tiếp xúc, lại làm cho người toàn thân lông tơ đứng đấy, liền hô hấp đều đi theo trệ nửa nhịp. Trong khoảnh khắc, phanh một tiếng vang thật lớn, phòng làm việc gỗ thật cửa phòng lại bị trực tiếp phá tan, cửa sổ thủy tinh cũng tại cùng một trong nháy mắt bị ngoại lực chấn động đến vỡ nát. Mảnh vỡ vẩy ra khoảng cách, ba đạo tàn ảnh như mũi tên rời cung đột nhiên hiện thân. Chính là một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó, thủ hộ lao nhân ba vị cận vệ, bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm trọng, hai tay đã đặt tại bên hông vũ khí bên trên, hiển nhiên là phát giác được trong phòng dị động sau lập tức phá cửa trợ rút. Gặp đây, Lục Huyền nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, cũng không đứng dậy, gian phòng bên trong lại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ viễn siêu trước đó kinh khủng lực áp bách, mơ hồ có thể thấy được một vòng màu vàng kim gợn sóng tại quanh người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, kia ba vị đã là ám kình cảnh giới viên mãn quốc thuật đại sư, thân thể giống như là bị vô hình cự thủ hung hăng nén. Phu phun một tiếng cùng nhau quỳ một chân trên đất, cánh tay nổi gân xanh, lại ngay cả ngón tay đều không thể lại xê dịch nửa phần, trên mặt viết đầy cực hạn hoảng sợ. Bọn hắn tu luyện mấy chục năm, thấy qua vô số cao thủ, liền dạy bảo bọn hắn sĩ quan huấn luyện viên đều chưa hề hiện ra qua như thế nghiền ép tính thủ đoạn. Đó căn bản không phải một cảnh giới lực lượng, đơn giản như là lệch trời không thể vượt qua. Chương 397, chết thay cướp ba cái vô tội nữ sinh viên, Hồng Ý đạo nhân. Chương 397, chết thay cướp ba cái vô tội nữ sinh viên, Hồng Ý đạo nhân. Tần lão, ngài không có sao chứ? Mới kia cố như rơi vào hầm băng cảm giác gáp bách đông nhiên tiêu tán, ba tên hộ vệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thái dương thấm lấy mồ hôi lạnh, bước nhanh tiến lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Không sao. Tần lão khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lại chuyển hướng Lục Huyền, trong mắt trong nháy mắt dấy lên cực nóng quan mang. Kia là hôn tạp kính nể cùng tin phục nóng rực, phản phất tại nhìn chăm chú một tôn không thể đuổi kịp tấm bia to. Đều không cần khẩn trương, Lục lão bất quá là tiểu thí nhu đao, kiểm tra một chút các ngươi ứng biến. Nhân loại thật có thể đạt tới dạng này độ cao sao? Tần lão nhìn qua vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon Lục Huyền, trong lòng quẩn quẩn lấy kinh đào hải lãng. Hắn ở lâu địa vị cao, thấy qua năng nhân dị sĩ vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể giống Lục Huyền như vậy. Chỉ dựa vào một cỗ lực lượng vô hình, liền để ba tên thân kinh bách chiến quốc thuật cao thủ không thể động đậy. Nguyên lai nhân loại lực lượng có thể cường hãn đến như thế phá vỡ nhận biết cảnh giới. Là như vậy sao? Cầm đầu quốc thuật cao thủ hầu kết nhấp đô, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt chuôi thương tay phải. Mấy giọt mồ hôi lạnh lặng yên tuôn ra, thuận hắn góc cạnh rõ ràng cảm tuyến trượt xuống. Tần lão không biết Lục Huyền chân chính kinh khủng, nhưng bọn hắn ba cái lại là tự mình lãnh giáo qua. Mới kia cố uy áp, ở đâu là cái gì khảo nghiệm, rõ ràng là trực diện tử thần lúc, liền cốt tủy đều đang run rẩy cực hạn sợ hãi. Vừa rồi kia cố lực lượng vô hình đánh tới lúc, ba người chỉ cảm thấy tinh thần tượng là bị một thanh lung đỏ trọng truy hung hăng đập trúng, não hải một mảnh trống không, liền hô hấp đều vướng bịu mấy phần. Càng đừng đề cập đưa tay phản kháng, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Không nói qua trương chút nào, trước mắt vị này Lục lão nếu thật là địch nhân, mới trong nháy mắt đó, không cần bất kỳ động tác gì, chỉ dựa vào cỗ này nghiền ép tính khí chàng, ở đây tất cả mọi người liền sẽ tại mấy giây bên trong tâm thần đều đứt, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lương Thanh thị ngoại ô về hưu lão lãnh đạo trong trang viên, bóng cây xanh râm mát như đóng, tĩnh mịch thanh lưu một tòa vẻ ngoài tần nhã màu xám nhạt biệt thự, ẩn tại tùn hương trương thủ dưới, cùng chung quanh đỉnh đài nước cảnh hòa làm một thể, lộ ra điệu thấp nặng nghề cảm giác. Lúc này, một cỗ đường cong trôi chảy màu trắng xe con lặng yên lái vào trang viên, lốp xe ép qua đá xanh đường mòn, chỉ phát ra cực nhẹ tiếng vang, cuối cùng chậm rãi dừng ở biệt thự trước cửa mặt cỏ bên cạnh. Cửa xe mở ra, dẫn đầu đi xuống chính là vị thân mang màu đen Âu phục trung niên nam nhân, khuôn mặt trầm ổn, thái dương hơi sương, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo ở lâu thượng vị nội liễm khí chẳng. Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua biệt thự cửa lớn đóng chặt. Sau đó, sau lưng trung niên nam nhân, hai tên thân mang màu đậm tây trang người trẻ tuổi theo sát mà ra. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, hai tay xuôi ở bên người, quanh thân lộ ra một cỗ căng cứng để phòng cảm giác. Hai người bọn họ yên lặng cùng sau lưng trung niên nam nhân, hướng phía biệt thự cửa ra vào chậm rãi đi đến. Thanh thúy tiếng chuông cửa phá vỡ trang viên yên tĩnh, một lát sau, biệt thự cửa lớn bị nhẹ nhàng kéo ra. Mở cửa là vị hơn 30 tuổi phụ nữ, thân mang sạch sẽ mét màu trắng quần áo ở nhà. Tạp dề cạnh góc còn dính lấy một chút bột mì, nhìn bộ dáng là phụ trách chăm sóc thông thường bà mẫu, mang trên mặt mấy phần mới từ phòng bếp ra vội vàng. "Ngươi tốt, xin hỏi Phương Hải ở đây sao?" Trung niên nam nhân trước tiên mở miệng, thanh âm bình ổn bên trong lộ ra uy nghiêm, hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào bảo mẫu trên thân. Bảo mẫu ngẩn người, vừa muốn mở miệng đáp lại, liền gặp trung niên nam nhân sau lưng người trẻ tuổi tiến lên một bước, lộ ra giấy chứng nhận, ngựa khí nghiêm túc. "Chúng ta là Dịch Phong tỉnh kiểm tra có vụ án cần mời Phương Hải cùng chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra." "A, kiểm tra?" Mấy chữ này như kinh lôi nện ở bảo mẫu trong lòng, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh, trong tay khăn lau không tự giác nắm chặt, vô ý thức nghiêng người tránh ra đạo lộ. Cuối cùng, bảo mẫu hốt hoảng đáp lại, hắn ở phòng khách bồi thiếu gia nói chuyện đây, ta cái này đi gọi hắn." "Không cần, chính chúng ta đi qua là được, làm phiền ngươi bảo trì yên tĩnh, không nên quấy rầy những người khác." Trung niên nam nhân nhàn nhạt gật đầu, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, lập tức mang theo hai tên người trẻ tuổi, bước chân trầm ổn vượt qua bảo mẫu, hướng phía biệt thự phòng khách phương hướng đi đến. Phương Hải, thân phận đan sen đa trọng quá khứ, hắn từng là Lương Thanh thị cục cảnh vệ người phụ trách, tay cầm địa phương bảo an quyền cao, cũng là Nên Nam thị cục cảnh vệ ngày xưa thứ nhất người phụ trách. Càng mấu chốt chính là, hắn là Lục Ngọc Lương năm đó lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hai người từng tại cùng một trong hệ thống cộng sự nhiều năm. Mà cái này tất cả thân phận giao tập điểm, đều quấn không ra Nên Nam đại học kia cái cọc chấn động nhất thời ba vị nữ sinh viên án mạng. Năm đó, hắn cùng Lục Ngọc Lương cùng nhau chiều sâu tham dự cái này lên vụ án điều tra, là vì số không nhiều biết được vụ án hoạch tâm chi tiết mấu chốt nhân vật. Lương Thanh thị một chỗ hơi có vẻ cổ xưa an trí trong phòng, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cho bụi khí tức. Lục Ngọc Lương đứng yên ở bên cửa sổ, đầu ngón tay khẽ chọc lấy băng lanh thủy tinh, ánh mắt nhìn qua dưới lầu rộn ràng đường đi, quanh thân lộ ra trầm tĩnh khí chẳng. Đúng lúc này, cửa phòng két cạch một tiếng bị từ bên ngoài đẩy ra, dẫn đầu đập vào mi mắt là hai cái thân mang y phục hàng ngày người trẻ tuổi. Bọn hắn một trái một phải, cẩn thận nghiêm túc đỡ lấy một vị hơn 70 tuổi lão nhân chậm rãi đi vào. Lão nhân tóc mặc dù đã hoa râm, lại trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, nếp nhăn trên mặt cũng không tính sâu, làn da chắc chẽ, hiển nhiên ngày bình thường được bảo dưỡng vô cùng tốt. Chỉ là giờ phút này hắn ánh mắt tan rã, bờ môi run nhẹ nhẹ, cả người lộ ra một cố khó mà che giấu hoảng hốt, phảng phất còn chưa từ một loại nào đó xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Bị đỡ lấy rơi vào Lục Ngọc Lương trên ghế đối diện về sau, lão nhân còn chưa từ trong hoảng hốt hoàn toàn hoàn hồn, thân thể vẫn có chút phát lắc. Lục Ngọc Lương đã dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong thanh âm mang theo vài phần tuế nguyệt lắng đọng khàn khàn, "Lão Phương, đã lâu không gặp." "Lão Phương" hai chữ lọt vào tai, Phương Hải toàn thân chấn động, liên tục không ngừng ngẩng đầu. Đục ngầu ánh mắt rơi vào Lục Ngọc Lương trên mặt, bất quá ngắn ngủi thoáng nhìn, kia quen thuộc hình dáng cùng mặt mày trong nháy mắt tỉnh lại phủ đuổi ký ức. Môi hắn run rẩy, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc, "Lão Lục, là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mới tại biệt thự bị mang đi lúc đổi phế, cùng mờ mịt trong nháy mắt bị bất thình lình trùng phùng tách ra. Phương Hải mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy một bức. Cả người hắn cứng tại trên ghế, liền hô hấp đều quên điều chỉnh, hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ tới sẽ ở nơi đây gặp phải ngày xưa thuộc hạ. "Lão Lục, chẳng lẽ ngươi cũng té ngựa?" Phương Hải bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia phức tạp ánh sáng, có chấn kinh, càng có mấy phần khó có thể tin phỏng đoán. Hắn thấy, được đưa tới cái này vắng vẻ quận khu an trí phòng, ngoại trừ tham nhũng chuyện xảy ra, sự việc đã bại lộ, lại không loại thứ hai khả năng. Sau đó, Phương Hải nhìn chằm chằm Lục Ngọc Lương, nhếch miệng lên một vòng tự giễu đường cong, đáy lòng càng là chắc chắn. Năm đó ở Ninh Nam thị cộng sự lúc, hắn liền biết rõ, quan trường này phía trên, nào có tuyệt đối người sạch sẽ. Người đứng đắn muốn đi trên đi, ai còn có thể một điểm chỗ tốt không dính. Lục Ngọc Lương hôm nay rơi vào tình cảnh như vậy, trong mắt hắn, bất quá là đến chậm đương nhiên. Chương 397, chết thay cướp ba cái vô tội nữ sinh viên, Hồng Y đạo nhân. Hai chương 397, chết thay cướp ba cái vô tội nữ sinh viên, Hồng Y đạo nhân. Tại Long Quốc, chỉ cần ngồi lên chúng ta năm đó loại này vị trí, 100% người đều sẽ đồng ý đồ khác. Phương Hải tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm hắn bên trong tràn đầy lõi đời than thở. "Lão Lục, ngươi cũng đừng phản bác chính là lừa mình dối người, đây là nhân loại thực chất bên trong tối hư tật xấu, tham lam, dục vọng, đối quyền lực trưởng cầm muốn, giống dây leo đồng dạng cuốn lòng người, không có cái nào người bình thường có thể chân chính ngăn cản được kia phần dụ hoặc." Phương Hải phối hợp sau khi nói xong, hắn dừng một chút, ngón tay vô ý thức vuốt ve cái ghế lan can, trong giọng nói thêm mấy phần tự giễu. "Năm đó ta cho là ngươi là một ngoại lệ, hiện tại xem ra, bất quá là dấu so với ai khác đều sâu thôi." Lục Ngọc Lương nhìn qua Phương Hải ở nơi đó mặt mày hớn hở tự quyết định, tùy ý suy đoán, trên mặt lướt qua một kia khó nói lên lời cổ quái. Cái này ra hỏa, đều đến nước này, đầu óc vẫn là như thế thật không minh bạch, hồ đồ đến cực liệt. Nhưng Lục Ngọc Lương không tâm tư cùng hắn nói dóc những này dâu ria nói nhảm, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt, đi thẳng vào vấn đề. "Lão Phương, 20 năm trước nên Nam Đại học cán mạng 506 ký túc xá ba cái kia nữ sinh, ngươi còn nhớ rõ sao?" A. Phương Hải nghe tiếng, con ngươi bỗng nhiên co vào, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục bỗng nhiên trừng đến căng tròn, gắt gao nắm lấy mép bàn tay nổi gân xanh. Chấn kinh cùng hoảng sợ tại đáy mắt của hắn bên trong xen lẫn cuộn, liền hô hấp đều bướng víu nửa nhịp. Ngươi, lão Lục Phương Hải hầu kết kịch liệt nhấp đồ, thanh âm phát run, mang theo khó mà che giấu bối rối. Ngươi làm sao lại đột nhiên nhấc lên sự kiện kia? Lục Ngọc Lương sắc mặt lạnh đến giống che kín tầng hàn sương, đưa tay từ bên cạnh xách qua một cái trong suốt túi văn kiện. Trong túi tấm kia biên giới không tròn vẹn, màu sắc ám trầm màu đen lá bửa, tại dưới ánh đèn lộ ra quỷ dị khí tức. Thứ hắn đem túi văn kiện trùng điệp đập vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Phương Hải. Cái này đồ vật là cái gì? Ngươi tốt nhất cho ta trung thực nói rõ ràng. Năm đó, ngươi tại sao muốn để cho người ta tại 506 ký túc xá dán lên những lá bùa này? Phải biết, những lá bùa này tác dụng cũng không phải cái gì cầu phúc trừ tà, mà là dùng để chấn áp ba cái kia tại ký túc xá chết thảm nữ hài vong hồn. Sau một khắc, Phương Hải trong mắt bối rối bỗng nhiên rút đi, hai mắt có chút nheo lại, trong con ngươi chỉ còn một mảnh sâu không thấy đáy trầm ngưng. Bộ kia tỉnh táo dị thường bộ dáng, cùng với bàng hoàng luống cuống, lời nói không có mạch lạc lao nhân tưởng như hai người. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ngữ khí bình thản đến gần như hờ hững, phản phất tại đàm luận không liên quan đến mình với bạn. Lao Lục, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trong lời nói giả vờ ngây ngốc lại rõ ràng bất quá. Phương Hải đem tất cả cảm xúc cùng sơ hở đều giấu cực kỳ chặt chẽ, nửa phần nhược điểm cũng không chịu bại lộ. Ngươi. Lục Ngọc Lương ngực kịch liệt chập trùng, lửa giận đang muốn xông phá lồng ngực. Một câu trầm tĩnh đến không dậy nổi gợn sóng giàn mua tiếng nói, lại hợp thời băng lên, trong nháy mắt đè xuống trong phòng Dương Cung bạt kiếm bầu không khí. Ngọc Lương, để cho ta tới đi. Lời còn chưa dứt, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lục Huyền đứng chắp tay, chậm rãi đi vào trong phòng. Hắn ánh mắt rơi trên người Phương Hải lúc, không mang theo nửa phần nhiệt độ, chỉ còn hoàn toàn coi thường, phảng phất người trước mắt bất quá là bụi bặm một hạt. Ngay tại Phương Hải lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, Lục Huyền trong hai con ngươi bỗng nhiên kích xạ ra một sợi màu vàng kim vận sóng. Hào quang màu vàng nóng kia thoáng qua liền mất, lặng yên ẩn vào hư không, nhanh đến mức phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng tại Phương Hải trong nhận thức, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Ngàn vạn tòa nguy nga đại sơn ẩm vàng giáng lâm, như thiên mạc sụp đổ đặt ở trong lòng hắn. Kia cố bảng bạc mênh mông uy áp, trong nháy mắt đem hắn nhỏ bé tâm thần chấn động đến vỡ nát, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Một giây sau, Phương Hải ánh mắt bỗng nhiên trống rỗng, toàn thân cứng ngắc đến như là để tuyến con rối. Lục Huyền mở miệng đặt câu hỏi, hắn liền máy móc lên tiếng đáp lại, ngữ điệu bình thản không gợn sóng, chữ câu tinh chuẩn thuật lại. Hiển nhiên như cái được thiết lập tốt chương trình máy lặp lại khí người, rốt cuộc không có nửa phần lúc trước tỉnh táo cùng ngụy trang. Bao đan cảnh đại tông sư căn bản không cần động thủ, chỉ dựa vào võ đạo ý chí ngoại phóng, liền có thể như Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép người bình thường tinh thần. Kia cố nguồn gốc từ đục thân lực lượng tinh thần bàng bạc uy áp, có thể tùy tiện xé rách tâm lý đối phương phòng tuyến, khiến cho tâm thần vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn triệt để mất đi đối đại nào trường khống, biến thành mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Hồng Ý đạo nhân. Phương Hải ánh mắt trống rỗng, máy móc tái diễn cái tên này, trong ngữ điệu không có nửa phần chập trùng. Là hắn nói có thể giúp ta tránh họa hắn hầu kết cứng ngắc nhất đồ, lời nói không bị khống chế tuôn ra. Phương pháp chính là lấy người bên ngoài tính mạng làm dẫn, thay hộ khách ngăn lại tai họa. Ba cái kia nên nam đại học nữ học sinh, không phải báo thủ, chỉ là ta tìm Hồng Ý đạo nhân làm việc lúc, hắn ngẫu nhiên chọn chúng tế phẩm. Vừa vận thành thay ta cản cướp thế thân. Nguyên lai, 20 năm phía trước biển đang ở tại hoạn lộ lên cao mấu chốt kỳ. Một lần cấp cao trong tiệc rượu, trải qua người trời đất xui khiến dẫn tiến. Hắn làm quen một vị thân mang đạo bào màu đỏ thần bí đạo nhân, chính là về sau Hồng Ý đạo nhân. Lúc đó, Hồng Ý đạo nhân vừa mới nhìn thấy hắn, liền khẳng định hắn gần đây sẽ có một trận tai họa ngập đầu, ngự khí chắc chắn. Ngươi mệnh bàn đảm đạo, kiếp số sắp tới, nếu không kịp thời hóa giải, không chỉ có quan đồ hủy hết, rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng sẽ còn thân hãm nhà tù, ngồi tù mục xương. Hồng Ý đạo nhân, ở đâu? Lục Huyền thanh âm bình thản. Phương Hải đầu lâu cụp xuống, máy móc lên tiếng, hắn ngay tại trung tâm chợ Minh Tâm trong quan. Kia Minh Tâm xem, thế nhưng là lương thanh thị quy mô lớn nhất đạo quan, mãi con đấu cùng, khí phái phi phạm. Nghĩ đến, nhất định là có không ít như Phương Hải như vậy, bị tà đạo nắm lấy tay cầm người. Trong bóng tối lấy chính thức danh nghĩa giúp đỡ, mới khiến cho Hồng Ý đạo nhân có năng lực chế tạo ra dạng này một tòa cực độ xa hoa nơi ở nút. Minh Tâm xem mật thất nhất chỗ sâu, dưới ánh nến tỏa ra một đạo hồng ý thân ảnh. Kia là vị lão nhân tóc trắng, một bộ màu son đạo bào nổi bật lên hắn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ tĩnh mịch khí tức, không có chút nào nửa phần người sống tức giận cùng ấm áp. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, con ngươi đột nhiên co lại, nguyên bản trống rỗng đáy mắt trong nháy mắt bị đập đến tan không ra bất an lấp đầy. Không thích hợp. Tại sao có thể có loại này tim đập nhanh cảm giác? Hắn tự lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay siết chặt trong tay áo cỡ nhỏ xương đầu phát khí. Chẳng lẽ có người muốn đối bạn pháp sư độc thủ? Tu luyện thuật pháp người, nhục thân sớm đã cùng thiên địa linh khí liên kết, tự mang nhạy cảm đến cực điểm bản năng cảnh giác. Giờ phút này có nguồn gốc từ sâu xa thăm thẳm bên trong hàn ý cùng cảnh cáo, như giỏi trong xương lan tràn toàn thân, tuyệt không phải tự dưng phán đoán. Lời còn chưa dứt, lão giả áo đỏ vừa muốn chống đỡ bồ đoàn đứng dậy, mật thất nặng nề cửa sắt liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kia ra cố qua kim loại môn bản lại bị sinh sinh đâm đến uốn lượn biến hình, như giấy rách bay ngược tiến đến, đập ầm ầm ở trung ương cách làm đạo đàn bên trên. Chỉ một thoáng, tàn hương vang khắp nơi, pháp khí vỡ vụn, đỏ như máu chuông đồng lăn xuống một chỗ, pháp đàn trong khoảnh khắc hóa thành bụi bụi phế tích. Bụi mù tràn ngập bên trong, Lục Huyền đứng chắp tay thân ảnh chậm rãi đi vào, màu đen tiểu áo tôn trung sơn không nhiễm trần thế, bộ pháp trầm ổn như đạp núi cao. Hắn ánh mắt lướt qua chật vật lão giả áo đỏ, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, phản phất mới kêu bị cánh cửa phá đàn kinh thiên động tĩnh, bất quá là tiện tay quét đi một hạt bụi. Có chút việc, cần ngươi giúp bận bịu một cái. Lục Huyền đứng ở bụi mù chưa tán trong mặt thất, thanh âm bình thản không gợn sóng, giống như là đang nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Có thể trong lời nói không có nửa phần thỉnh cầu ý vị. Chương 398, Huyết Anh Chi Linh. Ta không muốn làm người. Chương 398, Huyết Anh Chi Linh. Ta không muốn làm người. Ngươi đến tột cùng là ai? Hồng Ý đạo nhân cổ học nhấp nhô, thanh âm không ức chế được phát run, cầm pháp khí tay gân xanh hơi kéo căng, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn cố giả bộ trấn định, lại khó nén đáy mắt quần quần sợ hãi, nghiêm nghị quát, là ai phái ngươi tới? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Những cái kia ăn hối lộ trái pháp luật cổ quan, bọn hắn tay cầm toàn trong tay ta nắm chặt. Ta nếu là có nửa điểm sơ suất, giấu ở đám mây sẽ vỡ bên trong chứng cứ, sáng sớm ngày mai liền sẽ phủ kín toàn bộ mạng lưới, để bọn hắn thân bại danh liệt. Có thể lần này uy hiếp lối ra, chính Hồng Y Lìa đạo nhân trong lòng lại càng thêm bối rối. Đối phương quanh thân tản ra cảm giác áp bách, giống một trương vô hình người lớn, để hắn hô hấp đều trở nên vương hữu, liền thân thể đều khống chế không nổi có chút phát run. Hắn sống gần nửa trăm, vào Nam Gia Bắc những năm này, thấy qua năng nhân dị sĩ sớm đã đến không hết. Vô luận là những cái kia chiếm cứ một phương, dưới trướng cao thủ nhiều như mây thế gia trong đại tộc, có thể một quyền đá vụn, khí tức trầm ngưng hóa kình tông sư. Vẫn là du tẩu cùng âm dương hai giới, tinh thông phụ lục chú thuật, có thể cùng vị thần liên hệ đồng hành pháp sư, hắn đều từng quen biết, thậm chí giao thủ qua. Có thể cho dù là những cái kia từng để tâm hắn sinh kiêng kỵ cường đại nhân vật, cùng trước mắt cái này vị thần bí lão nhân so ra, đều như là đom đóm chi tại trăng sáng, căn bản là không có cách đánh đồng. Cái này lão nhân thần bí hướng trước mắt mình vừa đứng, không cần động thủ, quanh thân kia cỗ thâm bất khả chắc khí tràng, liền để hắn từ trong xương vị cảm thấy một trận hàn ý phảng phất đối mặt không phải một phàm nhân, mà là một tôn thâm bất khả chắc nơi tụ tập. Thay đổi trong nháy mắt ở giữa, đi chết đi. Lâm vào cực hạn khủng hoảng Hồng Ý đạo nhân đột nhiên nghiêm nghị hét to. Hắn nguyên bản hốt hoảng ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm ngoan lệ, trên mặt vẻ sợ hãi quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Hồng Ý đạo nhân tấm kia che kín nếp nhăn mặt mò đống nhiên bị kín một tầng nồng như mặc nhiễm màu đen âm sát chi khí, phản phất có vô số oan hồn tại dưới da cuộn cuộn, dữ tợn đáng sợ. Một giây sau, hắn khô gầy như củi hai tay đống nhiên nâng lên, mười ngón gắt gao chế trụ trước ngực treo viên kia màu đỏ sẩm nguyệt nha pháp khí. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, pháp khí lên tiếng vỡ vụn. Trong chốc lát, vô số đạo chói mắt hồng quang từ mảnh vỡ bên trong bắn ra mà ra, đem trọn gian phòng chiếu rọi đến như là màu máu luyện ngục. Ngay sau đó, từng tiếng thê lương đến cực điểm, cực giống địa ngục oan hồn bén nhọn gào thét xuyên thấu màng nhĩ, trong không gian điên cuồng quanh quẩn, để cho người ta toàn thân lông tơ đứng đấy, tâm thần kịch chấn. Bực này có thể trực tiếp đâm hồn phách, nhiều tâm thần người âm tà thuật pháp. Cho dù là đem nội kinh luyện tới hóa cảnh, nhục thân vững như tinh thiết quốc thuật hóa kình tông sư, bất ngờ không đề phòng cũng phải tâm thần thất thủ, ăn được không nhỏ đau khổ. Càng sâu người, hóa kình tông sư cũng sẽ bị oan hồn lệ khí xâm nhập thức hải, biến thành điên hạng người. Ừm. Ngược lại là có chút ý tứ, lại ẩn chứa mấy phần cùng loại võ đạo ý chí lực lượng. Lục Huyền đứng ở tại chỗ, thần sắc chưa biến, chỉ là có chút nhíu mày, trong giọng nói nghe không ra nửa phần bận sóng. Cái kia song thâm thúy con ngựa như vực sâu nhẹ nhàng ngưng tụ, trong hư không những cái kia mắt thường khó phân biệt âm sát chi khí trong nháy mắt không chỗ che thân. Tương đạo vận bẹo hắc khí ngưng tụ thành đoàn, hóa thành từng cái hoàn toàn thay đổi, giang nhanh lộ ra ngoài kinh khủng quỷ ảnh. Bọn chúng lôi cuốn lấy thực cốt hàn ý cùng dứt lên, dương nhanh múa vút hướng phía hắn bổ nhào mà đến, phảng phất muốn đem hắn thần hồn xé nát thôn vệ. Bất quá, cuối cùng vẫn là quá yếu đất chút. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lục Huyền quanh thân lặng yên nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Cái kia kim sắc vầng sáng nhìn như yếu ớt, lại như là kiên cố nhất hàng rào, đem đánh tới quỷ ảnh ngăn cách bên ngoài. Mặc cho bọn chúng như thế nào cắn xé va chạm, đều không thể lại tới gần mảy may. Sau đó, Lục Huyền chậm rãi đem cóng ở phía sau tay phải thu hồi, chưa hoàn toàn động tác. Một cô nóng rực nóng hổi kình phong liền đã đập vào mặt, quanh mình không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, nổi lên mắt trần có thể thấy nhiệt độ cao vặn vẹo gần sóng. Ngay cả tia sáng đều tùy theo trở nên mờ đi, mật thất bên trong nhiệt độ đống nhiên tăng gọn, trình độ hóa thành từng sợi bạch vụ bốc hơi mà lên. Hắn năm ngón tay hơi khép, chậm rãi năm tay, tùy theo vung lên. Cái này một quyền nhìn như bình thản không có gì lạ, không có kinh thiên động địa tiếng vang, mật thất lại đột nhiên kịch liệt rung động, mặt đất vết dạn như mạng nhện lan tràn, trên vách tường cho bụi rỉ rào rơi xuống. Cùng lúc đó, hư không bên trên đống nhiên hiện ra một tòa vô biên vô tận nguy nga ngọn núi huyền tượng. Ngọn núi nguy nga thẳng tắp, mây mù lờ, mang theo trấn áp vạn cổ khí thế bằng bạc, từ cựu thiên chi thượng ầm vang nghiêng đổ. Kiêu nghiền ép hết thể uy thế, để không gian đều phảng phất ngưng kết. Phía trước dương nhanh múa vút quỷ ảnh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị ngọn núi huyền tượng trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành từng sợi đen khí tiêu tán vô tung. Cả phòng âm sát chi khí cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Xa xa Hồng Ý đạo nhân như gặp phải trọng truy oanh kích, cả người bỗng nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào băng lánh trên vách đá, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hắn chỉ cảm thấy đầu giống như là bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều cuốn tới, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thất khiếu bên trong nháy mắt chảy ra đỏ sẫm huyết châu, thuận Hồng Ý đạo nhân gương mặt uốn lượn mà xuống. Vốn là mặt mũi giữ tận giờ phút này tăng thêm mấy phần kinh khủng, hiển nhiên giống một tôn từ địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Phải biết, cái này âm sát thuật pháp chính là hắn lấy tự thân tinh huyết cùng nửa đời tu vi tế luyện mà thành, sớm đã cùng hắn thần hồn, nhục thân chặt chẽ liên kết, có thể xương tính mạng cần nhờ bản mệnh thuật pháp. Thuật pháp cùng bản thể như là dây leo cùng căn cơ, một khi thuật pháp bị cưỡng ép đánh tan, sinh ra phản vệ chi lực liền sẽ gấp bội tác dụng tại tự thân. Phần này tổn thương xa so với ngoại giới vật lý công kích muốn mãnh liệt mấy lần, đủ để cho hắn căn cơ dao động, tu vi tổn hao nhiều. Chỉ là, sinh tử tồn vong đại khủng bố như giỏi trong xương, triệt để đánh nát Hồng Ý đạo nhân phòng tuyến cuối cùng. Hắn hai mắt đỏ thẫm, quanh thân lại bộc phát ra bình sinh chưa bao giờ có tốc độ kinh khủng. Cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo vết máu dấu chân, hướng phía mật thất nơi hẻo lánh pháp đàn phế tích chạy như điên. Đến phế tích bên cạnh, Hồng Ý đạo nhân như là phong ma, hoàn toàn không để ý hai tay bị đá vụn bị phá, máu me đầm địa, dùng hết toàn thân lực khí điên cuồng đẩy ra chồng chất đoạn mục cùng vỡ vụn pháp khí. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn tại mảnh này bừa bộn bên trong đào ra cuối cùng một chút hy vọng sống. Cho dù hắn là có thể làm dân chúng tầm thường kính sợ, để quyền quý âm thầm kiêng kỵ pháp sư, có thể rút đi thuật pháp gia trì, cuối cùng vẫn là một bộ huyết đục chi khu phàm thai. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, Hồng Ý đạo nhân điên cuồng đào khoét phế tích hai tay, liền bị bén nhọn một thứ vỡ vụn pháp khí biên giới hoạch đến vết thương chồng chất. Vết thương sâu tới xương không ngừng tuôn ra đỏ sẫm tiên huyết, thuận khe hở nhỏ xuống, tại mặt đất rót thành uốn lượn vết máu. Có thể hắn lại giống cảm giác không chịu được đau đớn, vẫn như cũ liều mạng lay lấy tạp vật, đáy mắt chỉ còn lại đối nhau chấp niệm. Đây cũng là thuật sĩ cùng quốc thuật cao thủ bản chất nhất khác nhau. Quốc thuật cao thủ thâm canh nhục thân, đem gân xương ra luyện tới cực hạn, nhục thân cường độ viễn siêu người bình thường. Một thân man lực có thể khai bia liệt thạch, tinh diệu xảo kình có thể gỡ vạn cân chi lực, động thì phong vân biến sắc, kia phần thuần túy lực lượng đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Mà thuật sĩ thì càng am hiểu ẩn nấp tại hắc ám, lấy tự thân thu nạp thiên địa linh khí làm dẫn. Mượn phù lục, pháp khí câu thông âm dương, thao túng những cái kia ảnh hưởng hiện thực lực lượng thần bí, nhìn như quỷ dị khó lường, kỳ thực tự thân nhục thân yếu ớt như tờ giấy. Chương 398, huyết anh chi linh. Ta không muốn là người. Hai chương 398, huyết anh chi linh. Ta không muốn là người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hồng Ý đạo nhân mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền lòng tràn đầy sợ hãi. Bị lục huyền như vậy có thể lấy nhục thân nghiền ép hết thể quốc thuật siêu cấp cao thủ tìm tới cửa. Với hắn mà nói, liền như là không có lực phản kháng chút nào cừu non, tự tay va vào mánh hổ miệng to như chậu máu, liền chỗ chống để né tránh đều cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là, không đợi Hồng Ý đạo nhân tìm tới muốn đồ vật, một đạo bóng người liền vô thanh vô tức tới gần. Kia bóng người bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống cũng giống như dẫm tại Hồng Ý đạo nhân nhịp tim phía trên. Cho đến bóng đen triệt để bao phủ xuống, không có qua hắn quỳ trên mặt đất còn xuống thân thể, đem cuối cùng một tia sáng cũng triệt để che đậy. Hồng Ý đạo nhân toàn thân cứng đờ, một cỗ tuyệt vọng hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn dùng hết cuối cùng một tia lực khí ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một đôi sáng chói như liệt dương, sáng tỏ đến chói mắt trong mắt màu vàng nóng. Kia đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nhìn một kiện râu ria tử vật. Đây cũng là hắn ý thức tiêu tán trước, đập vào mắt ngọn nguồn cuối cùng một màn. Trong khoảnh khắc, đầy trời bàng bạc thiên xuyên vạn sơn hình chiếu, đông nhiên tử hư không hiện lên. Dãy núi nguy nga liên miên, sông lớn lao nhanh mãnh liệt, mang theo nghiền ép hết thể khí thế bàng bạc, như tồi khô lạc hủ hướng phía Hồng Ý đạo nhân nghiền ép mà đi. Hắn vốn là gần như sụp đổ ý chí, tại cỗ này uy thế trước mặt như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, Lục Huyền thanh âm đạm mạc, tại yên tĩnh mật thất bên trong chậm rãi quanh quẩn, không mang theo mảy may cảm xúc. Nói cho ta, Dịch Phong tỉnh có nào âm sát chi vật rơi xuống, cùng lai lịch của ngươi? Là. Hồng Ý đạo nhân hai mắt thất thần, con ngươi đã mất đi tiêu điểm. Cả người hắn như là bị sợi tơ điều khiển con rối, mỗi chữ mỗi câu máy móc đáp lại, đem chính mình biết hết thảy, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Nguyên lai, cái này Hồng Ý đạo nhân cũng không phải là Dịch Phong tỉnh bản thổ nhân sĩ. 35 năm trước, hắn mang theo một thân quỷ dị thuật pháp lặng yên chui vào nơi đây. Bằng vào một tay tiêu hai hàng phúc thủ đoạn đứng bước gót chân về sau, liền bắt đầu âm thầm tu đồ, bồi dưỡng được mười mấy tên tâm phúc đệ tử. Những đệ tử này như cùng hắn tung ra mạng nhện, trải rộng Dịch Phong tỉnh từng cái nơi hẻo lánh. Một bên thay hắn bốn phía vơ vét luyện chế âm sát thuật pháp cần thiết đặc thù tế phẩm, một bên tận lực kết giao, lôi kéo nơi đó thân phận địa vị hiển hách quyền quý, đem từng trương mạng lưới quan hệ bệnh đến kín không kẽ hở. Mà Hồng Ý đạo nhân thì ẩn cư phía sau màn, đối ngoại từ đầu đến cuối duy trì lấy thần tiên sống giả tượng. Chuyên môn lấy không bất luận cái gì tác dụng phụ, chỉ bằng thuật pháp liền có thể tiêu thai cản họa, tăng phúc thêm thọ là mạnh lưới, dẫn tới chính thương lượng giới danh nhân quyền quý chạy theo như vị. Những người kia hoặc vì cầu gia tộc bình an, hoặc là bảo đảm số làng quan, nhao nhao buông xuống tư thái đến nhà muốn nhờ, lại không biết chính mình sớm đã biến thành Hồng Ý đạo nhân nuôi dưỡng âm sát, củng cố thế lực quân cờ. Tiêu thai hàng phúc bất quá là hắn ham hại lừa gạt, gây tê liệt người tâm ngụy trang. Còn có những cái kia bị đám người chạy theo như vị, danh xưng không nửa phần phản vệ tiêu thai tị nạn chi thuật, kỳ thực cất giấu ngập trời nhân quả cả bẫy. Hồng Ý đạo nhân lấy tự thân thuật pháp cưỡng ép thay đổi người khác vật thế, nhìn như trừ khử trước mắt tai họa, kỳ thực như là cưỡng ép kéo đứt vận mệnh sợi tơ, tại từ nơi sâu xa kết khó mà hóa giải sâu nặng nhân quả. Giữa thiên địa nhân quả phát tắc, xưa nay công bằng, nhất ẩm nhất trác, đều có định số, chưa từng may mắn có thể nói. Những quyền quý kia danh nhân như toan mượn nhờ thuật pháp chống lại thiên mệnh, trốn tránh vốn nên tiếp nhận kiếp nạn, nhìn như được tiện nghi, kỳ thực sớm đã trong bóng tối thiếu thiên địa nhân quả nợ. Cái này nợ một khi đến kỳ, liền sẽ hóa thành hủy diệt tính tai họa phản vệ mà tới. Kẻ nhẹ, người trong cuộc sẽ liên tiếp tao ngộ thiên phạt, hoặc là đột gặp thiên tai, hoặc là hoành bị người hoa, cả đời long đong thất vọng. Kẻ nặng, càng là sẽ liên lụy huyết mạch, rơi vào đoạn tử tuyệt tôn hạ tràng, tự thân cũng sẽ biến thành thiên sát cô tinh, cả đời một thân một mình, tại vô tận cô độc cùng thê lương bên trong đi hướng sống quãng đời còn lại. Tựa như cái kia từng tại Dịch Phong tỉnh thân cư cao vị Phương Hải, năm đó vì leo lên càng quyền cao hơn vị, cầu Hồng Ý đạo nhân lấy thuật pháp xuyên tạc hoạn lộ vận mệnh. Có thể hắn không biết rõ, trận này nhìn như trôi chảy đổi bận sớm đã vì hắn chôn xuống tai họa ngập đầu. Mười mấy năm trước, Phương Hải vợ con liền tại một trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn bên trong song song qua đời, xe hư người chết thảm kịch, để hắn trong vòng một đêm từ đám mây ngã vào thung lũng. Có thể Phương Hải từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng, chỉ coi kia là vận mệnh vô thường tinh khiết ngoài ý muốn, chưa hề hoài nghi tới năm đó trận kia tiêu hai đội vận chân tướng. Về sau hắn lui khỏi vị trí phía sau màn, tiến vào về hưu biệt thự, vì che giấu chính mình đoạn tử tuyệt tôn quốc cảnh, bảo trụ ở trước mặt người ngoài thể diện. Phương Hải lại lặng lẽ từ cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé, đối ngoại chỉ tuyên bố là chính mình trước kia tư sinh cốt đủ, dùng cái này ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, duy trì lấy kia hư giả viên mãn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này Hồng Y đạo nhân không biết từ chỗ nào học được một bộ âm độc đến cực điểm tà thuật, có thể đem tự thân hành động đưa tới nhân quả, đều tái ra đến những cái kia bị hắn mê hoặc quyền quý, thậm chí vô tội tế phẩm trên thân, để cho mình triệt để tránh đi thiên địa nhân quả phản vệ, như đồng du cách tại nhân quả bên ngoài u linh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám không hề cố kỵ hiến tế sinh ra, đem từng đầu hoạt bát tính mạng coi như tấn thăng thuật pháp, đặt thành mục đích bàn đạp. Những cái kia bị Hồng Y đạo nhân lấy tế phẩm danh nghĩa giết hại người, hoặc là thân phụ đặc thù mệnh cách, hoặc là vô tội người đi đường, đô thành hắn chủ bị cả đời cái kia kinh thiên âm như chất dinh dưỡng. Vì huyết anh chi linh, Hồng Y đạo nhân thanh âm phát run, chi tiết hai, huyết anh chi linh hàng năm đều muốn sinh ăn mới sinh trẻ nhỏ, mới có thể duy trì trên người nó hung sát chi lực. Hắn sở dĩ hao phí 30 năm thời gian, hao tâm tổn trí phí sức thay những quyền quý kia tiêu thai cản họa, căn bản không phải vì cái gọi là tài phú, quyền lực, mà là vì dùng cái này nắm bọn hắn tay cầm, đem những này chính thương danh lưu một mực cột vào thuyền của mình bên trên, hóa thành kiên cố nhất ô dù. Cái này 30 năm ở giữa, Dịch Phong tỉnh hàng năm đều có không ít vừa ra đời không bao lâu trẻ nhỏ ly kỳ mất tích. Người nhà báo án về sau, điều tra thường thường vừa có mặt mày liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc, cuối cùng tất cả đều không giải quyết được gì, thành từng cọc cán chưa giải quyết. Không hề nghi ngờ, cái này phía sau tất cả đều là những cái kia nhận qua Hồng Y đạo nhân ân huệ quyền quý, trong bóng tối vận hành. Bọn hắn vận dụng quyền lực đè xuống cùng qua loa vụ án, xóa đi vết tích, là Hồng Y đạo nhân nuôi dưỡng huyết anh chi linh việc các chế lấp. Trơ mắt nhìn xem vô tội trẻ nhỏ biến thành tế phẩm, lại bởi vì e ngại chính mình việc các bại lộ, lựa chọn trợ trụ vi ngược. Tại sợ hai tử vong dưới, quá khứ những cái kia bị vô số người truy phủng quyền lực cùng tài phú, tại Hồng Y đạo nhân mà nói, đều là thoảng qua như mây khói mây bay, không có chút nào nửa phần giá trị. Hắn chân chính chấp niệm, từ đầu đến cuối đều là cái kia hung lệ huyết anh chi linh. Chỉ cần có thể đem nó triệt để luyện hóa, liền có thể mượn nhờ huyết anh chi linh ngưng tụ vô tận âm sắt cùng sinh ra tinh khí, liền có thể trợ chính mình tránh thoát nhục thể phàm thai gông cùng xiềng xích, thoát khỏi sinh lão bệnh tử cực khổ, chân chính siêu việt nhân loại cực hạn. Bởi vì tại Hồng Ý đạo nhân trong lòng, hắn cho rằng thuật pháp uy lực như là mênh mông tinh hải, vốn cũng không có hạn mức cao nhất. Khả thi thuật giải nhục thân cùng tuổi thọ, lại giống một đạo vô hình công xiềng, gắt gao khốn trụ Hồng Ý đạo nhân bước chân. Chính là phần này không cam lòng, để Hồng Ý đạo nhân triệt để mẫn diệt nhân tính. Hắn không muốn lại làm bị giới hạn sinh tử người mà là muốn cùng huyết anh chi linh đạt thành quỷ dị cộng sinh, từ đây tránh thoát hết thể trói buộc, thi triển ra chân chính không bị ràng buộc, hủy thiên diệt địa thuật pháp.